Chương 350, A Sử Na vòng ngày ghi chép 2, chương 350, A Sử Na vòng ngày ghi chép 2, kế tiếp, Thôi Ân Công dùng hành động thực tế chứng minh, hắn không phải trên miệng giả vờ giả vịt, là thật tham dự vào chỉnh lý vật chứng trong công việc, vùi đầu chăm chú gian khổ làm ra. Ngược lại là Lý Ngạn không thấy tung tích, một buổi sáng cũng không biết đi nơi nào, thẳng đến vào lúc giữa trưa mới trở lại trong chùa. Lúc này Chí Đi cùng Chí Kiên đã mang theo tăng nhân phân lưu. Những cái kia không có độ điệp ngụy tăng cũng không nhắc lại, hơn 400 vị có độ điệp tăng nhân bên trong, chọn rời đi chính là đại bộ phận, cuối cùng chỉ để lại hơn 100 vị. Lý Ngạn nhất lộ đi tới, nhìn những tăng nhân kia đứng ở trước sân môn, nhìn ra xa bên ngoài lại không dám xuống núi bộ dáng, cũng đều là từ nhỏ tại Thiếu Lâm tự lớn lên, sợ sệt ra ngoài mới nguyện lưu lại. Chí Kiên đồng dạng là lấy Thiếu Lâm là nhà, nhưng hắn đi tới đi lui, ủng hộ sĩ khí, kéo một chi bếp núc đội. Không có cách nào, trên núi nấu cơm tăng nhân cũng chạy mất không ít, những cái kia sẽ chủ nghệ càng không lo không có chỗ chiến thu lưu. Kể từ đó, còn thừa lại hơn 100 cái tăng nhân thức ăn liền thành vấn đề, huống chi còn có nội vệ, đều chờ đợi một ngày ba bữa. Lý Ngạn trải qua lúc, vừa hay nhìn thấy Chí Kiên dẫn một đám người hướng phòng ăn đi đến, lông mày thô trọng trung thực hòa thượng Chí Ân cũng tại trong đội ngũ. Cái kia lăng đầu lăng não hòa thượng còn đối với hắn phất phất tay, đuổi theo đội ngũ, đi làm cơm. Lý Ngạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trở lại hậu viện. An Thần cảm giác liên tiếp, bẩm báo nói, Lục Lang, bây giờ điều tra còn chưa đủ 1/2 phần 10, theo tốc độ này, có lẽ muốn 6-7 ngày mới có thể đem những này toàn bộ chỉnh lý một lần. Lý Ngạn nói, các ngươi vất vả, tốc độ này không chậm. Hắn vào phòng, liếc mắt liền thấy người mặc áo lục Thôi Ân Công, hết sức chuyên chú tại liếc nhìn Huệ Tàng ngày đi chép, không khỏi hơi kinh ngạc, Thôi Tự Thừa. Thôi Tự Thừa. Liên tục hoán hai tiếng, tập trung tinh thần Thôi Ân Công mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng dậy, nhưng lại một cái lảo đảo. Lý Ngạn nói, ngươi ngồi lâu khí huyết không khoái, không ngại đi một chút, thoáng hoạt động. Thôi Ân Công đi vài bước, bộ pháp rất nhanh vững vàng đứng lên, cho thấy thường thường ở bên ngoài hành tẩu tốt nhất thể lực, cười cười xấu hổ, Lý Cơ Nghi, hạ quan thất lễ. Lý Ngạn hỏi, Thôi Tự Thừa làm sao ở đây nhìn ngày đi chép? Thôi Ân Công nói, ta là không chịu ngồi yên người, gặp nội vệ làm việc bận rộn, người người phụ trách, cũng muốn tận chính mình một phần chút sức mọn. Mà án này ảnh hưởng ác liệt, tam cương tận đều bị sát hại, hai kinh chi địa lại phát sinh bực này hung án, nếu là thánh nhân biết được, tất nhiên tức giận, thái tử nhân nước càng là sẽ không cho phép. Nếu như truyền ra, sợ tại dân gian gây nên sóng to gió lớn, nhất định phải nhanh chóng phá án, đem cái kia cùng hung cực các tặc nhân cho truy nã quy án. Lý Ngạn nói, xác thực như vậy, Thôi Tự Thừa có thể nhìn ra cái gì? Thôi Ân Công nhíu mày, án này phức tạp, Thiếu Lâm tự thường có địa phương gia tộc quyền thế đưa vào trong chuộn là tục gia đệ tử, tập võ luyện công, cùng cái này tam cương có liên lạc vãng lai người rất nhiều, bọn hắn đột nhiên lọt vào sát hại, thiên đầu bản tự, thực sự khó mà phán đoán bất đắc dĩ đằng sau, trên mặt của hắn lại hiện ra may mắn là Lý Cơ Nghi điều tra án này, có đại đường thần thắng tại, lòng của chúng ta đều định. Lời ấy đạt được chung quanh nội vệ nhất trí tán đồng, Lý Ngạn thì bật cười nói, đã quá suy nghĩ, trong mắt của ta, chỉ cần có cơ hội, người người đều có trở thành thần thám tiềm chất, tỉ như Thôi Tự Thừa ngươi, kiến thức cũng không bình thường, ngươi không ngại phân tích một hai, hung thủ động cơ là cái gì? Thôi Ân Công giật mình, cái này, hạ quan không biết. Lý Ngạn cổ lại nói, Thôi Tự Thừa không cần có lo lắng, ta phá án lúc cũng thường thường đạt được dưới trướng nhắc nhở, tiếp thu ý kiến quần chúng mới là thượng sách, không ai có thể chỉ bằng vào chính mình, liền đem mọi chuyện đều suy tính được chú đáo. Thôi Ân Công trầm ngâm một lát, điên cuồng suy tư, đã muốn trong lời có ý sâu xa, lại không thể quá có vẩn, rốt cục cân nhắc từng câu từng chữ, mười phần coi chừng địa nói, theo hạ quan góc nhìn, hung thủ trong thời gian ngắn đem tam cương toàn bộ giết chết, thủ pháp còn như vậy tương tự, hoàn toàn là không che giấu chút nào, cái này không giống như là cùng bọn hắn cá nhân có mâu thuẫn, có lẽ là cùng Thiếu Lâm tự kết thủ, hoặc là cửu thị Phật giáo. Không nội dung vệ lúc đầu nghe vậy vội vàng quay đầu đi. Có thể nói như vậy, chỉ cần không tin Phật người, nhìn thấy Phật môn chùa triển cảnh tượng, sẽ cùng tự thân so sánh, sẽ rất khó thích đến đứng lên, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Ngạn khen, Thôi Tự Thừa lời nói rất có đạo lý, xem ra thiên phú của ngươi bất phàm. Hãy làm cho thật tốt nhé, đợi đến vụ án cáo phá, ta sẽ vì ngươi thành công. A Sử Na vòng ngày ghi chép kế giết đại đường thần thám Lý Nguyên Phương ngày đầu tiên. Lý Nguyên Phương làm người cẩn thận, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, có thể nhìn ra võ công cực mạnh, dương tái uy bại vào nó tay, xem ra không phải may mắn. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, cũng không phải là tinh khiết dựa vào võ lực. Hiện tại ta đã đi tới bên cạnh hắn, đồng thời lưu lại rất tốt ấn tượng đầu tiên. Hôm nay trung đạt được 3 lần khích lệ, hắn nói ta thiên phú bất phàm. Ánh mắt không sai, ngay cả ngoại nhân đều có thể nhìn ra thiên phú của ta, cái kia giả vật quả nhiên không công bằng. Kế hoạch cơ bản thành công, chỉ lợi thu hoạch. Khắc. Trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay chân chính trải nghiệm, nội vệ làm việc thật vất vả. Cùng ngoại giới nghe đồn khác biệt, Lý Nguyên Vương cũng không làm việc, để cho người ta mười phần oán giận. Ta càng muốn giết hơn hắn. Cảm tạ thư hữu thứ 11 hào tay bắn tỉa một ngày thu đấu vàng trôi chạy không lo như ý cắt tưởng thiên tinh hồn thiên bảo giám cái thưởng. Chương 351, hung thủ, tiến triển thuận lợi, chỉ là có chút mệt mỏi. 1, chương 351, hung thủ, tiến triển thuận lợi, chỉ là có chút mệt mỏi. 1, chương 351, hung thủ, tiến triển thuận lợi, chỉ là có chút mệt mỏi. Đêm thứ 2, Thiếu Lâm hậu viện, ánh nến tươi sáng. Thôi Ân Công rủi rủi con mắt, cái này lít nha lít nhít chứa nhìn lâu, nhất là ánh nến bên dưới, rất không thoải mái. Hắn có chút nghiêng đầu, hy vọng nhìn thấy mặt khác nội vệ đứng lên đi lại một chút, như xí thời gian lâu dài một chút, tốt nhất thừa dịp Lý Nguyên Phương không tại, vụ trộm tập hợp một chỗ tâm sự. Rất đáng tiếc, cũng không có. Trừ thay ca đi nghỉ ngơi bên ngoài, tất cả mọi người tập trung tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn lại nhìn một bản, có chút không giả bộ được. Chính mình là hung thủ, còn phải làm bộ tra án, cẩn thận xem Huệ Tàng biết ngu xuẩn ngày ghi chép. Cái kia không có chút nào văn học tố dưỡng phái từ dùng câu, tự cao tự đại buồn cười ý nghĩ, quả thực là một loại tra tấn. Mắt thấy lại là giờ tí, lúc nửa đêm, Thôi Ân Công cảm thấy hỏa hầu đến, chuẩn bị đứng dậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến bước chân cùng tiếng nói chuyện. Thôi Ân Công lập tức bình hai, bởi vì có một thanh âm là Lý Ngạ, chiếu thư lấy ra sao? Đáp lại chính là Chí Kiên, Lý Cơ Nghi, trong hộp chính là, trong chùa một mực thích đáng bảo tồn. Hộp mở ra, Lý Ngạn thanh âm truyền đến, không sai, đây chính là Thái Tông Ngự Tứ Cáo Bách Cốc Ổ Thiếu Lâm tự thượng tòa sách. Thôi Ân Công lông mày lại động, trong lòng tràn đầy thống hận. Hắn khi còn bé tại Kim Y Phủ Châu bên trong, trung quanh tộc nhân nâng lên đường Thái Tông lúc, đều là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng, nói là thiên khả hãn ban cho thổ địa bò Nhật Bản dê, để bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp. Hắn nghe nhiều không chỉ có nhàm chán, cảm thấy dối trá. Có thể sau khi lớn lên, khi thật sự đi phối hợp tác chiến những tộc nhân kia lúc, khiếp sợ thiên khả hãn uy danh, vậy mà không có mấy cái bộ tộc nguyện ý hưởng, mới biết được đó là phát ra từ nội tâm kính ý. Hắn bị ép tiến về phủ binh nhất chống Đông Giang Nam, ở nơi đó truyền bá cáo thần tín ngưỡng, tụ chúng thành phỉ, ngạo khiếu sơn lâm. Mặc dù có hiệu quả rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng, Giang Nam chi địa thủ hạ là đám mỗ hợp, không được việc lớn lợi, muốn chân chính khôi phục đột quyết vinh quang, còn phải nhìn phương Bắc Châu huyện. Mà phương Bắc tộc nhân quỷ quá lâu, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy đại đường miệng cọp gan thỏ chống Đông thái độ, mới có thể bỏ đi nhìn trời khả hãn kính sợ, cùng nổi lên hô ứng. Đang chìm ngâm ở đối quá khứ bi thương cùng đối với tương lai dự báo bên trong, ngoài phòng Lý Ngạn lại nói phần chiếu thư này, trong chùa tăng nhân biết ở nơi nào sao? Chí Kiên trả lời, đây cũng không phải là bí mật, đệ tử mới nhập môn liền muốn đi chiêm ngưỡng Thái Tông chiếu thư, đều biết nó ở nơi nào, nhưng không cho phép tiếp cận, càng không thể chạm đến, nếu không chịu lấy nghiêm trị. Lý Ngạn nói như thế, vậy liền kỳ quái. Thôi tự thừa đã nghỉ ngơi đi. Thôi Ân Công vừa nghe đến tên của mình, vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến trong tay ngày ghi chép bên trên, sau đó liền nghe đến chân bước âm thanh đi đến, Lý Ngạn xá nhưng nói thôi tự thừa còn tại làm việc à. Thôi Ân Công lúc này mới thân thể chấn động, vội vàng đứng dậy chào hỏi, Lý Cơ Nghi. Lý Ngạn có chút tán thưởng nhìn xem hắn, thôi tự thừa lấy lục phẩm quan ở kinh thành chi thân, quanh năm ở bên ngoài 43, phần này không chối từ khổ cực phẩm chất, quả thật có thể đảm nhiệm ta nội vệ chức vụ. Thôi Ân Công nghĩ thầm đảm nhiệm cái rắm, ta ở bên ngoài khi trại chủ không biết có bao nhiêu tiêu dao, nào giống các ngươi như vậy tăng giờ làm việc. Nhưng hắn trước đó biểu hiện ra đối nội vệ hướng tới, giờ phút này tự nhiên muốn lộ ra thành thói quen dáng tươi cười. Lý Cơ Nghi quá khen, ở bên ngoài 43 lao lực, cùng nội vệ là một phần khác biệt vất vả, nhưng chỉ cần là vì đại đường tận trung hiệu lực, ta đều vui vẻ chịu đựng. Lý Ngạn nhẹ gật đầu, tốt một cái vui vẻ chịu đựng. Thôi tự thừa, ngươi qua đây nhìn, đây là Thái Tông năm đó ban cho chiếu thư, bây giờ bình yên vô sự cất giữ trong chùa. Nếu như hung thủ kia là phật địch, ngay cả tam cương đều giết, vì cái gì không hủy đi chiếu thư đâu? Thôi Ân Công căn bản là không có để ý chiếu thư, lúc này nháy một chút con mắt, chỉ có thể giải thích nói, có lẽ là người này nhất thời vội vàng, chưa kịp, hoặc là kính tại Thái Tông nổi danh. Lý Ngạn gật đầu, nếu như hung thủ động cơ là cừu hận phật môn, ta càng thiên hướng về loại sau, hung thủ có thể liên sát tam cương, ban ngày ban đêm cũng dám ra tay, liền không tồn tại vội vàng mà nói, chỉ sợ là đối với Thái Tông từ đấy lòng kính sợ, không dám có chút khinh nhẫn. Thôi Ân Công nghe được mười phần khó chịu, hắn mới không sùng bái Lý Thế Dân đâu, lại chỉ có thể nói, Lý Cơ Nghi nói có lý. Lý Ngạn lại nói đương nhiên, động cơ có thể là càng thêm thuần túy giết người diệt khẩu, tam cương biết được hung thủ bí mật, hung thủ vì che giấu, mới thống hạ sát thủ. Thôi Ân Công thuận câu chuyện nói nghe Lý Cơ Nghi vừa phân tích, hạ quan cũng cảm thấy tam cương cái chết là giết người diệt khẩu khả năng cao hơn, chúng ta muốn tinh tế xem xét ba tăng di lưu chi vật. Lý Ngạn gật gật đầu, lại nhíu mày, sớm không giết muộn không giết, duy nhất một lần giết ba cái người biết chuyện, hung thủ kia làm cũng rất kỳ quái. Mấu chốt là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, một người biết đến bí mật thường thường đều khó mà giữ vững, huống chi ba người. Từ Huệ Tàng ngày ghi chép bên trên, còn có thể nhìn ra hắn cùng hai tăng diện cùng tâm không cùng. Thôi Ân Công nghe vậy, cơ mặt nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Chương 351, hung thủ, tiến triển thuận lợi, chỉ là có chút mệt mỏi. 2, chương 351, hung thủ, tiến triển thuận lợi, chỉ là có chút mệt mỏi. 2, thân phận của hắn, tam cương bên trong xác thực chỉ có một người biết, mà người kia sở dĩ không dám lộ ra, không phải là bởi vì cái gì buồn cười sư đồ tình cảm, mà là người này cũng có một kiện khó mà mở miệng bê bối, bóp ở trong tay của hắn, lẫn nhau ngăn được. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lý Ngạn hỏi, thôi tự thừa, ngươi thấy thế nào? Thôi Ân Công không dám lắm mồm, cười khổ nói, hạ quan tài sơ học thiện, vụ bề rớt, chỗ nào có thể nghĩ đến sâu như vậy, vẫn là phải do Lý Cơ Nghi xuất mã, tự mình công bố trận tướng. Ngươi đừng chỉ cố lấy hỏi, ngược lại là cũng làm được a. Lý Ngạn lại càng chú ý nửa câu đầu, an ủi, thôi tự thừa không cần tự coi nhẹ mình, ngươi biết địch Hoài Anh cùng Khâu Thần Tích a. Thôi Ân Công liên tục gật đầu, đương nhiên biết, địch võ vệ là đại lý tự thừa, tuổi đoạn 10000 trệ ngục, danh truyền kinh sư, Khâu võ vệ càng là tội ác khắc tinh, phạm nhân trải qua hắn thẩm vấn, không có không đem một thân tội nghiệp nói rõ ràng. Lý Ngạn nói, hai vị này ngày xưa cũng không có danh tiếng gì, bao quát ta ở bên trong, mấy năm trước cũng bất quá là một cái thường thường không có gì lạ biên châu người, nhưng chân chính có thiên phú hạng người, kiểu gì cũng sẽ nở rộ quang. Mang, trong mắt của ta, thôi tự thừa cũng là người như vậy. Thôi Ân Công lập tức lộ ra dáng tươi cười, lời này hắn đặc biệt thích nghe, đa tạ Lý Cơ Nghi của Vũ. Lý Ngạn trầm tiếng nói, án này rất có kỳ quặc, hung thủ hành động, chỉ sợ không chỉ là giết người diệt khẩu, còn có chuyển di ánh mắt chi dụ. Thôi Ân Công bày ra vẻ tò mò, đây là ý gì? Lý Ngạn nói, thôi tự thừa chỉ sợ không biết, theo đáng tin nơi phát ra, bây giờ Giang Nam chi địa có tặc nhân mưu đồ làm loạn, có ý định làm loạn, ta lần này đến Thiếu Lâm, ban sơ mục đích chính là truy tra một cái tặc nhân manh mối, bây giờ trong chùa ra bực này hung án, tự nhiên không thể loại trừ hung thủ cố ý ngăn chặn chúng ta tại Giang Nam chi địa sinh loạn khả năng. Nhưng ta đại đường cường thịnh, người tài ba xuất hiện lớp lớp, vẹn vẹn là ngăn chặn chúng ta, tự nhiên có năng thần mạnh tướng đi bình loạn tập hùng, nếu nói hung thủ chỉ vì điều ấy, lại không khỏi có chút ngây thơ nói đến đây. Lý Ngạn thoáng thở dài, hỏi: ta từng nghe một vị đều biết nương tử nói, Giang Hoài Bách tính nhiều chuyện cáo thần, trong phòng tế tự lấy xin ân, dân gian có ngạn, không hồ mị, không thành thôn, thôi tự thừa hành tẩu tứ phương, đi Giang Nam lúc có thể từng có. Này cảm thụ, thôi ân công đối với Giang Nam chi địa tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cáo thần tín ngưỡng như vậy lưu hành, thậm chí có hắn mấy phần thúc đẩy công lao. Giờ phút này ra vẻ trầm âm, chậm rãi nói: Giang Nam chi địa bách tính xác thực quỷ tốt thần mà nói, nhiều tà phong tập tụ, bị bệnh liền vui tế tự, không cần y sư, càng có chút không chịu nổi hành vi, ta khi đó thấy, cũng là đau lòng nhất. Góc Lý Ngạn âm thanh lạnh lùng nói: từ xưa đến nay, phá dâm tự chính là quan biên địa phương một chính sách quan trọng tích, chính là bởi vì những này hỗn loạn tế tự dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng, nếu như Giang Nam sinh loạn, những này dâm tự tất nhiên sẽ bị tặc nhân sử dụng, cũng may không phá thì không xây được, mượn cơ hội này trắng trợn thanh trừ một phen, chỉnh đốn loạn tượng, cũng có thể cho Giang Nam mang đến khí tượng mới. Thôi Ân Công mím môi một cái, rất không hy vọng loại chuyện này phát sinh, nhưng Lý Ngạn lại bắt đầu hỏi thăm Giang Nam tình huống khác. Thật vất vả từng cái ứng phó, hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đưa ra nghỉ ngơi, Lý Ngạn đã chủ động nói: ta muốn tìm hai vị mất tích bạn bè, liền không ở nơi này cùng các ngươi cùng một chỗ xem xét những này vật chứng. Thôi tự thừa, ngươi không thể so với ta, nếu như mỏi mệt, nhất định phải đi nghỉ ngơi thật tốt. Thôi Ân Công lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Lý Nguyên Phương không phải không làm việc, là đang tìm Pháp Minh cùng Dương Tái Huy, vừa nghĩ tới hai vị kia bị chính mình nhốt tại chỗ ẩn nút, tuyệt không có khả năng tìm tới, trong lòng nhất thời thoải mái đứng lên, mỉm cười nói: đa tạ Lý Cơ Nghi quan tâm, hạ quan hiện tại không mệt. Tốt, cái kia vất vả. Lý Ngạn nhẹ gật đầu, lại miễn cưỡng một phen mặt khác nội vệ, quay người rời đi. Thượng quan sau khi đi, chúng nội vệ xì xào bàn tán, trong giọng nói đều mang khâm phục. Lý Cơ Nghi trắng đêm tra án, thường thường không ngủ không nghỉ, lợi hại nhất là ngày thứ hai thấy còn tinh thần sáng láng, thật là thần như vậy. Thôi Ân Công dựng thẳng lỗ tai, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh. Không ngủ không nghỉ không tầm thường à, hắn thiên phú xuất chúng, công lực thâm hậu, chẳng lẽ liền hao tổn bất quá cái này Lý Nguyên Vương. Hắn chân tắc tinh thần, một lần nữa ngồi xuống, vùi đầu vào trong công việc. Cùng lúc đó, hậu viện vắng vẻ tăng trong phòng, Lý Ngạn nằm tại trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. A Sử Na vòng ngày ghi chép kế giết đại đường thần thám Lý Nguyên Vương ngày thứ hai. Dương Tái Huy lời nói không sai, thượng cung đem Giang Nam chi địa sự tình nói cho Lý Nguyên Vương. Cái thằng trời đánh độc phụ, tin tức sớm để lộ, ta 10 năm gần đây tâm huyết đều muốn giao chi tại chạy về hướng đông. Nhưng Dương Tái Huy lời nói, song phương đều thối lui một bước, tuyệt không có khả năng. Ta tình nguyện tổn thất, cũng không để cho bọn hắn tốt hơn. Chỉ tiếp trong quan trại, tốt như vậy cứ điểm, lại bị Lý Nguyên Phương sớm phát hiện, còn làm hại ta bị bách kỵ phục kích, suýt nữa bại lộ. Dương Tái Huy cùng cái kia Tân La tỷ con cũng bị người này bắt được. Không có khả năng lại để cho Lý Nguyên Phương dạng này tìm hiểu nguồn gốc, từng bước bổ xuống đi, ta tiên hạ thủ vi cường sách lược, quả nhiên là chính xác. Hiện tại hắn đối với ta càng ngày càng thưởng thức, hôm nay hết thể khen ngợi ta 5 lần, so với hôm qua còn nhiều. Tiến triển thuận lợi, chỉ đợi thu hoạch. Chỉ là có chút mệt mỏi. Chương 352, không giảm mộng đến tiếp sau phần bổ sung, 1, chương 352, không giảm mộng đến tiếp sau phần bổ sung, 1, chương 352, không giảm mộng đến tiếp sau phần bổ sung. Sáng sớm ngày thứ 3. Lý Ngạn ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về, đối diện liền thấy Thôi Ân Công từ trong viện đi ra, nhìn lên trời bên cạnh dâng lên chiều dương, thần sắc gần ẩn có chút hoảng hốt. Lý Ngạn lông mày giơ lên, mở miệng kêu: "Thôi tự thừa." Thôi Ân Công một cái giật mình, quay người vấn an: "Lý Cơ Nghi." Hắn đầu tiên là chắp tay, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Lý Ngạn chiều khí phồn thịnh, hai mắt sáng ngời có thần, hào quang trầm tĩnh. Thật đúng là như nội vệ lời nói, gia hỏa này trắng đêm không ngủ cũng tinh thần mười phần. Mà Lý Ngạn giọng lo lắng truyền đến: "Thôi tự thừa, ngươi tựa hồ có chút mỏi mệt, chẳng lẽ cũng nhịn một đêm? Nhanh đi nghỉ ngơi đi." Thôi Ân Công nghe vậy lưng lập tức ưỡn một cái, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, cũng là lộ ra khí khái anh hùng hùng hực, đa tạ Lý Cơ Nghi quan tâm, hạ quan không mệt, ngày xưa ở các nơi trên đường gặp phỉ tặc lúc, cũng là một nắng hai sương đi đường, sớm thành thói quen. Lý Ngạn nghe vậy lập tức hỏi: "Phỉ tặc, có thể nói rõ chi tiết nói thôi." Thôi Ân Công dáng tươi cười thu liễm, thật không thể quất chính mình má trái một bàn tay, kiệt lực đem chủ đề dẫn đi, đó là mấy năm trước sự tình, nói đến có chút xấu hổ, ta rất chật vật lời này tiềm ẩn chi ý chính là, ngươi đừng lại hỏi. Nhưng Lý Ngạn lập tức bắt lấy điểm mù: "Từ Thôi tự thừa ngồi nằm trong lúc hành động, có thể nhìn ra võ công của ngươi nội tình coi như không tệ, đổi thành thường nhân cũng vô pháp trắng đêm tra án, lấy Thôi tự thừa thực lực, thế mà bị sơn phỉ làm cho chật vật mà đi." Thôi Ân Công hận không thể lại quất chính mình má phải một bàn tay, hít sâu một hơi, biết không thể lại nói lỡ miệng, nếu không thân phận này liền có bại lộ nguy hiểm. Hắn tập trung tinh thần, cân nhắc từng câu từng chữ điệu nói ra thật xấu hổ: "Đó là tổng trương 2 năm, ta bước chân Giang Nam, tại Nhuận Châu Giang Linh huyện tao ngộ một đám phỉ tặc, tiến thối có độ, rất có tổ chức, đối với người làm quan càng là cực kỳ căm thù, đuổi sát vài dặm, nếu không phải ta từ nhỏ tập võ luyện tính, thật sự ham ở nơi đó." Lý Ngạn hỏi: "Cái kia về sau quan phủ tiếu phỉ có thể có thành công?" Thôi Ân Công đem năm đó chuyện thật có mang tính lựa chọn địa đạo ra, tự nghĩ cho dù truy tra ra cũng không thành vấn đề, trả lời rất nhẹ nhàng, không dối gạt Lý Cơ Nghi: ta xác thực hướng nơi đó quan phủ báo cáo chuẩn bị, cũng là như thế kể rõ, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có tiêu phỉ. Giang Nam chết xung phủ tổng cộng chỉ có 7 cái, bên trong phủ binh số lượng thôi. Cũng là một lời khó nói hết. Húng chi cái kia Giang Ninh huyện trung quy là một cái huyện nhỏ, nếu không phải phát sinh cái gì đại án, quan phủ căn bản không thèm để ý. Lý Ngạn lại ngưng trọng nói thôi tự thừa lời ấy sai rồi, Nhuận Châu Giang Ninh huyện ở tiền triều là Thường Châu, Nam triều lúc càng là đô thành Kiến Khang, Lục triều cố đô, địa vị không thể tầm thường so sánh a. Thôi Ân Công khẽ giật mình, nơi đó là Kiến Khang. Lý Ngạn nói, không sai, tiền triều tùy quân phá Kiến Khang, tù binh Trần Hậu Chủ, Trần triều diệt vong, tùy văn đế về sau hạ chiếu Kiến Khang thành ấp, cung thất bình đẳng, cải thần kết quả là, Lục triều thời kỳ Kiến Khang cảnh nội cung điện phụ đệ, đình đài lầu các toàn bộ bị san thành bình địa, tích làm đồng ruộng, quét qua đế vương đô thành phồn hoa, đây là vì tránh cho bị tặc nhân chiếm lĩnh, tiếp tục xưng đế, hùng cứ phương nam. Không chỉ có là tùy triều, Đường triều cũng tiếp tục thực hành nhất chế Kiến Khang chính sách, khiến cho nơi đó khu thành thị kiến thiết, cơ hồ không có phát triển, nguyên thành khu ở đây sau trong 300 năm, thành ưu kính cổ đổi. Đường triều thi nhân thật vui vẻ, ưa thích đến đó tưởng nhớ hoài cổ, sáng tạo bài thơ, tỉ như Lý Bạch, Lưu Vũ Tích, Đỗ Mục, Lý Thương Ẩn bọn người đi đánh qua thẻ. Bất quá Kiến Khang mặc dù không có, nhưng Kim Lăng địa lý ưu thế còn tại, nguyên thành thị dựa vào Tây Giang Linh huyện, dần dần trở thành đông nam trọng trấn, kinh tế văn hóa trung tâm. Về sau Đường triều gặp ép không được, liền biến huyện là Châu, là vì Thăng Châu, đến Tống triều. Tống Nhân Tông Triệu Trinh sắc phong làm hoàng thái tử trước đó, chính là Thăng Vương, đi Giang Ninh Doãn, Kiến Khang quân tiết độ sứ. Hiện tại đương nhiên còn không có độc lập đi ra, chỉ là lệ thuộc vào Nhuận Châu Giang Ninh huyện, Thôi Ân Công ăn không hiểu lịch sử thua thiệt, trong lòng run lên. Lý Ngạn lại tiếp tục hỏi thăm Giang Nam tình huống, thôi tự thừa thấy, cái này Giang Ninh huyện cáo thần tín ngưỡng nghiêm trọng không. Thôi Ân Công đàng hoàng nói thật nghiêm trọng, Giang Nam một chỗ đều có tràn lan. Lý Ngạn ngưng mi, cáo thần tín ngưỡng, dùng cái gì tại Giang Nam truyền bá đến rộng như vậy hiện. Nam triều lấy Phật giáo tín ngưỡng thịnh nhất, chùa chiền hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều cung điện trắng lệ, bách tính sùng phật, thiền tông tuệ năng pháp sư cũng tại phương nam truyền đạo, thôi tự thừa có châu nghe thấy sao? Thôi Ân Công gật đầu, tuệ năng pháp sư tên ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng giang nam bách tính tựa hồ càng thiên hướng về cáo thần, dân gian loại này chùa miếu rất nhiều, thương giã tế tự, nhiều lần cấm không dứt. Lý Ngạn ngưng trọng nói tà giáo dâm tự, lừa gạt bách tính, sát thực khó mà cấm thiệt, không qua lại hướng tiểu đà tiểu nháo, không có thành tựu, giống như cái này cáo thần tín ngưỡng, đến bây giờ tràn lan một chỗ quy mô, phía sau tất có kỳ vọng. Thôi Ân Công thân thể nắm thật chặt, tranh thủ thời gian lộ ra vẻ trịnh trọng, lấy đó sự quan tâm của mình, xin mời Lý Cơ Nghi chỉ giáo. Lý Ngạn nói, chỉ giáo không dám nhận, ta chưa bao giờ đi qua Giang Nam chi địa, cách xa ngàn dặm, chỉ có thể dừng lại tại phân tích suy đoán phương diện, ngược lại là vừa mới thôi tự thừa lời nói, cho ta cung cấp một chút trọng yếu manh mối, để cho ta nghĩ đến 8 năm trước Nhuận Châu Đan Đồ huyện phát sinh một trận huyết án. Thôi Ân Công thầm nghĩ không ổn, nhưng này sự kiện quá phát hỏa, hắn không thể không tiếp nhận nói Lý Cơ Nghi tiểu nói này, ta cũng là nghĩ tới, nơi đó là có như thế cùng một chỗ bản án, dính đến trước Tây Đại thị lang Lý Kính Huyền cùng con hắn Lý Tư Sùng, còn có trước hình bộ thị lang Thôi Thủ Nghiệp. Chương 352, không giảm mộng đến tiếp sau phần bổ sung 2, chương 352, không giảm mộng đến tiếp sau phần bổ sung 2, Lý Ngạn Hàn tiếng nói, Lý Tư Sung táng tận Tiên Lương, tại Đan Đồ huyện Thanh Dương thôn bên trong thí nghiệm thuốc, hại mấy trăm thôn dân mất mạng, về sau vì che giấu tội trạng, lại đóng vai thành phỉ tặc đồ sát thôn dân, phóng hỏa tàn phá bừa bãi, Thôi Thủ Nghiệp giúp hắn che giấu trận tướng, thời gian qua đi 6 năm sau mới có á báo, đã là đã chầm nước. Đồ khó hốt, những cái kia vô tội chết thảm bách tính, rốt cuộc không về được, Thanh Dương thôn cũng không còn tồn tại. Mà trong thôn thôn dân không có khả năng toàn bộ mất mạng, còn có thân bằng hảo hữu, Thôi tự thừa tại cùng là Nhuận Châu Giang Ninh huyện, gặp được như vậy cửu hận quan phủ phỉ tặc, rất khó nói tới không liên quan. Thôi Ân Công nghĩ đến vị kia chiếm cư Kim Lăng một vùng đủ trại chủ, chính mình về sau cũng là thụ người này dẫn dắt, đem các nơi lọt vào quan phủ chèn ép lưu dân hội tụ, tụ chúng thành thế. Đương nhiên, những này sơn trại không phải mấu chốt nhất, Thôi Ân Công sợ sệt chính là Hồ Thần giáo hấp dẫn dân chúng hoạch tâm thủ đoạn bại lộ. Hắn cố gắng đem chủ đề hướng khác phía trên dẫn, cái kia Lý Kính Huyền về sau tư tàng áo giáp, chém đầu cả nhà, cũng là trừng phạt đúng tội, ác hữu ác báo, chắc hẳn Thanh Dương thôn bách tính cũng có thể nhắm mắt. Lý Ngạn vẫn như cũ liền nguyên thoại đề, cảm thán nói, không chỉ có là Thanh Dương thôn bách tính thảm tao hai bay bạ gió, nguyên bản tại Nhuận Châu chi địa có một chỗ sùng mây xem, cúng trai tăng tế dân, thanh danh không sai, cũng bị hủy đi. Bên trong tất cả một loại thảo dược, còn biến thành hại người độc vật. Nếu là bị người hữu tâm lợi dụng, cũng không biết cùng cáo thần ngay tại chỗ cao hứng, có hay không liên quan a. Thôi Ân Công một trái tim thẳng hướng chìm xuống, sát mặt rốt, cũng không thể ngăn chặn trắng trắng. Lý Ngạn nhìn một chút hắn, lúc này mới đã ngừng lại thảo luận, thôi tự thừa không cần phải lo lắng, đây hết thảy chỉ là phán đoán của ta thôi. Không có chứng cơ không làm được chuẩn, chúng ta đi ăn đồ ăn sáng đi. Thôi Ân Công lúc đầu muốn đi ngủ, nghe vậy choáng váng choáng nao đồng ý, cùng đi, cùng đi. Hai phút đồng hồ sau, Thôi Ân Công ngồi yên tại trên chỗ ngồi, nồng đậm cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Hắn tối hôm qua trắng đêm không ngủ, tối hôm trước cũng cơ hồ không ngủ. Lấy thể phách của hắn, hai ngày hai đêm không ngủ lúc đầu không tính là gì, nhưng còn muốn tụ tinh hội thần ứng phó Lý Nguyên Vương, sợ một câu nói lộ ra miệng, bộc lộ ra to lớn bí mật, cái này mười phần đau khổ. Hảo chết không chết, một bóng người ở trước mắt thoáng qua. Đó là một cái lông mày thô trọng, lăng đầu lăng não tuổi trẻ hòa thượng, ngay tại dâng lên đồ ăn. Thôi Ân Công nhìn người nọ, con ngươi liền co bảo, sau đó thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đi. Sau đó hắn phát hiện, cái này vụng về tiểu hòa thượng cũng không ngừng nhìn qua, còn đối với mình cười, lập tức càng căng thẳng hơn đứng lên. Đúng lúc này, Lý Ngạn thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, Thôi tự thừa nhận biết tri ân. Thôi Ân Công đội vàng lắc đầu, không biết. Lý Ngạn nhìn về phía Tri Ân, Tri Ân ngây ngốc cười nói, tiểu tăng cũng không biết. Hắn xác thực không biết, chỉ là phát hiện đại quan này luôn nhìn lấy mình, mới đáp lại nụ cười thân thiện, cũng không có để ở trong lòng, vương đĩa lui xuống. Thôi Ân Công lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thẳng đến nhìn xem Chí Kiên bưng một cái chén, mới chặn lại nói, có Nam Sơn Thanh Tuyển Thủy à? Chí Kiên nói, có, xin mời Thôi Tự Thừa chờ một chút, vừa mới Lý Cơ Nghi đồ muốn đi. Lý Ngạn cười nói, xem ra Thôi Tự Thừa cũng thích uống nước trà kia, ta lấy nó đến pha trà, sớm biết cho thêm người lưu một chút. Thôi Ân Công nghe vậy trong lòng đại định, lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, Lý Cơ Nghi làm gì cùng hạ quan khách khí đâu, ngươi coi trọng cứ việc dùng, cứ việc dùng. Đám người ăn xong đồ ăn sáng, Thôi Ân Công cảm thấy mình nhiệm vụ hoàn thành rồi, rốt cục có thể đi ngủ. Sau đó liền nghe Lý Ngạn đối với An Thần cảm giác nói đi xác minh một chút còn có bao nhiêu vật chứng không có xem xét nghiệm, chuẩn bị xuống núi. Thôi Ân Công thần sắc lập tức biến, suýt nữa lên tiếng kinh hô, xuống núi. Lý Ngạn giải thích nói, Giang Nam chi địa nếu thật như ta suy đoán như vậy, thế cục liền rất nguy cấp, mà sự tình có nặng nhẹ, nơi này lượng công việc quá lớn, ta nguyên bản chuẩn bị nay mai hai đêm cố gắng nhịn một chịu, nhưng chỉ sợ vẫn là không kịp, chỉ có thể trước đẩy về sau đẩy. Thôi Ân Công đứng dậy, nghiêm mặt nói, trong chùa Tam Cương bị giết, đại án như thế, nếu là hung thủ đang lẩn trốn, chỉ sợ hai kinh bên trong chùa triển cũng sẽ sợ hãi, hạ quan thân là Hồng Lư Tự Thừa, tuyệt không xem thường từ bỏ. Lý Ngạn nói, Thôi Tự Thừa, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Thôi Ân Công quả quyết cự tuyệt, chắp tay cúi đầu, hạ quan không cần nghỉ ngơi, nguyện cùng chư vị nội vệ cùng nhau phân chiến xuống dưới, tranh thủ trong vòng hai ngày đem những này vật chứng toàn bộ điều tra rõ. Lý Ngạn hoàn lễ, An Thần cảm giác nghe càng là động dung, thành khẩn nói, Thôi Tự Thừa, ngươi rất thích hợp gia nhập nội vệ. Thôi Ân Công nghe vậy toàn thân khẽ run rẩy, làm hắn an ủi là Lý Ngạn lộ ra rõ ràng lau mắt mà nhìn chi sắc, thậm chí liên xưng hô cũng thay đổi, đến Ân Công trợ giúp tại ta phá án, thật sự là như cá gặp nước cũng, chúng ta há có thể cô phụ phen này tâm ý. Đi đi làm việc. A Sử Na vòng ngày ghi chép kế giết đại đường thần thám Lý Nguyên Phương ngày thứ ba. Đáng chết, Giang Nam Hồ thần giáo bí mật bại lộ. Cái này Lý Nguyên Phương xác thực đáng sợ, thế mà có thể từ giải rác mấy lời ở giữa phân tích ra nhiều chuyện như vậy. Chí Ân cùng chấn pháp bí mật tựa hồ cũng không dối gạt được, hai người này dáng dấp đến cùng giống hay không? Vạn nhất Lý Nguyên Phương đã nhìn ra chấn pháp cùng Chí Ân có liên hệ máu mủ, còn đã từng bụng trộm đem tiểu hòa thượng này đưa đến chính mình trong viện chỉ điểm, có thể hay không từ trên người hắn tìm tới manh mối? Cái này ngu dốt hòa thượng, đến cùng có biết hay không ta từng cùng chấn pháp học qua nghệ? Chấn pháp hội nói cho hắn biết sao? Đáng chết, nếu không phải hắn khi đó vừa lúc ra ngoài cho pháp minh đưa lời nhắn, ta liền đánh chết tiểu hòa thượng này, đem bọn hắn hai cha con cùng nhau chạm thảo trừ căn. Thật sự là vận khí không tốt. Tin tức tốt là Lý Nguyên Vương đối với ta càng ngày càng thưởng thức, cũng bắt đầu xưng hô ta đấy chứ, còn mời ta gia nhập nội vệ. Bất quá ta cũng không dám đi. Nội vệ thật là đáng sợ. Vô luận như thế nào, Lý Nguyên Phương dùng nước suối kia pha trà, trong mấy ngày này uống nước, độc tính cũng nên tích xúc đến không sai biệt lắm. Có lẽ không cần chờ năm ngày, ngày mai liền có thể đại công cáo thành. Đợi không được, liền ngày mai độc thủ. Giết hắn đằng sau, ta phải thật tốt ngủ một giấc. Chương 353, tổn thương tính không có, vũ nhục tính phá phòng, 1, chương 353, tổn thương tính không có, vũ nhục tính phá phòng, 1, chương 353, tổn thương tính không có, vũ nhục tính phá phòng ngày thứ tư giữa trưa. Thôi Ân Công buông xuống vật chứng, nâng bút có trong hồ sơ cuốn lên tuần tục ghi chép. Viết viết, trước mắt chữ đột nhiên sinh ra trung điểm, huyệt thái dương thỉnh thỉnh ngày. Hắn che mi tâm ẩn ấn. Ba ngày ba đêm không ngủ. Hung hăng lắc đầu, Thôi Ân Công nhìn xem bên cạnh còn thừa lại 7, 8 chồng chất Phật kinh, cho mình động viên, chiếu tiến độ này, Kim Minh hai ngày quả thật có thể rút xong. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thấy được hy vọng, đột nhiên lại ý thức được không đối, hôm nay giải quyết Lý Nguyên Vương, ngày mai cũng không cần làm được a. Ta tùng cái gì khí a, đều là bị trong lúc này vệ bức cho đến. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn hủy trong lúc này vệ. Âm thầm lập thể sau, Thôi Ân Công vừa nhìn về phía bên ngoài. Ngoài phòng đang có một bóng người tung hoành tới lui, đao quang lạnh lẽo, kình phong gào thét. Lý Nguyên Vương làm một canh giờ sống sau, liền ra ngoài luyện công. Nội vệ không cảm thấy kinh ngạc, Thôi Ân Công mới đầu thấy trong mắt đều nhanh lồi ra đi. Gia hỏa này ban đêm không ngủ được, ban ngày long tinh hổ mãnh, thế mà còn có thể luyện công. Chăm nghe không bằng một thấy, tại tự mình đi theo Lý Nguyên Vương bên người sau 4 ngày, lại kiêu ngạo hắn, cũng không thể không thừa nhận, giữa người và người không thể so sánh nổi. Cái này Dương Tái Uy 10 phần bội phục gia hỏa, thiên phú đúng là tốt hơn hắn một chút xíu, trách không được tuổi còn trẻ xông ra uy danh lớn như vậy. Người khác đi ngủ Lý Nguyên Phương làm việc, gấp đôi thời gian, cái này còn cao đến đâu. Thôi Ân Công trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm ghen ghét, trong mắt sát ý bắn ra, luyện đi, tam thần tán là chậm độc, ngươi bây giờ khí huyết vận hành càng nhanh, độc tính phát tác đến liền càng nhanh, đến lúc đó ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể trừ bỏ ngươi vị này thần thám. Ngay tại nơi này, An Thần cảm giác giọng lo lắng chuyển tới từ phía bên cạnh, Thôi Tự Thừa, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi, sắc mặt của ngươi quá không đúng. Thôi Ân Công sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian thu liễm hung quang, đa tạ An võ vệ quan tâm, ta quả thật có chút mỏi mệt, bất quá không quan hệ, chúng ta cố gắng nhịn một chịu, đem hoàn thành công tác quan trọng. An Thần cảm giác nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, từ đáy lòng khen, Thôi Tự Thừa sớm nên đi vào trong chúng ta vệ, quá cố gắng. Thôi Ân Công kiền cười phụ họa vài tiếng. Mắt thấy An Thần cảm giác trở lại bên cạnh Trình Lý Thư, hắn rõ ràng chính mình sắp không giả bộ được, âm thầm nắm tay, hôm nay động thủ quả nhiên là đúng, hao tổn đến ngày mai, chỉ sợ ta liền sách không động đao chống đỡ xuống dưới. Chống đỡ xuống dưới. Đợi đến Lý Nguyên Phương vừa phát hiện không thích hợp, ta liền mượn tín nhiệm của bọn hắn dẫn dụ nội vệ, để bọn hắn hoài nghi là Thiếu Lâm tăng nhân hạ độc, tại thời khắc hỗn loạn, đi vào Lý Nguyên Phương bên cạnh, tìm cơ hội giơ tay chém xuống. Sau đó đem tội danh đẩy lên Tri Ân trên thân, trấn pháp xác thực không có nói cho tiểu hòa thượng này chuyện của ta, đem tiểu hòa thượng này thân thế vạch trần đi ra, hướng Phật môn bê bối bên trên dẫn, đợi đến nước quấy đủ, ai lại sẽ hoài nghi ta vị này cẩn thận hồng lư tự thừa đâu. Thôi Ân Công nghĩ đến mỹ diệu chỗ, suýt nữa cười ra tiếng, tinh thần miễn cưỡng tỉnh lại, giáng chống đỡ mí mắt, tiếp tục xem lên Phật kinh. Vừa xem xét này, nhìn thấy Thái Dương lại lần nữa xuống núi, làm việc vẫn như cũ. Nội vệ cầm mấy cây thô to ngọn đến, ở phía trước giấy lên, Thôi Ân Công nhìn chăm chú ngọn lửa nhảy vọt, ánh mắt phảng phất mê dại. Thời gian không biết lại qua bao lâu, mắt thấy hắn ngồi liền muốn ngủ, có người kêu, "Thôi tự thừa, Thôi tự thừa, Lý Cơ Nghi cho ngươi đi qua một chuyến." "A, tốt, tốt." Thôi Ân Công đứng dậy, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã lệnh. Lần này không phải trang. Hắn ổn ổn thân thể, đi vào ngoài viện, chỉ thấy Lý Ngạn đứng chắp tay, thưởng thức trên bầu trời ánh trăng. "Ân Công, ngươi lên núi nhanh 4 ngày đi." Thôi Ân Công gật gật đầu, muốn gạt ra dáng tươi cười, nhưng lại chen không ra, chỉ có thể kiển thanh nói, "Đúng vậy a, Lý Ngạn nói, 4 ngày không đến, công tác hơn 40 canh giờ, thật sự là vất vả, cũng nhờ có ngươi một người đỉnh 3-4, chúng ta tra án tiến độ mới nhanh hơn rất nhiều." Thôi Ân Công khiêm tốn nói, "Đâu có đâu có, ta đêm thứ nhất hay là nghỉ ngơi, Lý Cơ Nghi cũng là không ngủ không nghỉ, phấn chiến nhiều ngày như vậy, còn ra ngoài tìm kiếm bạn bè, so với chúng ta cực khổ hơn a." Lý Ngạn ồ một tiếng, giải thích nói, "Ta kỳ thật không có không ngủ không nghỉ, ra ngoài tìm người sau khi trở về, tại trong xương phòng ngủ cảm giác coi như võ công mạnh hơn, cả ngày không ngủ không nghỉ chỗ nào chịu nổi a, cũng không cần phải vậy." Thôi Ân Công đột nhiên ngơ ngẩn, khí huyết nghịch hành, mặt rất nhanh đỏ bừng lên. Câu nói này tổn thương tính không có, vũ nhục tính lại trực tiếp để hắn phá phòng. "Ta ở nơi đó cho các ngươi nội vệ tăng ca thức đêm, Lý Nguyên Vương, ngươi thế mà trốn đi vụng trộm đi ngủ." Lý Ngạn nói tiếp, "Bất quá cũng chính là có sung túc giấc ngủ, ta cũng thấy rõ ràng vụ án chân tướng." Thôi Ân Công ngũ quan bặm mẹo, dưới cuồng nộ ngay cả cung kính đều diễn không ra ngoài, trực tiếp hỏi, "Còn muốn tỉnh giáo, Lý Cơ Nghi nhìn thấu chân tướng là cái gì?" Lý Ngạn nói, "Vụ án này mấu chốt, nhưng thật ra là hung thủ động cơ chuyển biến, người này giết Thiếu Lâm Tam Cường, mục đích nhưng thật ra là khác biệt." Nói đến lại chuẩn xác chút, ban ngày giết Huệ Nghĩa thời điểm, hung thủ tâm thái cùng động cơ, cùng ban đêm giết Huệ Tảng cùng trấn pháp lúc tâm thái cùng động cơ, là không giống với. Thôi Ân Công con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng dâng lên sợ hãi, run giọng nói, "Là, có đúng không?" Lý Ngạn mỉm cười nhìn hắn một cái, "Ta tạm thời đoán một cái, ngươi nghe một chút, nhìn xem đúng hay không." Hung thủ từng tại Thiếu Lâm tự học nghệ, bái một vị địa vị rất cao tăng nhân vi sư, vị tăng nhân kia cũng biết hung thủ không ít bí mật. Về sau hung thủ ra chùa hoàn tụ, vui đầu vào một vị thế lực to lớn hơn tặc nhân dưới trướng, có mới ngụy trang thân phận, bất quá còn cùng Thiếu Lâm tự bên này có chỗ liên lụy. Ta mang theo nội vệ cùng Bách Kỵ lúc lên núi, hung thủ sớm một bước phát giác, có tật giật mình phía dưới, liền muốn giết chết người biết chuyện diệt khẩu, nhưng bởi vì một ít trời đất xui khiến ngoài ý muốn, lại không thể thành công. Thôi Ân Công, "Ân, hiện tại không cần giả bộ." Là A Sử Na Hoàng trong lòng trầm xuống. Hắn trước bái chân pháp vi sư, về sau lại bái tá mệnh vi sư, tại tá mệnh an bài xuống, có được Thôi Ân Công thân phận này, phân ly ở triều đình cùng giang hồ ở giữa, tự nhiên không muốn từ bỏ cái này ưu thế cực lớn. Hắn cùng chân pháp kỳ thật đã sớm sinh ra mâu thuẫn, trước đó tại trong quan trong trại bị Bách Kỵ vây giết, lần này vừa thấy được chỉnh bộ chung bọn người bên trên Thiếu Lâm, càng là giữ lại không được chân pháp, đồng thời còn muốn đem vị này già mới có con Trí Ân cũng cho trừ bỏ. Ai ngờ Pháp Minh để Trí Ân đi truyền lời nhắn, cái này luôn luôn đợi tại chính mình trong viện, không quá nguyện ý đi ra ngu rốt hòa thượng thế mà không tại, hắn giết người diệt khẩu kế hoạch chết từ trong trứng nước. Nghĩ tới đây, A Sử Na Hoàn hít sâu một hơi, vẫn như cũ ôm lấy may mắn, cái kia Lý Cơ Nghi suy nghĩ, hung thủ tại sao muốn sát hại Huệ Nghĩa đâu? Lý Ngạn nói, "Bởi vì Huệ Nghĩa là khả năng nhất để cho ta lưu lại tra án. Từ bọn hắn lưu lại di vật bên trong cũng có thể nhìn ra, ba vị này tăng nhân bên trong, chấn phạ dạ ước bước, Huệ Tàng cùng bội, chỉ có Huệ Nghĩa so ra mà nói công tâm nhiều nhất, tư tâm ít nhất, không ngừng liên lạc các phương, cầu lấy cơ hội, muốn mở rộng Thiếu Lâm thanh danh, đem tòa chùa triển này lớn mạnh. Nếu như trước hết giết chính là hai người khác, Huệ Nghĩa tại cân nhắc lợi hại phía dưới, chưa chắc sẽ trực tiếp che cái nắp, mà là sẽ chọn đối với Thiếu Lâm tổn thương nhỏ nhất phương thức." Chương 353, tổn thương tính không có, vũ nhục tính phá phòng, 2. Chương 353, tổn thương tính không có, vũ nhục tính phá phòng, 2. Tương phản giết Huệ Nghĩa, trấn pháp cùng Huệ Tàng không có vị này trụ trì ngăn được, liền càng thêm tư tâm quay phá, đã xảy ra là không thể ngăn cản. A Sử Na Hoàn sắc mặt biến. Xác thực như vậy, hắn đối với trấn pháp cùng Huệ Tàng hiểu rất rõ, biết cái này hai tăng phẩm tính sau, mới quyết định sát hại Huệ Nghĩa. Thiếu Lâm tự dù sao cũng là Phật môn chi địa, bên trong lại có Thái Tông sắc phong chiếu thư, lấy Phật giáo tại đại đường truyền bá trình độ, trừ phi Lý Nguyên Phương sớm liền nắm giữ chứng minh thực tế, nếu không còn không đến mức cường sấm tự bên trong. Cùng so sánh, hắn trên mặt nổi thân phận là Hồng Lư tự thừa Thôi Ân Công, có tư cách hơn điều tra án này. Đây là một cái bất đắc dĩ kê tạm thời, khẳng định có lỗ thủng, nhưng lúc đó đúng là tốt nhất biện pháp xử lý. Lúc này Lý Ngạn xoay người sang chỗ khác, vừa nhìn về phía Minh Nguyệt, thản nhiên nói, thời kỳ đó hung thủ đúng là vì diệt khẩu, bất quá chờ đến ban đêm, hắn đem Huệ Tảng cùng chân pháp trừ bỏ, động cơ lại khác biệt. Có lẽ là người này bí mật quan sát, phát hiện ta mang theo nội vệ cùng Bách Kỵ dừng lại dưới chân núi Tung Dương huyện, có lẽ là hắn có cái gì khác gặp phải, dù sao sát hại mặt khác hai cương lúc, hung thủ ý nghĩ đã cải biến. Ngắn ngủi trong một ngày, đem Thiếu Lâm Tam Cương toàn bộ giết hết, án này tính chất ác liệt như vậy, liền căn bản không phải muốn ẩn tàng chân tướng thái độ, cùng lúc trước hành động đi ngược lại. Mục đích là cái gì? Hoặc là chính là để lần này vụ án ngăn chặn chúng ta, không rảnh bận tâm Giang Nam phản loạn. Nhưng chính như ta trước đó lời nói, triều đình năng thần mãnh tướng đông đảo, coi như ngăn chặn chúng ta, chỉ cần tin tức tiết lộ, tự nhiên cũng có người khác đi bình định. Giang Nam chi địa vốn cũng không khả năng tạo phản thành công, làm như thế cũng không nhiều lớn tất yếu. Hoặc là chính là vì một lần nữa dẫn ta vào chùa. Hung thủ mục đích không còn là vụ án, mà biến thành ta. A Sử Na Hoàn nhìn chằm chằm Lý Ngạn phía sau, trong mắt lệ mang chớp động, bộc lộ bộ mặt hung ác, trong lòng phát ra cuồng hống, không sai, ta muốn giết ngươi. Ta là đột quyết vương tộc, cao quý thương lang, thảo nguyên hùng hừng, thiên thần đằng nhiên cứu bên trong người che chở, dựa vào cái gì bị ngươi đuổi ở phía sau, hốt hoảng chạy trốn. Hắn khi đó bố trí mai phục bắt giữ sư Minh Dương Tái Huy, lòng tin phóng đại, nghĩ đến cùng bị Lý Nguyên Phương ở phía sau nhìn chằm chằm, không biết lúc nào liền bại lộ thân phận chân thật, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, trừ bỏ cái này đại đường thần thám. Mà lúc này giờ phút này, hắn chuẩn bị trực tiếp độc thủ, dù là mọi mệnh không thôi, nhưng vạn hạnh chính là đối phương cũng trúng kịch độc. Không hề nghi ngờ, chúng độc so với không ngủ được nghiêm trọng hơn. Lý Nguyên Phương nhìn bề ngoài tinh thần dịch, không có nửa điểm dấu hiệu, chỉ khi nào động thủ vật hình, thế tất vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Nghĩ đến đối phương phun máu tươi, không thể tin bộ dáng, A Sử Na Hoàn cười ra tiếng. Sau đó liền nghe Lý Ngạn nói, Thiếu Lâm tự là một cái tương đối hoàn cảnh phong bế, ở nơi như thế này muốn trừ bỏ một người, võ lực không phải thứ nhất ỷ vào, tại trong đồ ăn hạ độc hiệu quả kỳ thật tốt hơn. A Sử Na Hoàn dáng tươi cười ngưng kết. Lý Ngạn xoay người lại, một lần nữa dò xét hắn, đồ ăn bên trong không có khả năng toàn bộ hạ độc, bởi vì không cách nào khống chế ai ăn ai không ăn, vạn nhất tăng nhân trước ra triệu chứng, liền sẽ bại lộ, ổn thỏa nhất biện pháp là nước. Với lúc cái này Thiếu Lâm phía sau núi có nước suối, thanh liệt mặt nào, tư vị cực dai, luôn luôn là Thiếu Lâm khoản đãi khách nhân thực phẩm, trước đó Chí Đi cũng hướng ta để cử qua, ở bên trong hạ độc, nếu như độc dược kia còn có thể tiếp cận vô sắc vô vị, đúng là rất cao minh thủ đoạn. Đương nhiên, ta cũng không thể hoàn toàn xác định, cho nên để Bách Kỵ áp giải phạm nhân xuống núi, Chí Đi mang theo nguyện ý xuống núi hòa thượng, đi Tung Dương huyện dừng lại, giảm bất người trên núi biên, vạn nhất có cái gì đột phát sự kiện, cũng tốt cứu chữa. A Sử Na Hoàn, ngươi cảm thấy dạng này phương thức xử lý như thế nào? Nghe được tên của mình từ đối phương trong miệng nói ra, dù là đã diễn không ra ngoài, A Sử Na Hoàn vẫn là không nhịn được ngụy biện nói, Lý Cơ Nghi, ngươi đang nói cái gì? Ta là ân công a, cái gì A Sử Na Hoàn, đây không phải là người đột quyết danh tự a? Lý Ngạn nói, ta nguyên bản cũng không thể xác định ngươi là ai, chỉ là biết ngươi có vấn đề. Ngươi tới cái thứ nhất buổi sáng, ta liền đi phụ cận tra xét nguồn nước. Phàm là độc dược, kỳ thật không tồn tại tuyệt đối vô vị, nhiều lắm là tiếp cận vô vị, lừa gạt qua những cái kia thiệt thức chưa mở người. Mà ta duy biết kình năm vị trí đều biết, trước mắt chỉ có thiệt thức chưa mở, nếu quả như thật hạ độc, ta không cách nào bảo đảm không ngại, vẫn là phải coi chừng phòng bị. Cái kia một nhóm thu hoạch rất lớn, ở sau núi nước suối bên cạnh, ta ngửi được hương vị, chính là trên người ngươi mùi. Tăng nhân Thiếu Lâm tự đến đó múc nước rất bình thường, ngươi thân là Hồng Lư tự thừa, nhận được vụ án sau, không nhanh chóng bên trên cửa chùa, vụ trộm chạy đến phía sau núi nước suối bên cạnh đi làm cái gì? Về sau ta hỏi thăm Giang Nam chi địa sự tình, nghe ngươi lời nói, liền biết ngươi không phải đồng lõa, chính là Dương Tái Uy sư đệ A Sử Na Hoàn, cũng là sát hại Thiếu Lâm Tam Cương hung thủ, ngược lại là không nghĩ tới tướng mạo cùng ta người Hán tương tự như vậy, chắc không được dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta. A Sử Na Hoàn nghe đến đó, triệt để không kiềm được, không hiểu quát, ta tới ngày đầu tiên, ngươi liền biết ta có vấn đề, vì cái gì còn muốn cho ta thức đêm làm những sự tình kia? Lý Ngạn cũng rất không minh bạch, những này vật chứng hiện tại không ngay ngắn để ý, phía sau vẫn là phải giao cho nội bệ, đã ngươi nguyện ý làm, ta cần gì phải ngăn cản đâu. Còn nữa còn có thể từ trong miệng ngươi lời nói khách sáo, không cần thẩm vấn, ngươi cũng đem Giang Nam chi địa bí mật bàn giao đến 7-8 phần nói, dẹp an thần cảm cầm đầu nội vệ xuất hiện, tại bốn phía tạo thành vòng đây. Nghe được Lý Ngạn công bố hung thủ thân phận, bọn hắn đầu tiên là không thể tin, sau đó lại lộ ra khó mà miêu tả phức tạp thân sắc. Hung thủ giúp bọn hắn chia sẻ làm việc, còn đặc biệt cố gắng, cuối cùng biến thành tốt nhất nhân viên. Cái này thực sự quá quái lạ. Lý Ngạn đổ không có cảm thấy cái gì, hắn hy vọng dạng này hung thủ càng nhiều càng tốt, tay nắm chặt dây xích chui đao, cho tôn trọng, A Sử Na Hoàn, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi có thể động thủ. A Sử Na Hoàn thân thể run rẩy, chính mình 4 ngày 3 đêm không ngủ, sau đó đối mặt một cái cũng không trúng độc, vụ trộm đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, thật đúng là đã luyện thành duy biết kình Lý Nguyên Vương. Còn thế nào đánh? Hắn ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Lý Ngạn nhìn xem A Sử Na Hoàn, nhíu mày, có chút thất vọng, các ngươi làm sao một cái so một cái yếu? Đồng môn sư huynh đệ bên trong, Dương Tái Uy ngũ thức toàn bộ triển khai, so với ngươi còn mạnh hơn là đương nhiên, nhưng kim chí chiếu giống như ngươi đều là luyện bách thắng kình đi. Nàng chí ít còn có thể cùng ta giao phong cái 2-30 hợp, đến ngươi, mới 4 ngày liền ngao thành cái dạng này. Thiên phú quá kém, lại là vũ nhục tính phá phòng. Lý Nguyên Vương, ngươi, khinh người quá đáng. A Sử Na Hoàn khí huyết triệt để dâng lên, sắc mặt xích hồng đến cực hạn, sau đó một ngụm máu tươi cuồn phún đi ra, trực tiếp ngã về phía sau. Ngã xuống một sát na, A Sử Na Hoàn khỏe miệng theo bản năng câu lên. Mặc kệ như thế nào, rốt cục có thể ngủ một giấc. Sau đó hắn liền bị nội vệ ngạnh sinh sinh làm tỉnh lại. Lý Nguyên Vương giống như ác ma thanh âm truyền vào trong tai, người này đều không cần để thần tích thẩm, mang xuống, đừng để hắn đi ngủ, không bao lâu, cái gì cũng biết lời nhắn nhủ. Cảm tạ thư hữu ăn nhỏ chúng khâm bình thân kỳ đế thiên hạ quân an vui mừng này thiên tinh hồn thiên bảo giám la nghiên cứu áo trong tòa tháp Phật tư khen thưởng. Chương 354, cái này một giấc chiêm bao rất ngọn, 1, chương 354, cái này một giấc chiêm bao rất ngọn, 1, chương 354, cái này một giấc chiêm bao rất ngọn trong phòng giam. Dương Tái Uy vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, hô hấp kéo dài, cùng thường ngày không có chút nào biến hóa. Phát Minh hô hấp lại rõ ràng hỗn loạn rất nhiều, muốn không chịu nổi. A Sử Na Hoàn sau khi xuất hiện, đã qua 4 ngày, tính cả ngày đầu tiên bị cầm tù, hết thảy 5 ngày thời gian. Không cái ăn vật còn tốt, mấu chốt là không uống nước, dù là y theo Dương Tái Uy biện pháp điều chỉnh thân thể, hắn cũng tiếp cận mất nước. Thời gian dần trôi qua, Phát Minh thần trí có chút bắt đầu mơ hồ, nước ra bờ môi bên trong phát ra rên rỉ, Lý Cơ Nghi sẽ đến cứu chúng ta. Dương Tái Uy trước đó nãy giờ không nói gì, lúc này gặp hắn thực sự nhịn không được, mới an ủi nói A Sử Na Hoàn trí lớn nhưng tài mọn, hắn không phải là Lý Nguyên Vương đối thủ, trong vòng 5 ngày tất nhiên bị bắt, ngươi lại duy trì một ngày, liền có hy vọng. Phát Minh nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Dương Tái Uy lại ngầm thở dài, trong lòng đối với Phát Minh còn sống cũng không ôm hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bị bắt là một chuyện, thẩm vấn lại là một chuyện khác. A Sử Na Hoàn trung quy là tập luyện bách thắng kình nhiều năm cường giả, vẫn có thể gắng gượng qua nghiêm hình tra tấn. Từ Giang Nam phản loạn sự tình bên trên nhìn, người này lại là tình nguyện lưỡng bại câu thương, hại người không lợi mình tính tình. Chỉ cần A Sử Na Hoàn khẽ cắn môi, tiếp qua 3 ngày, Phát Minh lại không được, nếu như tiếp qua 10 ngày, hắn cũng khó có thể chèo chống. Lại xem thiên ý đi. Dương Tái Uy nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trong tu luyện. Hóa nghịch cảnh là tu luyện tư lương. Ngũ thức toàn bộ triển khai hắn, bắt đầu hướng về đệ lục thức, cái kia hư vô mờ mịt, nhưng lại chân chính tồn tại ở trong thân thể ý thức, khởi xướng trùng kích. Ở vào trong tu luyện, lại mấy cái canh giờ trôi qua. Dựa theo hắn yên lặng phương thức tính toán, lúc này đã là tử thời nửa đêm, Dương Tái Uy lô thai đột nhiên động một cái. Bên ngoài có động tĩnh. Hắn mở to mắt, sắc mặt có chút biến hóa. Lúc này tới, hẳn là chỉ có A Sử Na Hoàn. Chỉ là 4 ngày thời gian, bị Lý Nguyên Phương bắt được không nói, còn lập tức thẩm vấn đi ra, nhân sư đệ này cũng quá vô năng, ngay cả hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ trở về, chẳng lẽ lại A Sử Na Hoàn thật đắc thủ? Dương Tái Uy mím môi một cái, đồng dạng không nguyện ý tin tưởng, Lý Nguyên Vương sẽ bị người này làm hại. Bất quá rất nhanh, là hắn biết không phải sư đệ, bởi vì người đến không phải một người. Động tĩnh càng lúc càng lớn, còn có thanh âm mơ hồ truyền xuống, diệt Phật, lưu lại, bí động, không có, cố gắng, người quyết, bàn giao. Tìm không thấy lúc này Dương Tái Uy đã đứng dậy, đi vào lao bên cạnh cẩn thận lắng nghe. Chính có chút chần chờ, muốn hay không chủ động cầu cứu, liền nghe bên ngoài truyền đến an thần cảm giác thanh âm, Dương Tái Uy, Phát Minh đại sư, các ngươi ở bên trong à? Phát Minh sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, Dương Tái Uy cũng lớn tiếng đáp, tại. Bên ngoài truyền đến đào móc động tĩnh, một lúc sau, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, con đường bị thanh trừ, cửa nhà lao mở ra. Khi Dương Tái Uy đi ra lao tủ, tắm rửa dưới ánh trăng, cũng không khỏi lộ ra tuyệt sử phùng sinh vẻ kích động. Dù sao coi như có thể đột phá đến đệ lục thức, đối với cải biến tình cảnh cũng không có trợ giúp, lần này là thật trở về từ coi chết. Mà an thần cảm giác từ mang tới trong hộp cơm, lấy ra đồ ăn, Lục Lang biết các ngươi mấy ngày nay không có ăn uống, cố ý chuẩn bị chậm một chút hút cháo, lúc này ngàn bạn không có khả năng ăn nhiều. Đa tạ, đa tạ. Dương Tái Uy gật gật đầu, uống nước ăn, 5 ngày đối với hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt lớn gánh vác, khôi phục tốc độ rất nhanh. Phát Minh rõ ràng liền không chịu nổi, sau khi được cứu tinh thần một tiết, bị nội vệ đút chậm rãi uống vào mấy ngụm cháo, lập tức mê man đi qua. An thần cảm giác sau khi kiểm tra, phân phó nói, không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta trở về chỗ bên trong đi, Lục Lang còn đang chờ các ngươi. Dương Tái Uy kỳ nói, A Sử Na Hoàn thế nào? An thần cảm giác trả lời, yên tâm đi, ngươi vị sư đệ này hiện tại là biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Dương Tái Uy âm thầm lắc đầu, có tự nhận là hợp lý nhất suy đoán, nghĩ đến hắn đã từng gặp qua Lý Nguyên Phương thực lực, vứt bỏ may mắn, lựa chọn hợp tác, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. An thần cảm giác nghe vậy khuôn mặt cổ quái, A Sử Na Hoàn căn bản chưa thấy qua Lục Lang xuất thủ, chúng ta cũng đều không có xuất thủ, hắn liền chính mình thổ huyết ngã xuống. Người nhân sư đệ này, nói như thế nào đây? Dù sao thật thú vị, chúng ta làm nhiều như vậy án, cũng là lần thứ nhất gặp. Dương Tái Uy nhíu mày, khó có thể lý giải được. A Sử Na Hoàn võ công cùng Kim Chí Chiếu vào sàn sàn với nhau, hai người đối với võ giả bình thường đều là hiện lên nghiền ép ưu thế, cho dù là trăm kỵ loại kia tinh nhuệ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nó bỏ chạy, như thế nào còn không có xuất thủ liền mình ngã xuống. Thú vị lại là cái gì ý tứ, đây là nhục nhã a. An thần cảm thụ qua nội vệ huấn luyện, nhưng lần này cuối cùng nhịn không được, vẻ mặt tươi cười nói các ngươi không ăn không uống thời điểm, A Sử Na Hoàn cũng không có tốt hơn, giam ba câu giải thích không rõ ràng, chờ nhìn thấy người, ngươi sẽ biết. Dương Tái Uy liền bị nhốt tại nơi đó, ta đã nói ngươi đi cứu hắn đi. Bây giờ có thể làm cho ta đã ngủ chưa rét rét. No. A Sử Na Hoàn đúng là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, mấy lần làm tỉnh lại, chỉ câu một ngủ, sau đó lại bị làm tỉnh lại. Lý Ngạn cần phải nắm chắc cơ hội thật tốt này, trên thân người này hay là có thật nhiều bí mật có thể đào móc, việc cấp bách là Giang Nam thai hoàng ẩm, các ngươi cùng bà Dương Vương đến cùng có hay không liên lạc. Lan Lăng Tiêu thì đâu? Chương 354, cái này một giấc chiêm bao rất ngọn, 2, chương 354, cái này một giấc chiêm bao rất ngọn, 2, A Sử Na Hoàn hai cái mí mắt cụ xuống, đầu từng chút, Đức Quang nói cùng bà Dương Vương có liên lạc. Lan Lăng Tiêu thị không có. Nếm thử tiếp xúc qua. Tiêu thị không dám tạo phản, Lý Ngạn âm thanh lạnh lùng nói, Lan Lăng Tiêu thị không dám tạo phản không thể bình thường hơn được, đó cũng là chuyển thừa mấy trăm năm thế gia, tùy mặt trong loạn thế, bị tổ phụ ta Tiêu Diệt Tiêu Lương chính quyền, là Tiêu thị một lần cuối cùng dãy rủa. Tiêu Lương chính quyền thất bại đằng sau, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn an phận thủ thường, cái kia bà Dương Vương đâu? Không có mâu tộc duy trì, hắn lại dựa vào cái gì tạo phản? A Sử Na Hoàn mơ hồ nói bà Dương Vương không biết đó là tạo phản. Coi là thánh nhân là duy trì hắn, muốn thanh quân chắc. từ võ hậu cùng triều thần trong tay đoạt lại bị đánh cắp quyền lực. Lý Ngạn lông mày khẽ nhếch, thanh quân chắc. Bà Dương Vương coi như lại ngây thơ, cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, trừ phi hắn liên tưởng đến trong quan trong sơn trại thủ cấp. Sầm mặt lại, các ngươi thật sự là gan to bằng trời, lại dám tìm người ngụy trang thành thánh nhân. A Sử Na Hoàn bờ môi run rẩy một chút, hắn cuối cùng giả bộ một đoạn thời gian rất dài quan ở kinh thành, đối với hoàng quyền cũng hoặc nhiều hoặc ít có lòng tính sợ, lời kế tiếp thật không dám nói ra khỏi miệng. Lý Ngạn không khách khí với hắn, đem hắn mí mắt chống ra, 3 ngày 3 đêm không cho đi ngủ. A Sử Na Hoàn một cái giật mình, lên tiếng cầu khẩn, ta nói, ta đúng là Giang Nam một chỗ trong sân trại, phát hiện một vị tướng mạo cực giống vị kia sơn tặc, bỏ ra mấy năm thời gian, dạy sơn tặc kia khẩu âm dáng vẻ, miễn cưỡng dạy dỗ ra một cái bộ dáng bà Dương Vương. Bà Dương Vương tin tưởng, vui vẻ tại sau khi chuyện thành công, sẽ bị lập làm thái tử, mới chuẩn bị khởi binh, trước đoạt Lạc Dương, lại vào quan trung. Nội vệ hai hùng khiếp vía đi lại, Lý Ngạn thì âm thanh lạnh lùng nói, bà Dương Vương bị trục xuất kinh thành đã nhiều năm, các ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, xác thực có lựa bịp hắn khả năng, về sau người kia vì sao bỏ mình, ngay cả đầu lâu đều bị chém xuống. A Sử Na Hoàn lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại quan trung sơn trại thu đến cái kia để đó thủ cấp một lúc, ta cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian xuống núi tranh né. Lý Ngạn không tin, người như vậy tại thời khắc mấu chốt sẽ cử đi tác dụng lớn, khẳng định sẽ bị các ngươi thích đáng trông coi, có thể lấy nó thủ cấp, lại có mấy người bị không hiểu giết, chặt xuống đầu lâu tặng cho ngươi, ngươi lại ngay cả chuyện gì đây cũng không biết. Xem ra lại muốn 3 ngày 3 đêm A Sử Na Hoàn thần trường, ta là thật không biết, chỉ là hoài nghi Giang Nam Sùng Mây quan chủ cùng đủ đại trại chủ. Lý Ngạn nói một chút hai người này. A Sử Na Hoàn dưới sự vội vàng, nói chuyện đều thông thuận, hai người này đều cùng ngày xưa Giang Nam huyết án có quan hệ, bây giờ tại Giang Nam đạo một cái kinh doanh cáo thần giáo, một cái dưới trướng có 8 đại trại, là có thế lực nhất, đương nhiên cái này cũng cùng ta phía sau duy trì có quan hệ. Lý Ngạn con mắt có chút nheo lại, bọn hắn giết người chém đầu, lại là vì cái gì? A Sử Na Hoàn nói bởi vì hai người này chỉ là không cam tâm triều đình đối với Giang Nam áp bách, đặc biệt cựu thị quan phủ, nhưng chân chính tạo phản, nhưng lại biết không hy vọng thành công, không muốn nhìn thấy quê quán bách tính gặp nạn, cho nên ta mới có thể suy đoán, có phải là bọn hắn hay không muốn dùng loại phương thức này. Tuyệt bà Dương Vương ý nghĩ sảng bậy. Lý Ngạn trầm mặc, thở dài trong lòng. Từ khi Dương Kiên phía Bắc diệt Nam, phương Nam liền chịu đủ áp chế, Kiến Khang Thành gặp phải chính là tốt nhất nói rõ. Cái này kỳ thật không kỳ quái, thắng làm vua thua làm giặc, đối với cá nhân là như thế này, đối với địa vực cũng là như thế, muốn đối xử như nhau cũng không hiện thực. Nhưng bây giờ đại đường trung ương đối với Giang Nam thủy vận càng ngày càng ỷ lại, trong quan mấy lần thiên hai, đều dựa vào Giang Nam thủy vận cứu tế, ăn người ta, dùng đến người ta, sau đó đá một cái bay ra ngoài, loại thái độ này liền bây giờ nói không đi qua. Mà Nhuận Châu huyết án ảnh hưởng quá mức các liệt, đó là Kim Lăng trùng quanh nơi phồn hoa, một thôn diệt hết, Trường An thờ ơ, đem Giang Nam chính trị biên giới hóa hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nơi đó người tự nhiên khó mà tiếp nhận. Nếu như đám người này tại phản kháng đồng thời, còn có thể tiến hành khắc chế, cái này thật rất hiếm thấy. Lý Ngạn tiếp tục hỏi, vậy ngươi sớm định ra trong kế hoạch, khi nào xúi dục Giang Nam tạo phản? A Sử Na Hoàn nhắm mắt nói, chúng ta đang đợi thánh nhân băng hà. Lý Ngạn lại hỏi thăm một chút chi tiết, hiểu do nói lây giả tặc nhân là cờ sĩ, tại Giang Nam chi địa chính thức khởi sự, cái này vẫn như cũ thành công không được, lại có thể tạo thành kích thước nhất định hỗn loạn, sau đó ngươi lại đi phương Bắc giảng buộc Phủ Châu, gây sóng gió, tiếp tục xúi dục lương dân tạo phản. A Sử Na Hoàn gật gật đầu, sau đó tim tê dần. Hết thể nói nghe dễ dàng, chân chính áp dụng tiên đầu và tự, cần tốn hao vô số tâm huyết. Cũng bởi vì tăng thêm mấy ngày ban, kết quả toàn xong. Phí công nhọc sức. Hắn hiện tại thật hận không thể lấy đầu đập đất, lúc đó trực tiếp đem trấn pháp xử lý, sau đó trốn xa ra ngoài, chẳng phải sự tình gì cũng không có à, chính mình nghĩ nhiều như vậy, đến cùng là vì cái gì à? Lý Ngạn cảm thấy rất tốt, lúc này là thật thu hoạch tràn đầy, hỏi rõ Dương Tái Uy cùng Pháp Minh chỗ, biết rõ ràng Giang Nam tình huống, hắn thần sắc càng thêm trịnh trọng lên, trước khi ngủ một vấn đề cuối cùng, sư phụ của ngươi tá mệnh là ai? An thần cảm giác một nhóm trở lại Thiếu Lâm tự. Pháp Minh mang lên trong xương phòng an trí, Dương Tái Uy thì đến Lâm Thời thẩm vấn trong phòng. Bên trong không có bất kỳ cái gì nghiêm hình tra tấn thanh âm, đã kết thúc liệt. Dương Tái Uy đầu dò xét đi vào, chỉ thấy sư đệ treo, con mắt đóng chặt, lồng ngực có tiết tấu chập trùng, nhếch miệng lên một vòng hài lòng đường cong. Hắn là cười lời nhắn nhủ, cái này một giấc chiêm bao rất ngọt. Chương 355, tá mệnh đến cùng là ai? 1. Chương 355, tá mệnh đến cùng là ai? 1. Chương 355, tá mệnh đến cùng là ai? Ngay tại Dương Tái Uy đánh giá chính mình ngủ say sư đệ lúc, Lý Ngạn chính hướng vừa mới chạy đến Minh Sùng Nghiễm, truyền đạt Giang Nam bình loạn yếu điểm. Vào ngày trước xác định Giang Nam chi địa quần quần sóng ngầm, cùng năm đó Mây Đan án có quan hệ lúc, Lý Ngạn liền trong phái vệ về Lạc Dương, khai tỏ ánh sáng Sùng Nghiễm gọi. Tối nay hắn vạch trần A Sử Na Hoàn chân diện mục, một mặt là cảm thấy hỏa hầu đến, một phương diện khác cũng là vị này Mây Đan án người trong cuộc đến. Lúc này Minh Sùng Nghiễm nghe tiền căn hậu quả, thở dài nói, không nghĩ tới đúng là như vậy. Lục Lang đã từng nói, huyền thuốc cao số lượng thích hợp, liền có thể làm được dụng, còn cáo kia thần giáo cao tầng, nếu như là Sùng Mây trong con người, hiển nhiên chính là lấy ra như vậy sử dụng bần đạo không thể đổ cho người khác, nguyện đi Giang Nam, bình này dư ba. Lý Ngạn gật đầu, đây quả thật là phù hợp bách tính có bệnh, không cần ý đi, chỉ cầu cáo thần tế tự đặc điểm. Cây thuốc phiện không thể trị gốc, nhưng tạm thời áp chế bệnh tình, chậm lại thống khổ, so mặt khác thang tề đều linh nghiệm. Hồ thần giáo có thủ đoạn này, bách tính đương nhiên đối với cáo thần tin tưởng không nghi ngờ, đừng nói Giang Nam bách tính, liền xem như Trường An quyền quý, còn không phải điên cuồng truy phủng qua Mây Đan, Minh Sùng nghiêm nhíu mày, nhưng như thế đến một lần, bọn hắn có thể hay không cũng có mạng lớn thành nghiệp tính. Bắt người có thể, loại này sự tình bần đạo thực sự không am hiểu. Lý Ngạn trầm tiếng nói, cái này muốn nhìn cái kia Sùng Mây xem đạo sĩ có phải hay không tại cửu hận ra roi bên dưới, cầm người vô tội cho hạ giận, nếu như bọn hắn có chỗ danh giới cuối cùng, dựa vào y thuật chữa bệnh giảm đau, tình huống kia còn không tính quá xấu, cây thuốc viện hậu thế nghe người người e ngại, kỳ thật cũng không tốt truyền bá. Trong lịch sử vật này đã sớm từ phương Tây truyền đến Trung Quốc, trước đó một mực làm thưởng thức cùng dược dụng, vì cái gì đến thanh triều bắt đầu điên cuồng tràn lan, cũng là bởi vì hút phương thức khác biệt. Ở ngoài sáng hướng những năm cuối thời điểm, nha phiến đã là Quảng Đông Phúc Kiến các loại vùng duyên hải kẻ có tiền thích nghe ngóng đồ tốt, những người này sẽ ở lực bất tòng tâm thời điểm gặp một cái nha phiến trắng dương. Đúng vậy, lúc kia nha phiến là dùng miệng gặm, cảm giác giống châu nhựa cây, gặm đứng lên 10 phần tốn sức, hương vị vừa khổ lại cay, còn có một cỗ hôi thối, rất khó bị chàng đạo hấp thu, giá cả còn cao, cho nên chỉ thờ số ít vì cứng chắc có thể thông suốt được ra ngoài kẻ có tiền sử dụng, phạm vi ảnh hưởng rất nhỏ. Thẳng đến hơn 100 năm sau, nha phiến đốt khói hút pháp từ Ấn Độ chuyển đến Trung Quốc, hết thể cũng khác nhau. Nha phiến khói xuất hiện, giải quyết nha phiến tại thu hút cùng hương vị bên trên khuyết điểm, còn cực lớn để cao thành nghiệp tính, cả hai phối hợp, lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại cũng là đạo lý đồng dạng. Lý Ngạn nói, coi như cây thuốc viện quy mô lớn trồng trọt, trực tiếp miệng gặm hoặc là ngâm nước, tính nguy hại rất có hạn, trừ phi luyện thành trước đó mây đan. Nhưng đan dược lại không thể quy mô lớn cung cấp cho bách tính, dù sao mặt khác dược liệu cùng loại với năm thạch tán, giá cao chót vót. Duy chỉ có cái này Hồ Tiên dạy là ngoại lệ, nó là mang theo vài phần báo thù tính chất xuất hiện, nếu như giáo này thịt cá bách tính, làm hại một phương, vậy liền đánh tan, phải tất yếu thanh trừ sạch sẽ, nếu như bọn hắn còn bận tâm dân chúng địa phương, ngươi chuyến này ra nam, có thể lựa chọn chiêu an bọn hắn. Minh Sùng Nghiễm nghe được cuối cùng, có chút không hiểu, bọn hắn rất thù hận triều đình, như đưa ra chiêu an, chẳng lẽ không phải vũ nhục? Lý Ngạn nghĩ thầm tương lai Tống Giang liền đặc biệt ưa thích phần này vũ nhục, giải thích nói, những này mây đan án người bị hại, hận không phải triều đình, mà là nắm quyền lớn lại không nhận giám thị tể tướng Lý Kính Huyền, ngươi có thể dùng Hoa Mai nội vệ phó các lĩnh thân phận mời chào. Minh Sùng Nghiễm giật mình, các chức quan bọn hắn sẽ không nguyện ý, Hoa Mai nội vệ lại là giám sát bách quan, nếu là hy vọng không còn xuất hiện Lý Kính Huyền, những người này xác thực sẽ động tâm. Lý Ngạn rất rõ ràng, Lý chỉ dùng Hoa Mai nội vệ giám sát bách quan mục đích, xưa nay không là để bách quan thanh liêm, vì dân làm chủ, mà là không để cho những quan viên này cùng mình cướp đoạt quyền lực. Thánh nhân yêu dân, lại chỉ thanh minh, ngự sử đài như vậy đủ rồi, nếu không thiết trí lại nhiều giám sát cơ cấu, cũng là tranh quyền đoạt lợi công cụ, căn bản là chuyện vô bổ. Nhưng hắn xác thực muốn cho những người bị hại này một cái cơ hội, cũng có cái mục tiêu cần giám sát. Lý Kính Huyền tội ác chống chất, đã gặp sự trảm, triều chính tập tục rất có cải thiện, bất quá trước đây ta đi Chu Quốc công phủ lúc, thấy võ thị tử đệ, gia phong tạp phân, sợ thành tai họa, bọn hắn trung quy là ngoại thích, chỉ dựa vào huyện nha quản hạt không quá hiện thực, chính thích hợp Hoa Mai nội vệ ra mặt. Minh Sùng Nghiễm lúc này đã biết, võ hậu đã từng phái Dương Tái Uy đi ám sát chính mình, trong mắt lóe lên hàn ý, vẫn đạo minh bạch. Lý Ngạn chấm dứt chiếu nói đến thị lang bị thái tử điện hạ phái đi Giang Nam, người này vốn là Giang Đô nhân sĩ, tại Giang Nam chi địa có căn cơ, đúng là bình định nhân tuyển tốt nhất, nhưng này Hồ Thần giáo đã có thành tựu, mà Giang Nam hệ quan viên đối với vị này đến thị lang tựa hồ rất có phê bình kín đáo, ngươi cũng muốn chú ý một hai. Minh Sùng Nghiễm tâm lĩnh thần sẽ, xin mời Lục Lang yên tâm, bần đạo sẽ xử lý cùng Giang Nam sĩ tộc quan hệ. Hai người lại tham khảo một chút chi tiết, Minh Sùng Nghiễm vừa cáo biệt, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một đạo thê lương gào khóc. Thanh âm sự bi thảm, liền rời đi Minh Sùng Nghiễm cũng không khỏi ngừng chân ngừng một chút, hướng bên kia nhìn một chút. Lý Ngạn cũng là đi qua mới hiểu được, nguyên lai là Dương Tái Uy muốn hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, các nội vệ lại cố ý không nói, hắn liền đem A Sử Na Hoàn cho lay tỉnh. Chỉ có thể nói không hổ là ngũ thức toàn bộ triển khai cường giả, A Sử Na Hoàn ngủ được cùng lợn chết một dạng, Dương Tái Uy thế mà ấn mấy lần, đem hắn cho làm tỉnh lại. A Sử Na Hoàn, ngươi mấy ngày nay đến cùng như thế nào? A Sử Na Hoàn ngũ quan bặm mẹo, giận tím mặt, Dương Tái Uy, thù này không đội trời chung. Không đội trời chung. Zzzz Dương Tái Uy không hiểu đấu, vừa muốn tra hỏi, ai ngờ A Sử Na Hoàn mắng một nửa, đầu đột nhiên nghiêng một cái, lại lần nữa ngủ thiết đi. Toàn bộ quá trình đã đột ngột, lại có loại tựa như nước chảy mây trôi chạy cảm giác. Chương 355, tá mệnh đến cùng là ai? 2. Chương 355, tá mệnh đến cùng là ai? 2. Dương Tái Uy khẽ di một tiếng, lòng hiếu kỳ lại lần nữa đi lên, tay lại ấn đi qua, A Sử Na Hoàn, ngươi đến cùng là thế nào? Ngược lại là nói rõ ràng a. Kết quả là, tại An Thần cảm giác đám người cười trộm âm thanh bên trong, trước đó cái kia đạo mang theo tiếng khóc nức nở thê lương tiếng kêu, chính là lần thứ hai bị làm tỉnh A Sử Na Hoàn phát ra. Lý Ngạn lúc đi vào, vị này đang dùng đột quyết ngữ chửi ầm lên. Dương Tái Uy nghe không hiểu đột quyết ngữ, cũng không quen lấy hắn, dùng thổ phiền nói cùng nó mắng nhau. Đồng môn sư huynh đệ vui vẻ hòa thuận, Lý Ngạn cũng không quấy rầy, tại bên cạnh thưởng thức đứng lên. Đáng tiếc A Sử Na Hoàn mắng lấy, lại tự động ngủ thiết đi, lần này Dương Tái Uy ánh mắt quay lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Ngạn tiếu nói cái kia ngươi có thể chốc lát nữa tiếp tục hỏi, hiện tại trọng yếu là liên quan tới sư phụ ngươi tá mệnh tình huống, A Sử Na Hoàn đã vừa mới nói cho ta biết. Dương Tái Uy sầm mặt lại, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, hừ lạnh nói, tên phản đồ này, thật là một cái bạch nhãn lang, chính hắn học không được duy thức kình, ngược lại cho là sư phụ tàng tư, sư phụ đang truyền thụ duy thức kình bên trên, cho tới bây giờ đều là dốc túi tương thụ. Lý Ngạn nghe có chút kỳ quái, A Sử Na thị là đột quyết vương tộc dòng họ, người này tính toán, cũng hẳn là suối dục Hà Bắc Kim Mi phụ châu, làm hại bên cạnh, thừa cơ để đột quyết cho tàn lại cháy. Duy thức kình tinh diệu nữa, cũng chỉ là một môn võ học, hắn bởi vì địch này xem có thể cho hắn mang đến đại lượng phục quốc vốn liếng tám mệnh. Dương Thái Huy nhìn xem ngủ được Tử Trầm A Sử Na Hoàn, khinh thường nói, cái này chí lớn nhưng tài mọn, chủ thứ không phân đồ ngu xuẩn, cũng nghĩ phục đột quyết Hán quốc. Nằm mơ đi thôi. Lý Ngạn Kỳ thật đang hỏi xong sau, liền nghĩ đến Mộ Dung Phục, rõ ràng là phục quốc lại vùi đầu vào võ công bên trong, ví dụ tương tự thật đúng là không ít, chính mình thu nhị đệ tử cũng bị tám mệnh nhìn chung qua, chỉ là về sau quá gấu bị từ bỏ. Về phần đột quyết cho tàn lại cháy, vốn là không có khả năng, có thể trong lịch sử võ Tắc Thiên một lòng chỉ chú ý cầm quyền, tự tiện giết biên cảnh đại tướng, lại phái ra ngu xuẩn như heo võ thị tử đệ mang binh, kết quả thật đúng là cho hậu đột quyết cao hứng, mặc dù thế lực không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng thực buồn nôn đại đường một hồi. Cho nên chỉ cần tự thân không ra vấn đề lớn, địch nhân liền sẽ không có thể thừa dịp cơ hội. Lý Ngạn lúc này liền muốn trừ bỏ trong đại đường bộ hai hoàng ẩm, căn cứ A Sử Na Hoàn nói như vậy, tá mệnh là trưởng tôn thị bên trong người thân phận đã xác định không thể nghi ngờ. Năm đó trưởng tôn thị thiên nhân lưu đặt ở lĩnh nam, kết quả sinh một trận dịch bệnh, thân thể thối rữa, người người kêu rên, thê thảm chết đi. Cái kia kỳ thật cũng không phải là dịch bệnh, mà là chúng độc bỏ mình. Dương Tái Huy giọng căm hận nói, không sai, loại độc này ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Nội vệ đời thứ nhất lớn các lĩnh tề quốc công, tại đột quyết chi địa chính là dùng qua loại kịch độc này, đầu nhập nguồn nước, ra lệnh du khách xúc đều là vòng, tên là vạn độc tán, chính là độc bên trong cực hạn. Trước đây cung tự nghiệp sử dụng ngũ tuyệt tán, chỉ là từ đó hiếm hóa mà ra, ăn người dùng, liền sẽ ngũ tạng tối giữa, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Cái này vạn độc tán càng là người bị dính tức đánh chết, ngay cả lập tức thuốc nôn đều không thể cứu chữa. Lý Ngạn nhíu mày, cái này không khỏi quá khoa trương đi, trên đời thật có như vậy kịch độc sao? Dương Tái Huy nói, cũng không khoa trương, cái này vạn độc tán cố nhiên chí độc, nhưng mùi nồng đậm, dễ dàng nhận ra, trừ phi pha loãng tại đại lượng nguồn nước bên trong, nếu không rất khó có hiệu lực. Tề quốc công phối trí đi ra, chính là chuyên môn vì đối phó người đột quyết, về sau chế độc công xưởng tiến hành cải tiến, ngược lại là nghiên cứu ra những dược vật khác, tại tính thực dụng bên trên càng hơn một bậc. Lý Ngạn nói, nếu như thế, lĩnh nam trưởng tôn thị tộc nhân, như thế nào lại trúng độc này mà chết? Dương Tái Huy lạnh lùng nói, cái này muốn hỏi vị kia đại minh cung thánh nhân, lưu này trưởng tôn thị toàn tộc còn chưa đủ, còn muốn lấy phương thức như vậy đem độc chết, để nó toàn tộc chết không yên lành, làm có phải hay không quá tuyệt? Sư phụ ta may mắn thoát khỏi tại khó, tự nhiên muốn trở về báo thù rửa hận. Lý Ngạn trầm lặng yên. Nếu như việc này là thật, dùng trường tôn thịnh dùng để đối phó đột quyết kịch độc, độc chết trường tôn thị toàn tộc, liền vượt qua giết người chu tâm trình độ, thực sự quá ác độc. Nhưng hắn lại có chút lo nghĩ. Lý Trì người này cố nhiên bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, dục vọng quyền lực cực mạnh, lại không phải loại kia thị sắt tàn nhẫn hạng người. Tại trường tôn thị đã thất thế, toàn tộc lưu vong lĩnh nam tình hùng dưới, dùng loại thủ đoạn này chạm thảo trừ căn, không giống như là Lý Trì phong cách. Đương nhiên, hắn nhìn thấy Lý Trì là hơn 40 tuổi thánh nhân, trước khác nay khác, hơn 20 tuổi Lý Trì sẽ làm ra chuyện gì, ai cũng không nói chắc được. Thiên tử giận dữ, thuê nằm mấy triệu, đương quyền lực không có ngăn được, có thể tùy tâm sở dục lúc, bất kỳ một cái nào mặt trái suy nghĩ, đều có thể sẽ ủ thành một trận thảm họa. A Sử Na Hoàn còn bàn giao không ít nội dung, tá mệnh đến cùng là ai, bao phủ ở đây trên thân người mê vụ, rốt cục muốn tàng ra. Cái này từ sứ đoàn mê án bắt đầu, ngay tại phía sau màn như ẩn như hiện nhân vật, sắp đi đến trước sân khấu. Lý Ngạn hít sâu một hơi, càng đến lúc này càng phải bước vàng, chúng ta sáng mai về Lạc Dương, thẩm vấn thượng cung, trước đem Dương Thị Hải Đồng bắt góc, tra cái cha ra manh mối. Dương Thái Huy trầm mặt một lát, nặng nề mà ôn quyền, tất cả đều trong im lặng. Lý Ngạn cất bước rời đi, lưu hắn làm bạn nó sư đệ, chính mình thì đến Pháp Minh trong phòng. Lúc này Pháp Minh cũng tỉnh lại, nhìn thấy Lý Ngạn mục lộ kích động, dãy rủa lấy đứng dậy. Lý Cơ Nghi, tiểu tăng rốt cục còn sống nhìn thấy ngươi phó thác tiểu tăng sự tình, tiểu tăng tra ra manh mối, mau mau nằm xuống. Lý Ngạn vội vàng để hắn nằm xuống, từ đấy lòng điện nói, không dối gạt đại sư, khi đó ta tại Pháp Môn tự chỉ là nếm thử, không nghĩ tới ngươi bước lên nguy hiểm to lớn, thật tra ra được, ta thật sự là cảm động hết sức. Pháp Minh nở nụ cười lớn hở, A Di Đà Phật, Lý Cơ Nghi trời sinh Phật tính, có thể giúp Lý Cơ Nghi nhất nhị, đây là tiểu tăng vinh hạnh. Hắn không còn miễn cưỡng đứng dậy, mà là tựa ở trên gối đầu, bày ra giảng thuật tư thế. Lý Cơ Nghi, tiểu tăng vừa mới dùng cháo ăn, cảm thấy tốt hơn nhiều, nếu không bắt đầu lại từ đầu giảng thuật. Lý Ngạn nhẹ gật đầu, nhưng lại hiếm thấy ánh mắt run rẩy, mí môi một cái, dẫn đầu hỏi ra một vấn đề, đang giảng giải trước đó, ta muốn biết, vị kia đến Huyền Trang đại sư truyền thụ duy thức tình bí mật truyền nhân, thân có tàn tật sao? Chương 356, có một số việc, không tra cái cha ra manh mối, vĩnh viễn không gặp qua đi. Một, chương 356, có một số việc, không tra cái cha ra manh mối, vĩnh viễn không gặp qua đi. Một, chương 356, có một số việc, không tra cái cha ra manh mối, vĩnh viễn không gặp qua đi tàn tật. Pháp Minh nghĩ, lắc đầu nói, theo tiểu tăng biết, người này cũng không tàn tật, hắn trong triều cũng là hiển hách nhân vật, nếu có tàn tật, người bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ấn tượng. Lý Ngạn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, là ta vội vàng, xin mời đại sư từ đầu nói lên đi. Pháp Minh tổ chức lấy ngôn ngữ, đầu tiên đề cập là một cái ngoài ý liệu hợp tình lý nhân vật. Lý Cơ Nghi có biết, Tam Tạng pháp sư năm đó phiên dịch Phật kinh lúc, mời chào thiên hạ đại đức pháp sư, trong đó có một vị pháp sư tên Biệt Cơ. Lý Ngạn lông mày khẽ nhúc đích, đại sư thường thường là kính xưng, có thể xưng pháp sư là muốn thông hiểu Phật pháp lại có thể dẫn đạo chúng sinh người tu hành, tại Phật môn địa vị khá cao. Mà Pháp Minh nếu như cũ xưng Biện Cơ là pháp sư, hắn cũng đuốt cằm nói, có chỗ nghe nói, Biện Cơ pháp sư phong vận cao khiết trong trẻo, tài văn chương nổi bật, tại Huyền Trang đại sư về nước mở dịch trận lúc, là chín tên viết văn đại đức một trong, về sau lại bái nhập Huyền Trang tòa hạ. Pháp Minh hơi kinh ngạc, Lý Cơ Nghi dùng cái gì đối với Biện Cơ pháp sư hiểu rõ như vậy? Lý Ngạn giải thích, ta rất ưa thích Đại Đường Tây Vực ký mà nghe nói cuốn sách này là do Biện Cơ pháp sư đem Huyền Trang đại sư du lịch Tây Vực các quốc gia tư liệu chỉnh lý, sáng tác thành kết tác, bởi vậy có hiểu biết. Hậu thế Đại Đường Tây Vực ký không ít phiên bản tác giả, chính là Huyền Trang cùng Biện Cơ hai người, Biện Cơ công lao là rất lớn, Pháp Minh thân là người trong Phật môn, tự nhiên biết trong đó tình huống, giật mình nói, thì ra là thế, Lý Cơ Nghi quả nhiên cùng ngã Phật hữu duyên. Lý Ngạn Tâm muốn đợi ta cho Phật môn thu thuế lúc thì càng hữu duyên, đương nhiên hắn chán ghét chính là Phật môn chỉnh thể tập tụ, nếu quả thật có thể đem thu thuế đi lên, Phật môn đặc quyền giảm nhiều, cái kia dân gian cùng bị dâm tự tà nghĩ tai họa, còn không bằng để Phật đạo dẫn đạo đâu. Vuốt cằm nói, ta mặc dù không thông Phật pháp, lại đối với Huyền Trang đại sư rất là sùng kính, lần này Thiếu Lâm tự thấy, thực sự đau lòng nhức óc, muốn lấy đó mà làm gương, tránh cho hủy hoại Phật môn. Danh dự A Pháp Minh vui vẻ, có Lý Cơ Nghi đối với ta Phật môn quan tâm, tiểu tăng khắc sâu trong lòng tại tâm. Chủ đề trở lại, Lý Ngạn hỏi, đại sư vừa mới lời nói, Biện Cơ pháp sư cùng việc này có liên quan như thế nào đâu? Pháp Minh vui mừng biến mất, thở dài nói, chính quán 23 năm, Biện Cơ pháp sư cuốn vào một kiện chuyện ác bên trong, bất hạnh chết, thanh danh bị ô, là trong triều một vị trọng thần, xuất thủ tương trợ, vì đó chính danh, Tam Tạng pháp sư cũng nhận đại ân này, Lý Ngạn đốn lúc lộ ra hiếu kỳ. Chính quán 23 năm là Lý Thế Dân tại vị cuối cùng một năm, nếu là dựa theo lịch sử đại sự, không phải là Biện Cơ cùng Cao Dương công chúa tư thông, cho phòng di kính yêu nón xanh, cuối cùng bị Lý Thế Dân phát hiện, giận dữ chém ngang lưng thời gian a. Sau chuyện này thế rộng làm người biết, dù sao phong nguyệt chủ đề, nhưng so sánh Phật kinh phiên dịch tình bạo nhiều. Nhưng việc này đến cùng là thật là giả, muốn đánh một cái dấu hỏi, bởi vì tại Cựu Đường thư bên trong cũng có, đến Tân Đường thư bên trong xuất hiện, ghi chép còn có điều mâu thuẫn. Lớn nhất xuất nhập chính là một cái nói Cao Dương công chúa bởi vì Biện Cơ sự tình lọt vào Lý Thế Dân chẳng ghét, đến Tư Chỉ Thông Giám bên trong càng thêm vào Lý Thế Dân khi chết Cao Dương không buồn bã cho chi tiết miêu tả, một cái khác thì nói Lý Thế Dân băng hà trước, cha con quan hệ hay là tốt, công chúa không có thất sủng dấu hiệu. Mà Tân Đường thư quá rêu giao xóa phồn liền giản, tạp sử giã nhớ lại thu nhận sử dụng quá nhiều, hậu thế có không ít nhà nghiên cứu liền đối với Biện Cơ cùng công chúa tư thông một chuyện, đưa ra qua chất vấn, hoài nghi Âu Dương Tu bởi vì nghiêm trọng sắp xếp phận, đem dân gian giã nhớ đối với Biện Cơ bôi đen, khi chính sử thu vào đi. Dù sao vị này văn học đại gia tu sử thái độ chính là, ta thích lưu lại, ta chán ghét xóa bỏ, Âu Dương Tu thống hận văn biển ngẫu, nhìn thấy văn biển ngẫu chiếu thư liền xóa, suýt nữa làm cho đại lượng chiếu thư thất truyền, lại trách cứ Cựu Đường thư nghĩa lý không rõ, không phù hợp nho ra cương thường luân lý, ghi chép lúc dùng xuân thu bút pháp, tránh không được xen lẫn hàng lậu. Bất quá chỉ riêng Biện Cơ cùng Cao Dương Tư thông chuyện này tới nói, chứ không ít điểm mâu thuẫn bên ngoài, còn không bỏ ra nổi xác thực mặt trái chứng minh thực tế, nguyên nhân cái chết của hắn nói không rõ ràng, loại này phong nguyệt sự tình lại là bịa đặt dễ dàng bác bỏ tin đồn khó, bởi vậy dừng lại đang chất vấn phương diện, không thể nói nó nhất định là giả. Hiện tại nghe Pháp Minh nói như vậy, Biện Cơ đến cùng có hay không khi Lý Thế Dân tiện nghi con rể không biết, chí ít phía quan phương ghi chép là không có. Lý Ngạn hỏi, xuất thủ tương trợ Biện Cơ pháp sư là trong triều vị nào trọng thần? Pháp Minh có chút sợ hãi, dù sao cái tên đó đối với rất nhiều người mà nói đã thành cấm kỵ, nhưng hắn hay là nói trước Triệu Quốc Công, Trường Tôn Phụ Cơ. Lý Ngạn con ngươi hơi co lại, hắn đã kết luận là Trường Tôn ra người, bất quá lúc kia Trường Tôn thị có bao nhiêu người vì trọng thần, không nghĩ tới trực tiếp là Trường Tôn bố kỵ. Dựa theo này nói đến 18 năm trước Huyền Trang pháp sư tại pháp môn tự khai đàn giảng pháp, trước Triệu Quốc Công cũng tại. Pháp Minh gật đầu, không sai, trước Triệu Quốc Công khi đó đã dỡ xuống trọng chức, tại Tam Tạng pháp sư an ủi bên dưới, có xuất gia chi ý dỡ xuống trọng chức nói ngay thẳng chút, chính là Trường Tôn vô kỵ khi đó đã hư danh, Huyền Trang nhớ tới ngày xưa tình cũ, muốn trợ hắn nhập Phật môn. Lý Ngạn lại âm thầm lắc đầu, Trường Tôn vô kỵ hy vọng quá cao, hắn một ngày không chết, lý chỉ khó mà an tâm, vị này Triệu Quốc Công cũng nên rõ ràng điểm ấy, hắn cũng không có lựa chọn xuất gia đi. Nhưng Pháp Minh cấp ra một cái ngoài ý muốn đáp án, không, trước Triệu Quốc Công nguyện ý xuất gia, còn cười hỏi trong chùa có thể có pháp danh tên tám mệnh, chỉ là về sau phát sinh biến cố, hắn mới trở về Trường An, chuẩn bị lên đường lúc Tam Tạng pháp sư tặng cho rất nhiều Phật kinh. Lý Ngạn lông mày giơ lên, tám mệnh chi hảo. Là, đúng là không người nào so Trường Tôn phụ cơ càng thích hợp tám mệnh. Tám mệnh chi ý, là phụ tá thiên mệnh quân chủ chi sĩ, trước đó bọn hắn nghe được xưng hô thế này, đều cho rằng người này là muốn tạo phản. Chương 356, có một số việc, không tra cái cha ra manh mối, vĩnh viễn không gặp qua đi. 2, chương 356, có một số việc, không tra cái cha ra manh mối, vĩnh viễn không gặp qua đi. 2. Nhưng nếu như ban sơ bắt nguồn từ Trường Tôn vô kỵ tự xưng, đó là lại xác thực bất quá. Từ trước kia Tần Vương phụ chiến tướng Nhu Thần, đến Huyền Võ môn chi biến người Bạch Gia, về sau Lý Thế Dân đăng cơ, công hơn thực phong xếp tại thứ nhất, Lang Yên các 24 công thần xếp tại thứ nhất. Thái Tông một khi danh thần võ tướng nhiều vô số kể, nhưng có thể xưng tám mệnh, phụ tá Đường Thái Tông Lý Thế Dân suốt ngày mệnh, Trường Tôn vô kỵ nhất danh xứng với thực. Bất quá cho tới bây giờ, tựa hồ còn chưa đủ lấy để Pháp Minh sợ hai từ pháp môn tự trốn đến Thiếu Lâm tự, Lý Ngạn hỏi, phía sau đã xảy ra chuyện gì? Pháp Minh nuốt xuống một chút nước bọt, rõ ràng khẩn trương lên, chậm rãi nói, lộ ra khánh 5 năm, Quy Cơ pháp sư cũng tới pháp môn tự bên trong giảng pháp, theo một vị lao tăng lời nói, từng thấy Quy Cơ pháp sư bên người có một tùy hành tăng nhân, hành tẩu tư thế rất giống trước Triệu Quốc Công. Nhưng ngày một năm, trước Triệu Quốc Công ứng đã tự vẫn bỏ mình, mà cái kia tùy hành tăng nhân về sau cũng biến mất không thấy. Lý Ngạn thần sắc lập tức trở nên không gì sánh được nghiêm nghị, nghiêng tai lắng nghe, xác định trong ngoài không người bên ngoài sau, đại sư chỉ ý, là Trường Tôn phụ cơ giả chết, xuất ra. Pháp Minh nói, tiểu tăng cũng cảm thấy ý nghĩ này mười phần hoang đường, không thể dễ tin. Nhưng Lý Cơ Nghi điều tra cái này chuyện cũ năm xưa, lại cùng trong kinh đại án có quan hệ, tiểu tăng không dám lỗ hổng manh mối, hiện tại quả là sợ sệt, mới tránh đi pháp môn tự, tới nơi đây Lý Ngạn An ý nói cái này cũng không trách ngươi, việc này quá hoang đường, nếu là trước Triệu Quốc Công còn tại thế, cũng là gần 80 tuổi cao linh, người này có thể trở thành tá mệnh bốn chỗ gây sóng. Rõ sao? Cuối cùng nửa câu, Lý Ngạn cau mày, cơ hồ là nói một mình. Bây giờ được tá mệnh tình báo, căn cứ trước đó A Sử Na vòng đối với người này miêu tả là, cởi áo đại bảo, mặt mang mặt nạ, thanh âm giàn mua, ngay cả truyền thụ võ nghệ lúc cũng xưa nay không lộ ra bàn tay, cũng không có thực tế tính danh, chỉ biết là muốn làm trưởng tôn thị trên dưới hơn ngàn người chết thảm báo thủ. Cho nên Lý Ngạn cũng không thể xác định người này có phải hay không người mang tàn tật, dù sao cái này che giấu đến thực sự quá tốt. Trước mắt lớn nhất hoài nghi đối tượng là có thể kế thừa trưởng tôn vô kỵ dư trạch trưởng tử trưởng tôn sung. Nhưng nếu như trưởng tôn vô kỵ không chết lời nói, vậy liền đáng sợ. Trưởng tôn sung cùng trưởng tôn vô kỵ là khác biệt cấp độ tồn tại, không thể so sánh. Lý Ngạn không có tâm tư dừng lại, đứng lên nói, Pháp Minh đại sư, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, tại Thiếu Lâm tự điều dưỡng một đoạn thời gian, nơi này hiện tại ngược lại là địa phương an toàn. Pháp Minh chắp tay trước ngực, đa tạ Lý Cơ Nghi quan tâm, tiểu tăng minh bạch. Lý Ngạn ra ốc xá, ngưng thần suy tư một lát, trở lại trong phòng của chính mình, nâng bút quy nạp. Sớm nhất từ Trinh Quán thời kỳ biện cơ cái chết bắt đầu, Trường Tôn Vô Kỵ có ân với Huyền Trang nhất mạch, đến 18 năm trước, Trường Tôn Vô Kỵ đại quyền bắt đầu sa sút, tại pháp môn tự cùng Huyền Trang nghiên cứu thảo luận Phật pháp, có xuất ra ý nghĩ, nhưng lại cười hỏi có hay không tá mệnh pháp danh, có lẽ hùng tâm chưa diệt, bởi vì thiếu khuyết người tự mình trải qua, không cách nào khẳng định ngay lúc đó cảm xúc, phía sau 2 năm, Trường Tôn Vô Kỵ triệt để thất thế, tại lộ ra khánh. 4 năm, lấy mưu phản chi tội bị buộc tự sát, không chỉ có trong tộc ngàn người lưu vong lĩnh nam, còn liên lụy cực lớn, đông đảo trong quan sĩ tộc lọt vào chèn ép, đợi đến lộ ra khánh 5 năm, Huyền Trang đệ tử đích truyền khuy cơ tại pháp môn tự bên trong, lại có hư hư thực thực Trường Tôn Vô Kỵ tăng nhân tùy hành, lại sau này, có lẽ sự kiện tiến liền muốn đến lĩnh nam, Trường Tôn thị bộ tộc bị dịch bệnh căn cứ tá mệnh nói như vậy, là bị vạn độc tán hạ độc, chảm thảo trừ căn, mà hình bộ. Đều kiện cáo bên trong án ghi chép mất đi, 10 năm trước bị một trận đại hỏa hết thảy bất rủi, Trường Tôn thị tuyệt đại bộ phận người mất mạng là khẳng định, nhưng rất có thể tồn tại cá lọt lưới, bây giờ tại trong đại đường bộ làm loạn tá mệnh liền có thể là nó người sống sót. Người này tinh thông các môn kinh pháp, lấy duy biết kinh diệt khẩu giả tư bác, nó gây cánh tại Lũng Hưu An cắm điểm mạnh, cùng trong quan các tộc cơm thầm liên lạc, tại Giang Nam ám xúc phản loạn, cùng thổ phiền, Tân La, đột quyết ngoại hạng tộc đều có liên lạc, dưới trướng còn có nguyên nội vệ lão nhân. Tỷ như thượng cung trong tỷ muội, liền có một vị thiên hướng về Trường Tôn thị, là rất nhiều chuyện kiện người tự mình trải qua. Dương Tái Uy chỗ Hoàng Nông Dương thị, năm gần đây thường xuyên mất đi hài đồng, cùng thượng cung dưới trướng có mồi tổ chức có chút ít liên quan, để lại mất hài tử càng là đi chấp hành đại sự nào đó, để trong quan sĩ tộc không có đường lui nữa. Lý Ngạn sửa soạn xong hết, đem thượng cung cùng khuy cơ danh tự vòng đi ra. Thượng cung tử không cần phải nói, ngày mai về Lạc Dương liền muốn chặt chẽ thẩm vấn, nói không chừng Khâu Thần Tích đều đã khảo vấn đi ra. Về phần khuy cơ, Huyền Trang đại sư đã qua đời, đối với năm đó sự tình hiểu rõ nhất chính là vị này đích truyền, tại Huyền Trang rất nhiều đệ tử bên trong, duy nhất đem duy biết kình luyện tới đại thành người. Bất quá chần chờ một chút, Lý Ngạn lại đang mặt sau viết lên một đầu, hắn một mực quanh quẩn tại tâm manh mối. Đó là hắn A Cứu tại trưởng sự lời nói, lộ ra khánh 4 năm, vệ quốc công Lý Đức Kiển mang theo chỉ có 2 tuổi hắn, ra ngoài làm một chuyện nào đó, trực tiếp đưa đến hắn tung tích không rõ, về sau tại Lương Châu lớn lên. Mà một năm kia, đúng lúc là Trường Tôn Vô Kỵ bị giết thời gian. Lý Đức Kiển cũng sẽ tham dự trong đó sao? Lý Ngạn nghĩ đến tại chính mình chưa từng xuất hiện trước đó, vệ quốc công trong phủ dưới biên giới hóa, lại khẽ lắc đầu. Không đối. Lấy trong quan sĩ tộc báo đoàn, Lý Đức Kiển nếu là tham dự vào âm mưu to lớn bên trong, không cần thiết một mực không có chút nào địa vị. Nhưng hắn nâng bút, hay là đem Lý Đức Kiển danh tự cũng vòng đi ra, quyết định sau, đặt ở ánh đến phía trên. Nhìn xem trang giấy hóa thành cho tàn, Lý Ngạn ánh mắt sâu thẳm. Có một số việc đi qua, cũng liền đi qua, không cần truy vấn ngọn nguồn. Nhưng có một số việc ảnh hưởng, thì vĩnh viễn không gặp qua đi. Trường Tôn thị ngàn người chết thảm, tá mệnh phải trăng danh xứng với thực. Họa loạn âm mưu cùng báo thủ. Hắn đã là lớn đường thần thám, nhất định phải đem tra cái tra ra manh mối. Cảm tạ thư Hữu Văn Kiếm sinh thiên tinh hồn thiên bảo giám dây hạt dịu nàng thật trắng khen thưởng. Chương 357, đánh Phật muôn mặt, 1, chương 357, đánh Phật muôn mặt, 1, chương 357, đánh Phật muôn mặt Lạc Dương. Địch Nhân Kiệt nâng cao cái bụng nhỏ, lấy không nhanh không chậm bộ pháp, đi vào đại lý tự. Những nơi đi qua, đại lý tự trên dưới đều nhiệt tình chào hỏi, địch tự thừa sớm. Nội vệ không ít quan viên có 2 chức, ở bên trong vệ nhậm chức đồng thời, 3 tỉnh lục bộ cựu tự bên trong cũng có chức vụ, không qua lại hướng đều có thiên vệ. Địch Nhân Kiệt là tương đối hiếm thấy, 2 chức đều có thể đảm nhiệm, lại phát huy ra sắc năng thần, đồng thời đối xử mọi người ôn hòa, dáng tươi cười hòa ái dễ gần, đồng liêu đều nguyện ý cùng hắn ở chung. Lúc này đi vào chính mình công vị bên trên, lại viên đã chiếu sắp xếp của hắn, gần chút năm Lạc Dương thậm chí Hà Nam trong phủ tất cả di thất hài đồng án ghi chép tập hợp, lũy thành cao cao mấy đại trọng chất. Địch Nhân Kiệt từng phần xem xét sàng chọn, để lại viên so sánh Lạc Dương kham dư đồ, đem hài tử mất đi phường thị cùng khu phố đánh dấu đi ra. Trong mấy ngày nay vệ ở trong thành điều tra, giải rác tặc nhân cầm ra không ít, nhưng thượng cung dưới trướng một chi kia hoạch tâm cũng không bắt được. Lão phụ kia cũng nhìn ra triều đình đối với Giang Nam coi trọng, phàm là chịu không nổi Khâu Thần Tích khảo vấn, lời nhắn nhủ đều là Giang Nam phản loạn tình huống, nội vệ không ngừng báo cáo, song vương không ngừng giằng co. Tại phía xa Giang Nam sự tình, Địch Nhân Kiệt giúp không được gì, nhưng gần tại Lạc Dương có mồi, hắn lại có thể thuận dĩ vãng hồ sơ, tìm hiểu nguồn gốc tìm một chút. Cái này khô khan làm việc đã kéo dài mấy ngày, đại lý tự lại viên đều có chút phiền muộn, nếu không phải địch tự thừa nói chuyện đêm hai, sau khi tan việc lại sẽ mời bọn họ ăn mì, cam đoan làm việc đến lá mặt lá trái, lúc này bận rộn một buổi sáng, rốt cục đại công cáo thành. Quách Nguyên Chấn đến tìm địch nhân kết lúc, liền thấy một bức đơn sơ địa đồ, đem Lạc Dương hơn 100 phường thị này tiêu xuất, đâm đầy tiểu đính tử. Khi hắn hỏi thăm đằng sau, ý thức được cái này mỗi một cái đình, đều đại biểu cho chí ít có một đứa bé bị bắt cóc lúc, sắc mặt không khỏi trầm xuống, những tặc nhân này đều nên bị thiên đao vạch quả. Địch nhân kiệt ánh mắt đồng dạng nghiêm túc, lại có chút phấn chấn, vuốt râu nói tặc nhân tung tích đã hiện, Nguyên Chấn không ngại nhìn qua Quách Nguyên Chấn tiến đến trước mặt nhìn kỹ, rất nhanh như có chút suy nghĩ đứng lên, như thế một chỉnh lý, sắc thực liếc qua thấy ngay rất nhiều, thành Bắc bị bắt cóc hải đồng tương đối lợi ích, là bởi vì trong phường khắp quyền quý, võ hầu cùng phường đình tuần tra đến càng thêm tấp nập, tính cảnh giác càng mạnh, dù vậy, bởi vì phú hộ hải đồng tốt hơn bán, mẹ mìn hay là sẽ bí quá hóa liệu. Mà thành Nam bắt cóc vụ án thì càng nhiều, Hoài Nhân phường cùng Quy Nhân phường, rất hài tử nhiều nhất, bởi vì hai cái này phường thị tiếp cận kiến xuân cửa, lừa gạt đến hải tử sau lập tức liền có thể ra khỏi thành, đồng dạng đạo lý, Nhân Hòa phường cùng Vệ Đức phường cũng là như thế, tiếp cận trường hạ môn a. Quách Nguyên Chấn nói đến đây, đột nhiên khẽ di một tiếng, mấy cái này phường thị vị trí cũng rất tốt, Tư Thuận phường, Quan Đức phường, Tu Văn phường, đều là bốn phương thông suốt, dòng người rất nhiều địa phương, vì cái gì hải tử mất đi ngược lại rất ít. Chẳng lẽ lại bọn hắn là cố ý tránh đi địch nhân kiệt tán thưởng? Nguyên Chấn quả nhiên thông minh, nhóm này có mối nghe lệnh của thượng cung, cùng người bình thường buôn bán khác biệt, sẽ không bốn chỗ lưu toán, mà là một mực dừng lại tại Đông Đô. Nếu như ta là bọn hắn, muốn trường kỳ tại Lạc Dương nắm giữ một cái an toàn cứ điểm, nhất định phải cẩn thận lựa chọn làm ác phạm vi, nhất là bắt cóc hải tử nhất định phải thường xuyên tại đầu đường ẩn hiện, gia tăng bị quen biết phường đinh nhìn thấy khả năng, càng phải tránh đi chính mình nhận thân phường thị. Quách Nguyên Chấn gật đầu, mấy cái này phường thị đều là phường đường nhanh gọn, dòng nước đông đảo, ổ trộm cấp thiết vào trong đó xác thực phù hợp, thậm chí sẽ thọ khôn có ba hàng, đều có cứ điểm, thường cách một đoạn thời gian chuyển một lần ổ. Nói đến đây, hắn nhíu mày, mỗi cái phường thị đều có trên vài người, nếu như cùng một chỗ điều tra, dễ dàng bị tặc nhân thừa dịp loạn đào thoát, nếu như theo thứ tự điều tra, lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, bọn này tặc tử cùng cái kia lão độc phụ mở dạng, cẩn thận tới cực điểm a. Địch Nhân Kiệt lắc đầu, không có khả năng phân tán binh lực, nhất định phải tập trung lực lượng điều tra một chỗ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có tiến thêm một bước manh mối, chỉ có thể suy đoán lớn mật, đám tặc nhân này bây giờ chính tàng thân tại Tu Văn phường bên trong. Quách Nguyên Chấn giật mình, Tu Văn phường, cái kia Dương phủ hố mẹ, chính là ở đây chết thảm. Võ thị tử đệ khoái mã chúng vô ảnh châm, trượt chân phi nước đại. Nói như vậy, chúng ta trước đó nghĩ sai, đứa bé kia không phải muốn chạy, mà là muốn vạch trần tập nhân chỗ. Mẹ mình sở dĩ thống hạ sát thủ, chính là bởi vì sợ hãi tại cứ điểm bại lộ. Địch Nhân Kiệt thở dài, trước mắt chỉ là suy đoán, nếu thật sự là như thế, tiểu nương tử kia thông minh dũng cảm, thật là đáng tiếc hắn mắt hiện vẻ lo âu, mà lại trong ổ trộm cướp rất có thể còn có rất nhiều bị bắt cóc hài đồng, đến tránh cho những cái kia cỏ mồi chó cùng rất dậu. Quách Nguyên Chấn cắn răng nghiến lợi nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể làm hết sức, các loại bắt được đám tập nhân này. Ta cũng học Khâu Minh đi quan sát hành hình, nhìn tận mắt các nàng làm sao chết thảm. Có mục tiêu, hai người lập tức đi nội vệ triệu tập đắc lực nhân thủ, đồng thời thông chi cấm quân cùng Lạc Dương huyện nha, ba bên cùng nhau áp dụng điều tra. Bất quá chờ ra hoàn thành, vừa mới qua cầu, Quách Nguyên Chấn nhưng lại xa xa nhìn thấy, lấy trình vụ trùng cầm đầu trăm kỵ tinh nhuệ, chính áp lấy thật dài xe chở tù mà đến, một đường rêu rao khắp nơi, hấp dẫn lấy hai bên bách tính bày xem. Chương 357, đánh Phật muôn mặt 2, chương 357, đánh Phật muôn mặt 2, năm gần đây không biết thế nào, xe chở tù đặc biệt bận điệu, thường xuyên áp quá lớn, bách tính gặp nhiều cũng dần dần hơi choáng, nhưng lúc này không giống với, áp giải chính là đầu trọc hòa thượng. Cái này nhưng rất khó lường, còn chưa vào cửa thành đâu, liền có sùng Phật bách tính không làm nữa, một đường đi theo, còn có tiến lên lý luận, thậm chí kêu cha gọi mẹ. Tiếng kêu kia thê thảm trình độ, chỉ sợ ra nương thật đã chết rồi, cũng sẽ không có tình như vậy chân ý cắt. Quách Nguyên Chấn đều kinh hãi, đây không phải là Trình Lĩnh Quân a? Bắt nhiều như vậy hòa thượng, không quan tâm có lý không để ý tới, đều sẽ rước họa vào thân đó a, chúng ta lên trước hỏi một chút. Địch Nhân Kiệt quan sát, đã thấy trăm kỵ vênh vang đắc ý, không sợ chút nào, lại liên tưởng đến những người này là theo Lý Ngạn đi ra thành, vuốt râu cười nói, nên lo lắng là những này làm sảng làm bậy tăng nhân. Quả nhiên, bách kỵ áp đưa thật dài xe chở tù đến một đầu nhân số đông đảo thập tự nhai đạo, đi không được đường. Không phải khác, nhận được tin tức sùng Phật bách tính vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, cao giọng nói, Vung gia đại sư, Vung gia đại sư, há có thể khinh nhờn ngã Phật, sẽ gặp báo ứng a? Các ngươi không sợ bên dưới 18 tầng địa ngục a? Mặc dù những này Phật tín đồ không dám động thủ, nhưng từng đạo căm thù ánh mắt đều hội tụ tới, Trình Vụ Trung cũng không nhịn được, cười lạnh một tiếng, quan tướng phủ bảng truy nã văn nhập đến, cho bọn hắn hảo hảo nghe, những đại sư này ra sao diện mục. Trăm kỵ tiến lên, triển khai truy nã báo cáo, so sánh trong xe chở tù tăng nhân, cao giọng thì thầm, La đại, Hào mặt quỷ, Tây linh ong trộm, nhiều lần cản đường cướp bóc, hai họa cực lớn, giết dân trên trăm, truy bắt người có thể giết chết, bằng thủ cấp lĩnh thưởng. Phật tín đồ nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy cái kia truy nã trên báo cáo vẽ ảnh chân dung, cùng trong xe chở tù hòa thượng ngũ quan khác biệt không nhỏ, nhưng má trái bảng hơn mấy đạo thô đỏ vết sẹo, lại là giống nhau như lúc, hung thần kia ác sát ánh mắt, càng làm mọi người trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Không có khả năng, ngã Phật không có khả năng hung ác như thế. Trăm kỵ tiếp tục nghiệm, thậm chí còn so sánh ra không ít đã biến thành thi thể hòa thượng, đem bọn hắn tội trạng từng cái liệt kê, miêu thất, hào ác sinh, trong sông phỉ, nhiều lần cướp đoạt thôn xóm, giết dân trên trăm, truy bắt người có thể giết chết, bằng thủ cấp lĩnh thưởng. Lông lửa, hào xấu số, lạc châu phỉ, giết dân mấy chủ, truy bắt người có thể giết chết, bằng thủ cấp lĩnh thưởng. Gia nô, tính danh không rõ, vận châu phỉ, giết dân mấy chủ, truy bắt người có thể giết chết, bằng thủ cấp lĩnh thưởng. Theo từng cái người truy nã cùng tăng nhân đối ứng, bốn phía bắt đầu xôn xao. Cao tông một khi đại quy mô khởi nghĩa phản loạn không có, nhưng tiểu quy mô phỉ tặc rất nhiều. Một mặt là theo phủ binh chế sụp đổ, đào binh càng ngày càng nhiều, khả năng nhất con đường chính là vào rừng làm cướp. Một phương diện khác cũng là địa phương lại trị, kém xa Trinh Quán Vĩnh Huy thời kỳ thanh minh. Cho nên tại cuối cùng, ngay cả Lý Chỉ Vãng Lai Hai đều lựa giá, bọn phỉ tặc cũng dám dây vào đụng một cái, có thể tại trên sử sách lưu lại một bút, chứng minh tình huống thật rất nghiêm trọng. Mà Thiếu Lâm tự ưu thế xác thực lùi ra, muốn xuất ra tránh họa, nhưng lại không hy vọng cả ngày thành đăng cổ Phật, ngay cả hoạt động một chút thân thể đều làm không được phỉ tặc. Nghe đại danh đã lâu, thực hiện xong hướng lao tới, kết quả bọn hắn bị cầm xuống, Thiếu Lâm tự cũng cơ bản xong. Tung Dương huyện nha truy nã báo cáo, hiển nhiên còn không được đầy đủ, có chút xa xưa tìm không thấy, sau đó áp hướng hình bộ, có thể đào ra càng nhiều chứng cứ phạm tội. Trình vụ trung nguyên bản không muốn trắng trợn tuyên dương, dù sao Phật môn tại hạ tầng bách tính cùng thượng tầng quý tộc đều có sức ảnh hưởng, nhưng những này Phật tín đồ rõ ràng nhìn thấy xe chở tu áp giải, còn dám đi lên rủi ro, cũng đừng trách hắn không khách khí, hung hăng đánh bọn hắn sùng bái Phật môn mặt. Truy na báo cáo liền như là kính chiếu yêu, từng cái hiện ra nguyên hình, rốt cục để người vây xem hô to lên, trong tay có trên trăm đầu nhân mạng truy nã đạo tặc, Phật môn thanh tĩnh chi địa. Đơn giản buồn cười a. Chém đầu. Hết thảy chém đầu. Ngã Phật từ bi. Ngã Phật từ bi. Đây nhất định là giả. Giả những đạo phỉ này là tòa nào chỗ chiến? Là chua chiến vấn đề, cùng Phật tổ không quan hệ. Bách tính nghị luận ở Mỹ, thần sắc khác nhau, tại trăm kỵ nhìn gần bên dưới, xung Phật tín đổ rời đi ánh mắt, xám xịt tản ra. Có chút thủ rũ, hoài nghi nhân sinh địa rời đi. Có chút trong miệng thì thào nói nhỏ, tìm kiếm các loại lấy cớ giải vây. Nghĩ đến tăng nhân bên trong lại có hải tặc, thật là đáng sợ, đến nhanh đi trong chùa bái mai Phật, ép một chút. Trình vụ trung biết không có khả năng cải biến quá nhiều, nhưng chỉ cần có mấy người có thể tỉnh táo lại, hắn cũng cảm thấy mình làm chuyện tốt, lại nhìn xám xịt tán đi Phật tín đồ, càng là tâm ức lại sướng, vung tay lên, đi, áp giải tặc tăng tiến hình bộ. Là, trong kỵ phát ra rung trời hô to, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng hoàng thành mà đi. Quách Nguyên Chấn cũng không phải hoàn toàn xem kịch vui, phát hiện xe chở tù đằng sau, lại có một đám Thiếu Lâm võ tăng, ủ rũ túi đầu đi lên phía trước, con mắt xoay tít đi lòng vòng, địch công, ngươi nói có mồi bên trong, sẽ có sùng Phật sao? Địch Nhân Kiệt giật mình, ngươi muốn cho những tăng nhân này phối hợp chúng ta. Quách Nguyên Chấn nói, Thiếu Lâm đạt ma kình, tại người tập võ bên trong danh khí không nhỏ, những võ tăng này tuyệt đối có năng lực tự vệ, nếu có thể bồi dưỡng văn phường đi khất thực, có hay không có thể giúp chúng ta xác định mục tiêu, nội ứng ngoại hợp, cứu ra những cái kia bị cỏ mồi cầm tù hải tử. Địch Nhân Kiệt trầm tư một lát, khẽ gật đầu, tuy có hung hiểm, nhưng xác thực càng có cơ hội bảo trụ hải đồng an toàn. Nguyên Chấn, pháp này rất tốt. Quách Nguyên Chấn đạt được cổ vũ, dùng ngựa tiến lên, đối với tăng binh đưa tay một vòng, các ngươi bị nội vệ điều động, đi, bản quan mang các ngươi đi làm một kiện đại thiện sự, đến một trận chân chính công đức. Chương 358, Dương Tái Uy chính thức đào ngũ. 1. Chương 358, Dương Tái Uy chính thức đào ngũ. 1. Chương 358, Dương Tái Uy chính thức đào ngũ. Lý Ngạn trở lại Lạc Dương, vừa mới vào thành, liền nhận được tin tức tốt. Địch Nhân Kiệt cùng Quách Nguyên Chấn khóa chặt thượng cung dưới trướng của mỗi tổ chức, đã phái binh đem bao bọc vây quanh. Dương Tái Uy nghe được một sát na, liền dục ngựa chạy vội ra ngoài, ta đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Tại bất kể buôn người phương diện, có thể vĩnh viễn tin tưởng vị này tính tích cực, Lý Ngạn không có ngăn cản, hướng về phía trước tới báo tin nội vệ hỏi thăm chi tiết. Đang nghe Bách Kỵ đem tăng nhân xuất ra trước lý lịch đem ra công khai, hắn khẽ gật đầu, nghe được Quách Nguyên Chấn đưa ra để tăng nhân làm thám tử, tiếp cận có mùi thời điểm, lại lông mày nhíu lại, làm rất tốt, cử động lần này đáng giá tuyên dương. Trước mắt hoàn cảnh lớn, Phật môn tựa như thế ra mở dạng, không có khả năng đè ép đến cùng, muốn đánh một bàn tay, cho một viên táo ngọt, bàn tay tắt đến hung ác một chút, táo ngọt cho nhỏ một chút. Trình vụ chung cùng Quách Nguyên Chấn phối hợp trước đó cũng không có câu thông, lại trong lúc vô hình đạt đến hiệu quả, tiết tấu này cũng rất không tệ. Lý Ngạn tín nhiệm Địch Nhân Kiệt năng lực cùng Dương Tái Uy võ lực, cũng không lo lắng, áp lấy vẫn còn ngủ say A Sử Na Hoàn, một đường lấy tốc độ bình thường đi vào tu văn ngoài phường. Xa xa chỉ thấy Địch Nhân Kiệt cùng Quách Nguyên Chấn một cái ngồi ngay ngắn ở lập tức chỉ huy, một cái khác đi vào phía trước quan sát, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Trong phường truyền đến giao phong kịch liệt cùng tiếng kêu thảm thiết, bên trong phản kháng cực kỳ kịch liệt, bởi vì bắt được chính là chết. Truy bắt nội vệ cùng cấm quân cũng sẽ không có mảy may lưu tình, cường cung tinh nỏ, nhắm ngay yếu hại chào hỏi, lấy tàn tật làm mục đích tiến hành bắt. Nhưng mà giấu ở ổ trộm cướp nhân số, ngoài ý liệu nhiều, đồng dạng có cung nỏ phản kích, cái này hiển nhiên vượt ra khỏi đơn thuần cò mồi, mà là thượng cung dạy dỗ nên hoa mai nội vệ, làm lấy cò mồi sống. Mắt thấy bị ngăn trở, bên trong lại có hài đồng khóc nỉ non, Lý Ngạn nắm chặt dây xích trôi đao, chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, một đội tăng nhân cầm trong tay Thiếu Lâm côn, bảo vệ một đám hài đồng bỏ ra. Bọn hắn tiến thối bảo vệ, rất có chư pháp, côn ảnh tạo động, an ý phối hợp, trong nháy mắt thành một mũi tên đầu, từ nghiêng hậu phương ngạnh sinh sinh đột ngột ra ngoài. Lý Ngạn khẽ gật đầu, có chút khen ngợi. Bình tĩnh mà xem xét, Thiếu Lâm tự mặc dù tàng ô nạp cấu, cũng vô Phật cửa khí tượng, nhưng trong chùa tăng binh võ công luyện được quả thật không tệ, còn không phải luyện chết đỉnh, là thật có thực chiến bản lĩnh, xương một câu võ đức rồi rào không đủ. Hai đồng mỗi lần bị cứu ra, không có con tin lo lắng, cấm quân lập tức khí thế phóng đại, dây cung rung động ở giữa, bắn tên số lượng tăng nhiều. Trong kịch truyền hình loại kia mũi tên rơi như mưa cảnh tượng, tại trong hiện thực là không thể nào xuất hiện, lấy đường chiều quân bị cũng sẽ không như vậy xa xỉ lãng phí, nhưng ở cam đoan nhất định độ chính xác tình huống dưới, lại tăng thêm mũi tên số, hình thành đả kích liền rất khủng bố. Sắp chết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngắn ngủi mấy hơi thở, hơn 20 cái hoa mai nội vệ liền ngã trong vũng máu, thế công trong nháy mắt sụp đổ, ở vào trước nhất cấm quân Cẩm Thuẫn trực tiếp đè lên. Biết không còn cơ hội may mắn, lưu lại khẳng định là một lưới bắt hết kết cục, một tên lão hậu thanh âm vang lên, tứ tán đi.
A.
Nhưng mà nàng vừa mới ra lệnh, một đạo như thiểm điện thân ảnh liền nhào vào, ngạnh sinh sinh đột nhập bầy địch, cơ lấy lão hậu này hai tay, chính là kéo một cái. Tại cực kỳ thống khổ kêu thảm bên trong, lão hậu cánh tay trực tiếp bị kéo xuống, dưỡng tái uy tắm rửa tại mẹ mìn máu tươi bên trong, năm ngón tay tỉ bòi, nắm mặt của nàng, hướng trên mặt đất hung hăng quằn một cái. Phì một tiếng, huyết nục bay ra, nhìn xem cái kia tàn phá thi thể, cảm nhận được Dương Tái Uy trên người cái kia cỗ tất phải giết ý, bọn này Hoa Mai nội vệ sĩ khí triệt để sụp đổ, nhao nhao quẳng xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng, đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện hàng.
Nguyện hàng.
Dương Tái Uy hai mắt nội trừng, tiện tay quăng lên một cái quát hỏi, Dương Lấu Đương là ai làm hại?
Hoa Mai nội vệ lại sợ, ai là Dương?
Dương Lấu Đương. Dương Tái Uy giọng căm hận nói, chính là các ngươi trước đó gạt đến Hoàng Đông Dương thị trí nữ.
Hoa Mai nội vệ chỉ trong phòng, tiểu nương tử kia là Kiền bà mang đi ra ngoài, về sau liền không có trở về. Dương Tái Uy một cước đem hắn đá ngất đi qua, hướng trong phòng đánh tới.
Mắt thấy đại cục đã định, Lý Ngạn lòng tay ra chôi đao, Địch Nhân Kiệt cùng Quách Nguyên Chấn đi lên chào, "Lục Lang."
Lý Ngạn mỉm cười, "Ta tại Thiếu Lâm tự vất vả tra án, vừa về đến liền có thể đạt được tin tức tốt này, đốt cảm giác nhẹ nhõm a."
Sau lưng An Thần cảm giác, liếc mắt tại trong xe chở tù đang ngủ say A Sử Na Hoàn, muốn nói lại thôi.
Có lẽ vất vả, có khác người bên ngoài.
Vô luận như thế nào, đây đúng là một tin tức tốt.
Địch Nhân Kiệt khóa chặt đại khái khu vực, tìm tới bọn này tặc nhân không là vấn đề, mấu chốt là có thể sẽ bị bắt cóc hải tử thuận lợi cứu ra, điểm ấy tương đương không dễ dàng. Cách đó không xa các tăng nhân ôm hải tử, có gào khóc, có thì đầu gỗ giống như bị người loay hoay, có trên khuôn mặt tràn đầy định nọt dáng tươi cười.
Nhìn xem nụ cười này, trên mặt mọi người không có dáng tươi cười, Lý Ngạn Thán nói lừa bán hải tử là không vốn vạn lợi mua bán, người bị quá hóa liều vĩnh viễn không có khả năng biến mất, chỉ có thể dùng trọng điện, tận khả năng giảm bất bi kịch phát sinh.
Mặt khác những hải tử này cùng người nhà đoàn tụ, cũng tuyên dương một chút tăng nhân đứng ra, lấy Phật pháp hộ vệ bách tính cử động.
Quách Nguyên Chấn lĩnh hội trọng điểm, minh bạch.
Địch Nhân Kiệt liền nói, Lục Lang, thượng cung tại phủ thứ sử Tâm Phúc bị bắt sau, cho tới nay chống cậy vào chính là chi này thủ hạng, hiện tại các nàng cũng bị cầm xuống, người này lại không ỷ vào, hay là nhanh chóng thẩm vấn bà Dương Vương như phản trận tướng, tránh cho Giang Nam bách tính gặp thai bay bà gió.
Lý Ngạn Hạm thủ nói ta đã rõ ràng Giang Nam loạn tượng căn nguyên, nơi đó không loạn lên nổi.
Địch Nhân Kiệt trong lòng đại định, vậy là tốt rồi.
Vậy là tốt rồi.
Lý Ngạn chính muốn sau khi giới thiệu mặt cái kia ngủ say cố gắng hung thủ, lỗ tai khẽ động, hơi biến sắc mặt, thân hình lấp lóe, trong chốc lát biến mất, nào vào trong phòng. Chỉ thấy Dương Tái Uy đứng tại một tên lao hầu trước mặt, thì thào nói nhỏ, không có khả năng.
Không có khả năng. Chương 358, Dương Tái Uy chính thức đào ngũ, 2, chương 358, Dương Tái Uy chính thức đào ngũ, 2, cái này Kiền bà so với trước đó chỉ huy càng thêm giàn mua, cơ hội hòa thượng cũng không sai biệt lắm tuổi tác, hơi có vẻ trong ánh mắt đục ngầu, lộ ra hàn ý, đánh giá Dương Tái Uy, giữa ngón tay lật qua lật lại một cây ngân châm, ngươi khi đó chính là A bà thủ hạ nhất không nghe lời, không nghĩ tới bây giờ đã nhiều năm như vậy, hay là như vậy kiệt ngạo. Dương Tái Uy
nết lên miệng, nhưng ở Kiền bà ra châm một sát na, lập tức đoạt trên thân trước, một trường đánh vào trên vai của nàng.
Một trường này cường độ làm cho tiến vào trong phòng Lý Ngạn đều có chút kinh ngạc, Kiền bà vai trực tiếp biến mất, liền cùng giấy một dạng, bị nện thành thịt nát, sau đó lại bị Dương Tái Uy kẹp lại cổ, đem cái kia cố kêu thảm ngạnh sinh sinh nhấn đi qua, ngươi cho rằng ta hay là năm đó cái kia bị ngươi ngày đêm tra tấn hải đồng a?
Kiền bà trên mặt lộ ra từ đáy lòng sợ hãi, trong mắt tràn đầy cầu xin tha thứ, nửa người run lẩy bẩy.
Dương Tái Uy giọng căm hận nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đã chết thống khoái như vậy.
Cứu hận của ta, Dương Ấu Nương nợ máu, đều sẽ từ trên người ngươi một chút xíu đòi lại.
Hắn kình lực phun một cái, đem Kiền bà theo ngất đi, miễn cưỡng ngừng đoạn vai máu tươi sau, mới quay đầu lại nói, Lý Nguyên Vương, ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải thổ phiền thời điểm, ngươi để cho ta giết những cái kia mẹ mìn, có lẽ ta vừa mới thật không có dũng khí trực diện cái này. Ngày xưa mộng ý hiệp Lý Ngạn nói, lao hầu này là năm đó bắt cóc ngươi cái kia, không phải sớm bị nội vệ thanh trừ sao?
Dương Tái Uy trầm mặc một lát, hỏi ngược lại, mang theo cái này tặc bà đi nội vệ, thượng cung sẽ bàn giao ra hết thảy.
Lý Ngạn ngưng nhìn hắn, chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nàng biết.
Dương Tái Uy thân thể thống khổ run rẩy một chút, trong lòng của hắn đã có không nguyện ý nhất đối mặt đáp án, lại buộc chính mình không thể không đối mặt.
Tốt, tốt,
chúng ta đi thôi.
Bên trong ngục,
thượng cung hỗn loạn, có loại ở vào thời khắc hấp hối cảm giác.
Hết lần này tới lần khác Khâu Thần Tích khống chế lực đạo rất khá, để nàng gặp trình độ lớn nhất tra tấn, nhưng lại không đến mức chân chính mất mạng.
Loại này chìm chìm nổi nổi, điên cuồng dãy rủa cảm giác tuyệt vọng, để thượng cung mấy lần muốn từ bỏ, không quan tâm đem hết thể nói thẳng ra, chỉ cầu một cái giải thoát.
Có thể mãnh liệt dục vọng cầu sinh, lại làm cho nàng cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh chống đến ngày thứ 6.
Nàng biết, mình đã đến cực hạn.
Bởi vậy khi hôn mê Kiền bà cùng ngủ say A Sử Na Hoàn bị dẫn vào, một trái một phải treo ở bên cạnh lúc, thượng cung đầu tiên là kinh ngạc nhìn, sau đó thế mà không phải sợ hãi, ngược lại có chút như chút được gánh nặng.
Nàng không còn có bất cứ hy vọng nào, rốt cục có thể thuận lý thành chương bàn giao, kết thúc trận này ác mộng.
Bất quá trước đó, thượng cung còn đưa ra sau cùng yêu cầu, để Khâu Thần Tích ra ngoài.
Lao thân không muốn nhìn thấy hắn, một khắc đều không muốn.
Hắn ra ngoài Lao thân liền bàn giao.
Khâu Thần Tích nghe vậy liền muốn rời đi, Lý Ngạn nhưng căn bản không quen lấy cái này ác độc lão phụ, Thần Tích, ngươi ngay ở chỗ này, chỗ nào đều không cần đi, chúng ta đi trước, để nàng tiếp lấy thụ thẩm.
Mắt thấy Lý Ngạn chân muốn đi, thượng cung trực tiếp sụp đổ, không cần.
Van cầu ngươi không cần. ngươi coi như lão thân miệng tiện, tuyệt đối không nên đi a. Nàng than thở khóc lóc, bất quá các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, đến nay đều không có nói cho lão thân a. Không nên là như thế này, không có dạng này thẩm vấn đó a. Lý Ngạn cũng không muốn trì hoãn thời gian, phủi tay, Dương Tái Huy đi đến, ngươi có thể nhận ra hắn. Thượng cung hai mắt đẫm lệ mông lung xem đi qua, sau đó một cái giật mình, Dương Tái Huy, ngươi vậy mà đổi phục Lý Nguyên Vương, chẳng lẽ ngươi biết chuyện năm đó? Cái này hiển nhiên là ở trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ dưới tự bạo. Dương Tái Huy nắm đấm siết chặt, Lý Ngạn thì tiết kiệm được giải thích công phu, trực tiếp đặt câu hỏi, xem ra ngươi quả nhiên biết chuyện năm đó, nói đi. Dương Tái Huy bị mẹ mìn bắt cóc, về sau bị nội vệ cứu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng cung trả lời gọi là một cái lời ít mà ý nhiều, không có nửa câu nói nhảm, chính là ngươi Dương thị nội chiến, Nguyên Võ phòng Dương Quan lúc cùng phụ thân của ngươi trở mặt, cầu đến lao thân cái này, lao thân vừa vặn muốn nắm Dương thị nhược điểm, liền để tiền bà đưa ngươi bắt đi. Nguyên bản chuẩn bị tại thích hợp thời điểm, đưa ngươi trả về, ngươi dù sao cũng là con cháu họ Dương, tùy tiện bắt tới vẫn là có phong hiểm, không ngờ ngươi cùng với những cái khác hài đồng không hoàn toàn giống nhau, tinh lực dồi dào, nghị lực hơn người, vô luận lọt vào như thế nào tra tấn, từ đầu đến cuối không chịu có nửa điểm khuất phục, ngay cả đi làm mồi nhử bắt cóc những hài tử khác cũng không nguyện ý, tiền bà đối với ngươi lên hứng thú, ngươi càng phản kháng, nàng dạy vò đến càng là khởi kinh. Đây không phải đơn thuần tra tấn, còn muốn chọn lựa nhân tài, lão thân của mồi tổ chức lúc đầu cũng có chọn lựa thủ hạ bồi dưỡng tác dụng, dù sao trong cung tội nữ số lượng không thể làm gì, lão thân muội muội lại một mực cùng ta tranh đoạt, muốn lớn mạnh còn phải chủ động xuất thủ, khi đó sư phụ của ngươi vừa vặn tới đây, yên lặng quan sát các ngươi một đoạn thời gian, cuối cùng chọn chúng ngươi. Ngươi Dương thị tuyệt học gia truyền là ruột các kình, hồi nhỏ đánh xuống nội tình, lại giống như này không tầm thường biểu hiện, sư phụ ngươi liền mang theo nội vệ làm bộ tiêu diệt dưới trướng của ta của mồi, đưa ngươi cứu được ra ngoài, thu làm môn hạ dạy dỗ ngươi, quả nhiên tiến cảnh cực nhanh, trở thành đỉnh tiêm thích khách, đắc lực giúp đỡ, sư phụ ngươi lại hỉ, lại bắt đầu từ Dương thị các phòng bên trong chọn lựa hài đồng, một phương diện hy vọng lặp lại phần này thành công, một phương diện khác cũng có thể dùng những hài đồng này làm cho các phòng không dám lá mặt lá trái, kết quả những hài đồng kia cũng không bằng ngươi. Dương Tái Huy nghe được một nửa, liền há to miệng, vô ý thức muốn đánh gãy, đừng lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn là toàn bộ nghe xong, sau đó không nói tiếng nào đi ra ngoài. Một lát sau, liền nghe đến cách đó không xa trong lao ngục truyền đến thê lương tiếng giống, lộ ra vô tận bi thương. Lý Ngạn cùng đi theo ra, đứng tại lao bên ngoài nhìn xem hắn, cũng không nói gì. Vào giờ phút như thế này, bất luận cái gì an ủi đều là tái nhợt vô lực. Dương Tái Huy cũng không cần an ủi. Hắn hai mắt xích hồng, thần sắc cũng đã triệt để tỉnh táo lại, trước nay chưa có tỉnh táo, tá mệnh chúng ta lại không phải sư đồ, mà là thế bất lưỡng lập tử địch. Ta muốn báo thù thiết hận, vì chính mình, cũng vì Dương thị những cái kia hải tử vô tội. Chương 359, tá mệnh, ba cái đồ đệ một tên thủ hạ tất cả đều là tin tức tốt, một, chương 359, tá mệnh, ba cái đồ đệ một tên thủ hạ tất cả đều là tin tức tốt, một, chương 359, tá mệnh, ba cái đồ đệ một tên thủ hạ tất cả đều là tin tức tốt. Trong phòng thẩm vấn, Dương Tái Huy đi theo Lý Ngạn sau lưng, đi đến. Lúc này địch nhân kiệt cùng Quách Nguyên Chấn kết thúc tu văn phường đến tiếp sau an bài, cũng cùng nhau đến đây, sát vách nhà tù Kim Chí Chiếu đồng thời tới đoàn tụ. Nàng đầu tiên nhìn xem nằm ngáy ho ho A Sử Na Hoàn, lộ ra không hiểu, sau đó nhìn thấy Dương Tái Huy bỏ gian tà theo chính nghĩa tư thái, lập tức như được đại xá, trên mặt kìm lòng không được lộ ra một phần dáng tươi cười. Mày dầm mắt to sư mình, rốt cục trước làm phản rồi. Tá mệnh thật sự là thu ba cái tốt đệ tử thượng cung lúc này đã ý thức được, trước đó Dương Tái Huy không có làm phản, là chính mình lời nói, vì đó triệt để kiên định quyết tâm, nhưng lại cảm thấy bị khuất, các ngươi sớm hỏi cái này sự tình. Lão thân cũng đã sớm nói, làm gì tra tấn nhiều như vậy này. Khâu Thần Tích cười lạnh, ngươi lão tặc này bà tâm tư ta còn không hiểu rõ. Hiện tại nếm đến đau khổ, cái gì đều mới nói, nếu là ngay từ đầu liền hỏi, ngươi không chừng làm sao hoang ngôn lừa dối đâu. Thượng cung á khẩu không trả lời được, một lát sau buồn bã nói, ngươi còn già hơn thân bản giao cái gì, cứ hỏi đi, mau mau kết thúc đây hết thảy, van cầu. Đem phạm nhân thẩm đến đều sẽ đoạt đáp, mọi người nhất thời đối với Khâu Thần Tích lau mắt mà nhìn, Khâu Thần Tích thì bước xuống không có tính khiêu chiến thượng cung, đi vào nhìn như ngủ say A Sử Na Hoàn trước mặt, cười cười, ngươi tỉnh rồi. Nghe được ba chữ này, thượng cung phản xạ có điều kiện, là một tiếng, trực tiếp bước tới, A Sử Na Hoàn thân thể thì run nhẹ nhẹ một chút, mở to mắt. Hắn xác thực đã tỉnh, dù sao một đường xe ngựa sốc này, ồn ào liên tục, rốt cục tại Lý Nguyên Vương vì chính mình suốt đêm công tác trong mộng đẹp bừng tỉnh, âm thầm quan sát đến tình huống. Cái này nhìn qua xem xét không sao, không chỉ có sư môn đoàn viên, còn có một tên thủ hạ thượng cung, tá mệnh nếu như lúc này thì đến, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy một trận ấm áp, có cảm giác về nhà. Có thể trên thực tế, không một trung tâm. A Sử Na Hoàn đối với cái kia tàng tư giả vật không chút nào đồng tình. Chỉ là nghĩ đến tình cảnh của mình, không khỏi buồn từ đó đến. Nếu như người khác cũng phản bội, cái kia cuối cùng nhập môn, tình báo cũng ít nhất hắn, còn có cái gì dùng. So sánh với Khâu Thần Tích đối với người mới quan tâm, Lý Ngạn xác thực không quá để ý A Sử Na Hoàn, dù sao hiện tại bất quyết, ngay cả Tân La cũng không bằng. Kim Chí Chiếu người này cố nhiên chẳng ghét, nhưng nàng làm Tân La công chúa, trên người có không nhỏ chính trị giá trị, A Sử Na Hoàn tác dụng duy nhất thì là tra lậu bộ huyết, có lẽ có thể cung cấp một chút ngay cả chính hắn đều không có để ý tình báo chi tiết, trợ giúp bắt được thủ lĩnh đạo tặc tám mệnh. Kết quả là gặp đồng môn tề tụ, thượng cung lại bị hung ác theo người bên trong, ngạnh sinh sinh bóp sau khi tỉnh lại, Lý Ngạn nói thẳng, ta muốn bố trí mai phục bắt tá mệnh các ngươi riêng phần mình cung cấp liên lạc người này biện pháp, thương thảo tiếp chi tiết, nếu có mảy may báo cáo sai, những ngày tiếp theo liền cùng Thần Tích đến bên cạnh trong phòng tâm sự, đừng trách là không nói trước. Thượng cung cùng Kim Chí Chiếu gật đầu như dã tỏi, minh bạch, minh bạch. A Sử Na Hoàn nhìn thấy cười tủm tỉm Khâu Thần Tích, cũng phát giác được vị này chỉ sợ sẽ không để cho mình đi ngủ, đi theo gật đầu, "Tốt, tốt." Dương Thái Huy sắc mặt trầm ngưng như nước, chờ bọn hắn sau khi nói xong, nói thẳng, "Ta lần trước cùng tá mệnh giao lưu, là thái tử xuất bách quan mới vừa vào Đông Đô lúc, sử dụng chính là bổ câu đưa tin truyền thư, trong thư để cho ta quan sát tử vi cùng tình huống, khi tất yếu có thể ý đồ chui vào trong cung." Kim Chí Chiếu nói tiếp, "Ta cũng là sử dụng bổ câu đưa tin, cùng sư phụ truyền thư liên lạc, ta tại Lạc Dương có một chỗ trạch viện, bên trong nuôi huấn luyện bổ câu, lần trước truyền tin lúc là cung thị chuyện xảy ra trước đó, ta thụ thương sau cùng sư huynh một đường trốn đông trốn tây, liền không có cùng sư phụ liên lạc qua." A Sử Na Hoàn nghe sư huynh lời của sư tỷ, ánh mắt lộ ra bất mãn, "Thật sự là không công bằng, ta liền không có đặc vấn bổ câu đưa tin, nhưng có Hồng Lư tự thừa thôi ân công thân phận, cái kia giả vật thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới cùng ta liên hệ, ngày bình thường ta không cách nào chủ động tới giao lưu thượng cùng cuối cùng nói, tá mệnh cùng lao thân liên lạc thường xuyên nhất, nhưng cũng là đơn hướng liên lạc, trong đó cũng không ít lần là chứng thực ba người các ngươi." Lời nói phải chăng là thật? Dương Thái Huy cắn răng, Kim Chí Chiếu nhíu mày, A Sử Na Hoàn dứt khoát cười lạnh nói, "Cái kia giả vật vậy mà như thế không tin chúng ta." Lý Ngạn hỏi, "Tại Lạc Dương bên trong, trừ hộ bộ thị lang Dương chấp đu, cung gia cung tự nghiệp, các ngươi ba vị, Hoa Mai nội vệ thừa cùng, Bắc thị nô lệ trong hội trường mật thám cùng Trần Y Lý Hiệt sĩ chia đều bố tại các nơi thám tử, tá mệnh còn có hay không thế lực khác?" Đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này không nghe không biết, nghe chút giật mình, nguyên lai đã cầm ra nhiều người như vậy rồi sao? Chắc không được bây giờ bên trong ngục bạc mãn, khác bản án muốn dùng nhà tù, còn muốn bốc thăm tìm vận may. Nhưng mà Dương Thái Huy trả lời lại là, khẳng định còn có, nhưng có thể chủ động cùng tá mệnh liên lạc, tại trong thành Lạc Dương, hẳn là đều ở nơi này. Lý Ngạn nói, "Như vậy căn cứ phán đoán của ngươi, ngươi cùng Kim Chí Chiếu hai người phân biệt phát ra dùng bổ câu đưa tin, tá mệnh lại tìm thượng cung hoặc A Sử Na Hoàn nghiệm chứng sau, tín nhiệm tỷ lệ lớn bao nhiêu?" Dương Thái Huy lộ ra bi ai chi sắc, "Ta chưa bao giờ hiểu qua cái kia dấu ở sau mặt nạ mặt người, căn bản là không có cách làm ra phán đoán." Chương 359, tá mệnh, ba cái đồ đệ một tên thủ hạ tất cả đều là tin tức tốt. 2, chương 359, tá mệnh, ba cái đồ đệ một tên thủ hạ tất cả đều là tin tức tốt. 2, Lý Ngạn lại không cho là như vậy, "Dương Thái Huy, ngươi là nhập môn thời gian dài nhất, dù là tá mệnh ẩn tàng đến cho dù tốt, cuối cùng sẽ có dấu vết để lại bại lộ, ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin?" Dương Thái Huy hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Ta mới đầu chủ tu chính là ruột ca kình, lấy dịch dùng, xúc cốt làm phụ, khi đó nội vệ còn chưa xóa, ta tại cơ quan cùng chế độc công xưởng bên trong đợi qua 2 năm, đoạn thời gian kia tá mệnh xuất hiện đến cũng rất tấp nập không, khi đó người này chỉ là tự xưng là sư, ở bên trong vệ nhậm trước, cũng không nói cụ thể thân ở gì vị, nhưng khẳng định có lớn lao quyền lực. Mà tại trường Tôn thị biến mất trước sau, người này biến mất 3 năm, khi xuất hiện lại, mới tự xưng tá mệnh đồng thời mang theo sư muội. Hai người chúng ta là cùng một chỗ học tập duy biết kình, nàng không có học thành, ta thì thành công nhập môn, về sau lại đến cao nguyên vùng đất nghèo nàn, ở nơi đó luyện công, tiến cảnh phi tốc, tây vực các quốc gia bên trong, không có có thể địch nổi ta, bắt đầu trở thành người này đắc lực giúp đỡ, không nghĩ tới lại hại mặt khác Dương thị hài đồng Kim Chí Chiếu." Nghe sư minh ngự khí bi thương, cũng có chút khổ sở, A Sử Na Hoàn thì treo cười lạnh. Lý Ngạn chờ hắn tâm tình bình phục sau, hỏi, "Tá mệnh biến mất trước sau, ngươi có thể xác định là cùng là một người sao?" Dương Thái Huy nói, "Có thể xác định, mặc dù từ đầu đến cuối, người này đều mang mặt nạ, nhưng những người khác muốn ngụy trang, là căn bản khẳng định không lừa được ta." Lý Ngạn gật đầu, "Một người hành vi cử chỉ, chi tiết ký ức, khí độ uy nghi, là không gạt được chân chính người quen thuộc, huống chi Dương Thái Huy khi đó đối với hắn sư phụ có thể nói gì nghe nấy, đem nó coi là trong lòng người trọng yếu nhất, tự nhiên càng sẽ không nhận lầm." Hắn cân nhắc một chút, hay là quyết định nghe một chút vị này phán đoán, "Ta thu đến một chút tin tức, năm đó trước Triệu Quốc công trưởng Tôn Phụ Cơ là giả chết thoát thân khả năng, căn cứ trực giác của ngươi, tá mệnh sẽ là người này sao?" Lời vừa nói ra, trong phòng thẩm vấn tất cả mọi người đổi sắc mặt, Trường Tôn Vô Kỵ còn chưa có chết, tin tức này nếu như truyền đi, trên triều đình thế tất sẽ buộc phát ra một trận động đất. Dương Thái Huy lại quả quyết nói, "Không phải. Trên tuổi tác liền không khớp, trước Triệu Quốc công nếu như sống đến bây giờ, đến hơn 70 tuổi, tá mệnh không có lớn như vậy số tuổi. Huống chi trước Triệu Quốc công quyền khuynh triều chính lúc, ta mặc dù còn nhỏ, không có trực tiếp trải nghiệm, nhưng gia nương khi đó từ đáy lòng tính sợ còn nhớ rõ. Nếu như trước Triệu Quốc công không chết, lấy hy vọng của hắn, làm việc không cần như vậy lén lút đi tiện, càng sẽ không lấy hài đồng áp chế Dương thị các tộc." Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Ngạn trong lòng cũng tương đối khuynh hướng đáp án này, "Ta không có trải qua Trường Tôn Vô Kỵ cầm quyền niên đại, nhưng bây giờ cùng các ngươi cũng đều có một đoạn tương đối sâu khắc tiếp xúc. Các ngươi ba vị ưu điểm là võ công lợi hại, trí tuệ không tầm thường, lại có riêng phần mình gia tộc bối cảnh, đều có thể một mình đảm đương một phía." A Sử Na Hoàn lập tức ưỡn ngực, Kim Chí Chiếu cũng rất kiêu ngạo, sau đó liền nghe Lý Ngạn nói tiếp, "Khuyết điểm là cách cục không lớn." Dương Thái Huy tính tình kiên nghị quả cảm, ngược lại là nhất đẳng nhân vật, "Hai người các ngươi, liền thuần túy một cô không phong khoáng. Đối với đệ tử dạy bảo, cũng có thể trình độ nhất định phản ứng xuất sư tra đặc điểm, ta là không quá tin tưởng, Trường Tôn Phụ Cơ sẽ dạy dỗ ra hai người các ngươi." A Sử Na Hoàn sắc mặt tái nhợt, Kim Chí Chiếu cũng cố nén tân la quát mắng, đồng thời vừa tối tối thể, nàng nhất định sẽ đại khí đứng lên. Lý Ngạn đánh giá lúc, ngữ khí tương đối nhẹ nhõm. Bởi vì đây là một cái rất tốt tin tức, nếu như tặc nhân là Trường Tôn Phụ Cơ, dù là hắn mưu phản án liên lụy đông đảo, vây cánh cơ hồ bị càn quét, bây giờ trong triều đình, cũng có liên quan thần tử hay là không phải số ít. Nói không khoa trương, phàm là trong quan sĩ tộc trên triều đình chiếm cứ vị trí chủ đạo một ngày, người này lực ảnh hưởng liền một ngày không thể bỏ qua. Mà trong lịch sử trong quan sĩ tộc không còn chủ đạo cục diện chính trị, đều muốn đến loạn an sử sau, mượn sơn hà phá toái, lúc phải lại bị thổ phiền xâm chiếm. Sơn Đông sĩ tộc năm họ bảy nhà hòa thuận giang nam lan lăng tiêu thị mới vượt trên trong quan sĩ tộc, trên triều đình thu hoạch được khá lớn quyền lên tiếng, hiện tại mới lúc nào. Hắn bắt đầu tổng kết, trước triệu quốc công thế lực khổng lồ, thân là tể tướng, quyền khuynh triều chính, đến trong quan các đại vọng tộc sĩ tộc duy trì, thân là nội vệ tiền nhiệm lớn các lĩnh, tùy tung chúng, nội vệ xóa sau, nhân viên đại bộ phận trở lại ba tỉnh lục bộ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nếu như bộ phận này lực lượng lại bị triệu tập, dù là không có khả năng tất cả đều đi theo một cái mặt ngoài đã chết đi hơn 10 năm người, nhưng chỉ cần có 1-2 phần 10 nhớ lại năm đó phong quang, dục dịch phía dưới cũng tương đương đáng sợ. Căn cứ trước mắt phán đoán, tá mệnh rất có thể chính là mượn cố này còn sót lại lực lượng chính trị, cùng trong quan sĩ tộc cám thông xã giao, lại cùng xung quanh các tộc tự mình băng lai, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, hòa loạn đại đường. Dương Tái Huy, ngươi cùng Kim Chí Chiếu phát ra bổ câu đưa tin, trong chúng ta vệ tụ tập nghĩ rộng ích, cẩn thận suy nghĩ như thế nào tại trong phong thư dẫn phát tá mệnh lớn nhất hứng thú. Thượng cung cùng A Sử Na Hoàn, một khi tá mệnh hướng các ngươi chứng thực tình huống, liền muốn thông qua đủ loại chi tiết để người này tin tưởng, trước đó thư là thật. Dù nó nhập phục, nhất cử bắt được. Bốn người thần sắc khác nhau, đều nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Lý Ngạn vung tay lên, để xếp hàng đầu tiên chờ chút đã, đưa ra một gian nhà tù, cho vị này thủ lĩnh đạo tặc chuẩn bị, cũng đừng đến lúc đó người đến, nói trong chúng ta ngục chen trước, chiêu đại không chú đáo. Cảm tạ thư Hữu Thiên Tinh Hồn Thiên Bảo giám vì sao tiểu thuyết thì ai chẳng khen thưởng. Chương 360, thực lực lại tiến, 1, chương 360, thực lực lại tiến, 1, chương 360, thực lực lại tiến mặt trời chiều ngã về tây, Lý Ngạn dục ngựa rời đi hoàn thành. Bên trong vẫn còn bận rộn, nội vệ cùng tù phạm cùng một chỗ tăng ca. Lạc Dương tình huống nơi này, có chút là không gạt được, tỉ như Dương Chấp Nhu vào tù, cung gia suy bại, thị trường nô lệ thanh lý chờ chút. Có chút thì không có công bố, tỉ như đồng môn sư huynh đệ gặp nhau, bắt sống thượng cùng, nội vệ bên trong đều là một số nhỏ tâm phúc mới biết được. Cho tá mệnh thư, muốn lựa chọn tính để lộ ra bộ phận nội dung, lại phải giấu giếm hoạch tâm mấu chốt, đến từng chữ từng câu cân nhắc. Chính như Lý Ngạn lời nói, đây là một cái tiếp thu ý kiến quần chúng sự tình, phân công phải rõ ràng, chi tiết muốn tới vị. Hắn cho mình phân công, là một bước mấu chốt nhất, bắt. Tá mệnh bỏ qua một bên thế lực không nói, còn là một vị mở ra đệ lục thức cường giả. Kim Phong không động ven người sớm giác ngộ, người như vậy, nhất định phải cân nhắc đến xuất động quy mô lớn cấm quân, phải chăng có bị đối phương sớm phát giác, kịp thời rút đi, dẫn đến thất bại trong gang tấc khả năng. Cho nên Lý Ngạn để Kim Chí Chiếu cùng A Sử Na Vọng phân biệt đọc ra bách thắng kình bí truyền, thẩm tra đối chiếu không sai sau, chỉnh lý thành sách, chính mình chuẩn bị tu luyện. Hắn muốn đem bách thắng kình bí truyền luyện thành, lại đem duy biết kình cường hóa nhục thân, đào móc tiềm lực thân thể con người năm vị trí đầu thuộc hết bộ mở ra. Bị đánh giá là siêu phàm pháp tục, đương đại khó có một vị thể chất, tăng thêm thiên hạ hai đại tuyệt đỉnh kình pháp phối trí, cùng vị kia đệ lục thức cường giả hảo hảo trao đổi một chút. Cái này phân công hiển nhiên rất có ý nghĩa, mọi người tại nội vệ nghiên cứu thảo luận, Lý Ngạn hồi phủ luyện công, tất cả mọi người đang cố gắng đi vào luyện võ tràng. Hắn hào hứng cao, bình tĩnh mà xem xét, duy biết kình cố nhiên càng thêm thần diệu, nhưng nếu luận phong cách, Lý Ngạn hay là càng ưa thích bách thắng kình. Mà chính như dây cung kình bí truyền, có sẽ căng dây cung, bán thiên lang, rơi cửu thiên ba chiêu tuyệt học, bách thắng kình bí truyền bên trong cũng có phá thiên quân, đặng tứ hải, đảm nhiệm giang sơn ba chiêu. Kim Chí Chiếu nắm giữ hai chiêu trước, A Sử Na Vòng chỉ học được phá thiên quân, sau cùng đảm nhiệm giang sơn, thì đều không được nhập môn. Lý Ngạn thủ bưng lấy còn có Mạc Hương bí quyển, nhìn kỹ mấy lần, bao quát hai vị này bại tướng dưới tay tâm đắc trải nghiệm. Tại võ học chi đạo bên trên, hai người này hay là danh xứng với thực cường giả nhất lưu, phỏng đoán kinh lực biến hóa bí quyết có chứa nhất định dẫn dắt tác dụng. Lý Ngạn trầm tư một lát, chậm rãi rút ra dây xích đao. Hắn toàn bộ động tác chậm chạp mà ăn khớp, theo sáng như tuyết lưới đao từ trong vỏ triển lộ phong mang, một cỗ gần như thực chất sát khí sinh ra. Trước kia sát khí càng nhiều hơn chính là lạnh thấu xương ánh mắt, bộc phát khí thế cùng song phương thực lực sai biệt hình thành áp lực tâm lý. Nhưng lúc này, theo Lý Ngạn thể nội kinh lực lấy một loại đặc thù quỹ tích vận chuyển, ngay cả bốn phía khí lưu đều tại dây xích đao phong huy động bên dưới trở nên cực kỳ tính nhắm vào. Phong vân khuấy động phía dưới, hắn ngạo nghễ đứng ở chính giữa. Tại dạng này phụ trợ bên dưới, vốn là thân hình cao lớn Lý Ngạn trở nên càng vĩ ngạn, trên lưới đao hàn mang thì càng thêm rét lạnh thấu xương, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn thẳng tắp cái eo phảng phất đỉnh thiên lập địa, đao hướng phía trước một đường, một cỗ thanh ý thì sóng chém ra ngoài. Hô, nương theo lấy cái này thạch phá thiên kinh một kích, đừng nói luyện võ tràng phụ cận, liền ngay cả hậu viện Lý phủ phó tử đều dừng bước lại, vô ý thức ngừng thở, phảng phất thần vì đó đoạn. Lý Ngạn thu đao, thể ngộ lấy vừa mới cảm giác, đây chính là phá thiên quân, đối với hoàn cảnh tiến một bước khống chế sau, cực hạn công phản sát chiêu, chuyên môn dùng để chém giết địch nhân đại tướng, uy hiếp toàn trường, là tống võ đế chiến vô bất thắng xa trường trong chinh chiến, am hiểu nhất đòn sát thủ. Một chiêu này rất hợp ý trước đó sát thực quyết thiếu loại sát chiêu này, chủ yếu là lấy kinh lực của hắn, chém thường trạng thái dưới địch nhân đều chịu không nổi, càng đừng đề cập loại này tụ lực bộc phát. Nhưng không cần không có nghĩa là không phải thiếu quyết, liền xem như thiên hạ đệ nhất, còn có thể hướng trong lịch sử thời đại khác nhau người mạnh nhất làm chuẩn đâu, Lý Ngạn lại càng không có kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Hắn bắt đầu từng đao bộ ra, không ngừng giảm bớt xúc thế cùng hồi khí thời gian, tăng lớn đối với hoàn cảnh khống chế cùng kinh lực bộc phát độ. Cái này muốn tiên truy bách luyện, cho dù lấy siêu phàm thoát tục thể chất, cũng không có khả năng vừa bắt đầu liền làm đến hoàn mỹ. Gian nan nhất chính là, một chiêu này bởi vì lực sát thương to lớn, đối với rèn luyện là có yêu cầu nghiêm khắc. Căn cứ tâm đắc ghi chép, A Sử Na Vòng luyện tập phá thiên quân lúc, mỗi ngày có thể chém ra 50 đao, thân thể liền đạt tới cực hạn, luyện thêm xuống dưới liền sẽ thương căn cơ, mà đây là tại bôi lên bí chế dược cao tình hùng dưới. Kim Chí Chiếu tốt hơn một chút, mỗi ngày có thể luyện tập 60 đao, cũng là đang không ngừng bôi lên bí dược điều kiện trước tiên bên trên. Liên loại này trên lệch nhỏ, Lý Ngạn còn nhớ rõ hai người lẫn nhau so sánh lúc, A Sử Na Vòng lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, sau đó thốt ra, ngươi cái này Tân La tỷ con thế mà có thể so sánh ta luyện nhiều 10 đao. Cái kia giả vật có phải hay không cho ngươi dùng khác biệt dược cao? Nếu không phải Khâu Thần Tích đứng đó bên cạnh, hai người có thể mắng nhau nửa canh giờ. Vô luận như thế nào, 50-60 đao chính là cực hạn của bọn hắn, sau đó Lý Ngạn tại 2 canh giờ không đến thời gian bên trong, chém ra 100 lần phá thiên quân. Mới đầu kinh lực vận chuyển còn có chút gánh vác, nhưng theo từng đao diễn luyện, hắn cảm giác kinh lực chỗ đi qua lộ tuyến đang không ngừng thích ứng đầu này con đường mới. Đi nhiều, liền thành đường hoàng đại đạo. Cho nên hắn chém ra 100 đao sau, không chỉ có khí tức bình ổn, không có chút nào mỏi mệt, trên thân thể cũng không có bao lớn gánh vác. Hết thảy thật giống như ngày bình thường luyện công, dễ dàng. Chương 360, thực lực lại tiến, 2, chương 360, thực lực lại tiến, 2, không cần kinh ngạc, bình thường thao tác, Lý Ngạn tâm tính bình thản, bắt đầu nghiên cứu phía sau hai chiêu. Cũng không phải là mơ tưởng xa vời, mà là từ đây suy ra mà biết. Nếu có thể phỏng đoán ra ba chiêu tuyệt học điểm giống nhau, vậy tu luyện đứng lên tự nhiên là làm ít công to. Đan tứ hải tại phá thiên quân trên cơ sở, lại tăng lên cảm giác gáp bách đảm nhiệm giang sơn thì là phía trước hai chiêu trên cơ sở, đem bách thắng kình chức công phát huy đến cực hạn, có loại giang sơn bạn dân, tất cả đều thần phục hùng vĩ khí phách truy cứu căn bản, ba chiêu này tuyệt học đều là tại thế bên trên không ngừng tăng cường. Lý Ngạn tiếp tục luyện đao, đắm chìm trong đó. Rất nhanh trên luyện võ tràng, đao quang lấp lóe, đao thế tung hành, cái kia đạo cực tốc di động bóng người, đều mơ hồ đến cơ hồ nhìn không thấy. Trung quanh tôi tớ càng ngày càng cảm thấy khó chịu, thân bất do kỷ ra bên ngoài thối lui, cho đến phụ cận rốt cuộc không người dám dừng lại. Không biết qua bao lâu, khi Lý Ngạn cũng cảm thấy thân thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi, lập tức dừng lại, lại lần nữa ngửa đầu, đã là ngôi sao đầy trời lập lòe. Lại nghe phía ngoài tiếng báo canh, lại là giờ tí nửa đêm. Hắn một mực luyện mấy canh giờ, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm thán, bách thắng kình không hổ là Tống Võ Đế sáng tạo, thiên hạ nhất đẳng tuyệt học, nhưng độ khó khăn cũng là thật cao a. Những chiêu số này tại lưu dụ trong tay, là khí thôn vạn dặm như hổ, bình định thiên hạ hảo tình vạn trượng, một khi thiếu phần kia kinh lịch cùng lắng động, xuất ra liền thiếu hương vị, Kim Chí Chiếu chính là rõ ràng nhất ví dụ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, độ khó này so với duy biết kình đệ lục thức còn cao hơn, dù sao cần chính là nhân sinh lịch luyện, mà trên đời có thể có mấy cái như lưu dụ như vậy võ công thành tiểu đế hoàng. Lý Ngạn không có tham dự qua loạn thế tranh hùng, nhưng hắn kinh lịch cũng không thể coi thường, càng mấu chốt chính là hắn thân thức đã mở, có thể làm ra cực hạn biến hóa, đã vượt ra khỏi bách thắng kình yêu cầu phạm chủ. Lại rộng rãi khí thế, cái này trung quy là một bộ kinh pháp, thân thể mới là căn bản, có cái này trọng yếu tăng thêm, Lý Ngạn đao thế nặng nề hùng vĩ, không ai bị nổi, đồng dạng là khó mà ngăn cản, ẩn ẩn đi ra một loại khác phong cách. Nếu như ta cũng có thể tự sáng tạo ra một bộ kinh pháp, thật là tốt biết bao. Tương tại thổ phiền đi sứ lúc bắt đầu sinh ý nghĩ, lại lần nữa nổi lên trong lòng. Lý Ngạn trước mắt luyện bách thắng kình cùng duy biết kình, trên lý luận nói là một nhanh một chậm hai loại cực hạn, bách thắng kình đại khai đại hợp, lôi kéo khắp nơi, duy biết kình đào móc tiềm lực, thế chí nhập vi, lại liên tưởng đến người sáng tạo Lưu Dụ cùng Huyền Trang, đều có cá nhân theo đổi đạo. Cho nên Lý Ngạn tăng từng có dự định, mình liệu có thể tại cái này hai môn kình pháp trên cơ sở, sáng tạo ra thuộc về hắn tự thân phong cách kình pháp. Nhưng hắn lúc này lại cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy điều kiện chưa thành thục, vẫn là phải thiết thực một chút, trước tiên đem đệ nhất thiên hạ mục tiêu nhỏ hoàn thành, bách thắng kình cùng duy biết kình luyện được thật tốt, đem bọn nó đổi làm gì? Chỉ ít trước đem hai môn kình pháp tu đến đại thành, thì như duy biết kình năm vị trí đều biết, còn có một cái thiệt thức chưa mở, cái này năm thiếu một, thân thể những bộ vị khác đều đồng đồng đát, duy chỉ có khoang miệng cản trở, cũng có chút khó chịu. Kết quả là, Lý Ngạn ngủ đủ cảm giác, ngày thứ hai đi nội vệ đi làm, hiếm thấy đang làm việc trong phòng đợi không đi. Trong thời gian làm việc trong luyện võ tràng, vậy mà không nhìn thấy vị này Lý Cơ Nghi cố gắng thân ảnh, nội vệ bọn họ đều rất kinh ngạc, buôn tẩu bẩm báo. Cuối cùng trong phòng, phát hiện hắn chính bưng lấy một ly trà, hữu tư hữu vị uống vào. Nhìn như là đang uống trà, kỳ thật vẫn như cũng là đang luyện võ. Khoang miệng trùng quanh khiếu hiện tại duy biết kình lực khiêu động bên dưới, hướng phía thân thể lớn bộ đội toàn lực đuổi theo. Chuẩn xác mà nói, là đại bộ đội cùng một chỗ đẩy nó tiến bộ, dưới tình huống bình thường, năm vị trí đầu biết bên trong thân thức là cuối cùng mở ra, hiện tại Lý Ngạn ngược lại là trước mở thân thức, lại đến mở thiết thức, loại tình huống này tương đương với nhảy cấp một sau, trái lại suy luận, độ khó tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Duy biết kình luyện công, có thể tại tinh tu bên trong một ngày bất động, Lý Ngạn liền bưng lấy vài chén trà, yên tĩnh thản nhiên vượt qua vừa giữa trưa. Chờ đến giữa trưa, hắn đúng giờ tan sở thời khắc, nương theo lấy trong miệng nước trà chạm đến bờ lưỡi, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tư vị tràn vào trong lòng. Một ngụm nhìn như phổ thông nước trà, nhưng bởi vì mỗi một cái vị giác đều đưa cho nhỏ bé nhất phản hồi, hắn thậm chí có thể phẩm ra các loại không đều, phảng phất nhân sinh trăm vị, đùi mùi mai thôi. Thiết thức thành, đầu lưỡi của hắn trở nên không gì sánh được linh hoạt, thậm chí khoang miệng dây thanh đều có thể khống chế. Nếu như nguyện ý cố ý học tập, có thể cải biến tiếng nói cùng tiết tấu, bắt trước được một người khác thanh tuyến cùng thói quen, chính như Dương Tái Uy tại thổ phiền bắt trước Dương Tái Tư mở dạng. Một khi mở ra thiết thức, trừ phi là loại kia kiến huyết phong hầu, dính vào một chút cũng sẽ mất mạng, còn phải muốn vô sắc vô vị kịch độc, nếu không phần lớn độc dược đều đối với hắn vô dụng, bởi vì vừa quắt vào trong miệng, liền có thể phát giác được không thích hợp, có thể lập tức toàn bộ phun ra. Đến tận đây, duy biết kình năm vị trí đầu thuộc hết mở. Một cỗ thông thấu cảm giác khắp toàn thân, Lý Ngạn tâm tình vui vẻ. Không chỉ có là võ lực nước lên thì thuyền lên, còn tại ở thân thể từng cái giác quan, rốt cục không phải hoàn toàn dựa theo sinh vật bản năng hành động, mà là phụng hắn làm chủ, tại khống chế bên dưới, sơ bộ nghịch chuyển bản năng, có được đủ loại năng lực khó tin. Đương nhiên, trước mắt khống chế chính là tầng ngoài năng lực, còn có tiềm ẩn tại chỗ sâu trong óc ý thức, những cái kia khó mà hàng phục tâm biên ý mã, là đệ lục thức mới có thể liên quan đến nan quan. Lý Ngạn ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp tục cố gắng. Không chỉ là thời đại này thiên hạ đệ nhất, cùng từ xưa đến nay so sánh, hắn cũng nghĩ trở thành nhất lóe sáng ngôi sao kia, chiếu rọi thiên cổ. Chương 361, sư phụ của ta là ai? 1. Chương 361, sư phụ của ta là ai? 1. Chương 361, sư phụ của ta là ai? Lại là một ngày lúc tan việc, Lý Ngạn ra hoàn thành, hướng phủ đệ mà đi. Viết cho tá mệnh hai phong thư, đã đổi mới mấy cái phiên bản, địch nhân kiệt ở trong đó phát huy tác dụng cực lớn, căn cứ các phương diện tập hợp tình báo, không ngừng cân nhắc, tiến hành cải tiến. Lý Ngạn đối với địch bản trí tuệ là rất tín nhiệm, những ngày này đắm chìm ở đang luyện công, tại ngũ thức toàn bộ triển khai ra chỉ bên dưới, bách thắng kình tam đại tuyệt học trở nên càng ngày càng thuần thục. Đang chìm ngâm ở tiến bộ trong vui sướng, xa xa liền thấy một người chờ ở hôn thất bên cạnh, Lý Ngạn lập tức lông mày khẽ động. Bởi vì vị này chờ đợi chính là tiểu vương tử dưới trướng thân vệ Tuyết Lặc, nên xuất hành lễ, dâng lên thư tín, Lý Cơ Nghi, đây là vương tử viết cho người thư tín. Vất vả, nhập phủ nghỉ ngơi một chút. Lý Ngạn tiếp nhận thư tín, an bài tôi tớ mang Tuyết Lặc đi nghỉ ngơi sau, ngay tại chu môn ngoại mở ra thư tín. Tiểu vương tử mang theo số lớn nô bột cùng bánh trà, trở về thổ cốc hồn, trước khi chuẩn bị đi, Lý Ngạn xin nhờ đường khác qua Lương Châu lúc, tra một việc. Chuyện này vắt ngang trong lòng hắn đã có nhiều ngày, lúc này thật có chút không kịp chờ đợi. Mà mở ra thư tín, đầu tiên là vội vàng quét khắp, lại cẩn thận xác định một phen, Lý Ngạn nhẹ nhàng thở ra, thần sắc triệt để trầm tĩnh lại, vậy liền không có thời gian, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, trong lòng một khối đá rơi xuống, Lý Ngạn lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đi vào trong phủ, vừa ôm nhào tới tiểu Hắc lột lột, lại gặp Hứa Đại đi ra, tiểu lang, tạ trưởng sự nửa canh giờ trước đến, ngay tại trong đường uống trà. Đối với Lý Đức Kiện cùng Tạ thị quan hệ, trong phủ lão nhân tự nhiên là biết đến, mà nghe được Tạ trưởng sự tới đây, Lý Ngạn cũng rõ ràng đại khái là sự tình gì, đi vào trong đường, "A cứu." Tạ trưởng sự vội vàng đứng dậy, "Nguyên Vương, ngươi trở về rồi, ta coi là còn phải đợi một đoạn thời gian đâu." Vừa nói xong lại ý thức được lời này không quá thỏa đáng, tranh thủ thời gian giới nợ nụ cười. Lý Ngạn có chút bất đắc dĩ, "A cứu không cần thần trường, là mẫu thân đại nhân muốn tới Lạc Dương sao? Ta đến lúc đó đi nên một chút, tận một tận hiếu đạo." Tạ trưởng sự nói, "Nguyên Vương, A Tạ đã đến Lạc Dương, đêm qua vừa tới." Lý Ngạn vi giật mình, vậy làm sao không nói trước nói với ta đâu, nàng tại thương hội à, chúng ta bây giờ xuất phát. Tạ trưởng sự nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện vị này hôm nay tâm tình không tệ, tối bung lòng một hơi, liên tục gật đầu, tốt, tốt. Lý Ngạn nghĩ nghĩ, đem tiểu Hắc mang lên, cưới lên sư tử thông, cùng tạ trưởng sự cùng một chỗ, hướng thành nam mà đi. Ban sơ nghe nói vị này tiện nghi lão nương muốn tới thấy mình lúc, hắn là có chút mâu thuẫn, hiện tại cũng lạnh nhạt, còn lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Dù sao tạ thị thương hội bây giờ quy mô, thế nhưng là khá là ghê gớm. Mà từ tại trưởng sự một mực đại quyền trong tay cũng có thể nhìn ra, mẫu thân hắn mạch này một mực nắm giữ lấy thế cục, trước kia lo lắng loại kia minh tranh ăn đấu, đầy đất lông gà tình huống cũng không có phát sinh. Không phải nói tạ gia tộc nhân lương thiện, ở Trung Hòa Thuận, mà là nói rõ tạ thị công việc quản gia có phương pháp, đem chuyện bất bình hóa giải thành vô hình. Điểm ấy rất không dễ dàng, càng lớn gia tộc càng không dễ dàng, cung thị chính là vết xe đổ. Cung tự minh là nam tử đương gia, hay là quan thân, cuối cùng đều rơi vào cái uống thuốc độc tự vẫn, bảo tồn gia tộc nguyên khí hạ trạng, tạ thị làm nữ tử từ đường, muốn bỏ ra tâm huyết càng nhiều. Đương nhiên cái này cũng cùng xã hội tập tục có quan hệ, tại phong kiến trong vương triều, đường triều nữ tính địa vị có thể nói là tương đối rất cao. Nữ tử thành hôn, mặc dù như cũng muốn nghe theo cha mẹ chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, nhưng có thể trình độ nhất định đối với chọn con rể nói ra điều kiện, làm ra lựa chọn, gả đi sau, có năng lực nữ tử, có thể trong nhà lo liệu môn hộ, lớn mật phát ra tiếng, thậm chí chiếm cứ địa vị chủ động. Đồng thời nữ tử ở bên ngoài mặc nam trang, đánh ngựa bóng, rong ruổi chiến trường, đi ra nữ tướng quân, tự nhiên cũng còn có nữ thương nhân. Trong lịch sử có Lạc Dương Cao Ngũ Nương, cùng Tần Hướng quả phụ rõ ràng một dạng, đều là lấy bảng tự mình nghiệp cũng chính là nắm giữ tinh luyện kim loại kỹ thuật. Còn có Du Đại Nương, chuyên môn làm vận chuyển, có được cự hình tàu chuyến, ánh sáng người chèo thuyền liền mấy trăm, cưới tăng gả cưới đều ở phía trên, như là một tòa pháo đài nhỏ. Hiện tại tạ trưởng sự sớm đi vào thông chi, Lý Ngạn lại đi vào trong phòng, chỉ thấy chủ vị ngồi quỳ chân lấy một vị nữ tử, đúng là hắn mẫu thân Tạ Tuyệt Thành, xếp hạng thứ hai, còn cứ gọi là Tạ Nhị Nương. Vị này bây giờ 40 tuổi không đến nữ tử, quần áo một mạc đơn giản, cũng không lộng lẫy, tướng mạo hình dáng đều mang mấy phần giang nam nữ tử dịu dàng. Lúc này mắt đỏ với mắt, yên lặng nhìn xem đi vào trong đường hắn. Lý Ngạn cẩn thủ lễ tiết, tiến lên cong xuống, hài nhi bái kiến mẫu thân đại nhân. Tạ thị lập tức buông tay, đỡ lấy bờ vai của hắn, âm thanh run rẩy điệu nói, mau dậy đi, mau dậy đi. Lý Ngạn đứng dậy, khoảng cách gần mà nhìn xem vị này mẫu thân, sau đó bầu không khí liền lúng túng. Hắn cùng Lý Đức Kiện bàn sơ ở chung lúc, cũng rất lãnh đạm, về sau mới dần dần hòa hoãn. Mà có một đoạn này sau, lại cùng Tạ thị gặp mặt, liền càng xấu hổ. Lúc này, liền muốn xuất động công cụ miêu miêu, chân hắn cùng bật lên, sau lưng cùng đi tới tiểu Hắc. Lập tức thông minh tiến lên, đứng thẳng lên, song chảo nằm ngoài Lý Ngạn trên lưng, hai mắt linh động mà nhìn chằm chằm vào Tạ thị nhìn. Tạ thị nguyên bản cũng rất cứng ngắc, vốn nên người thân cận nhất, lại thành người xa lạ, ngay cả nàng cũng không biết nên như thế nào nắm chắc khoảng cách, mắt thấy tiểu Hắc như vậy linh động, lập tức an ý rời đi ánh mắt, đánh giá tiểu Hắc, tràn đầy hiếu kỳ, lại ẩn ẩn có chút sợ sệt, thật xinh đẹp mèo con a. Lý Ngạn biết, bây giờ nam bắc khác biệt hay là to lớn, Phương Nam nuôi mèo rừng đích sắc rất ít người, liền mỉm cười nói, mẫu thân đại nhân, đây là ta chỗ huấn luyện mèo rừng, nhất là thông nhân tính, nó tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Tạ thị khẽ gật đầu, tiểu hắc linh hoạt vào tới, đi vào bên cạnh của nàng, bắt đầu thuần thục tranh thủ độ thiện cảm, thẳng đến Tạ thị đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, mèo con này thật sự là quá linh động, không hổ là hài nhi người thuần dưỡng. Kể từ đó, bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều, Tạ thị cũng thừa cơ lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe mắt, ôn hòa nói, ngồi đi. Lý Ngạn tòa hạ, ở ngoài cửa lén Tạ trưởng sự lúc này mới yên tâm, bước chân thả nhẹ rời đi. Chương 361, sư phụ của ta là ai? 2, chương 361, sư phụ của ta là ai? 2, Tạ thị một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc mềm nhũn mao nhi, thần sắc dần dần khôi phục lại dị vang thản nhiên được định, ôn hòa nói, hai tử, ngươi lưu lạc đến Lương Châu, là chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi tâm địa thiện lương, lại không nửa phần trách cứ, ta đã cảm thấy vui vẻ, lại là càng thêm áy náy, không biết như thế nào đối mặt, lúc này mới hết kéo lại kéo, đến bây giờ Lý Ngạn đối với chuyện này là tin tưởng, dù sao hắn hiện tại đại quyền trong tay, nếu như là tham mộ hư. Vinh, đã sớm tìm tới cửa, Tạ thị mặc dù theo ở phía sau nhặt được không ít tiện nghi, nhưng một mực không có chủ động cầu hắn bất cứ chuyện gì, cũng không có nhét cái gì giang nam tử đệ đi vào vệ, điểm ấy cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đứng tại Lý Ngạn góc độ, cũng không có chủ động an ủi đạo lý, như thế sẽ làm đối phương càng thêm bất an, hắn dứt khoát dò hỏi, mẫu thân, năm đó ta đến cùng là thế nào lưu lạc đến Lương Châu? Tạ thị thoáng trầm mặc, buông lòng ra vớt ve tiểu hắc tay, ngưng tiếng nói, phụ thân ngươi năm đó dính đến Lý Thừa Cản mưu phản đại án bên trong, bị liên lụy đến đi đầy Ngô quận, ngươi đây rõ ràng đi. Lý Ngạn gật đầu, đương nhiên, hắn vốn là bị phán lưu vong lĩnh nam, Thái Tông tự suy nghĩ tổ phụ ta, đặc biệt cải thành đi đầy Ngô quận. Tạ thị mím môi một cái, cười khổ nói, ở trong đó không riêng gì tự suy nghĩ, còn có không ít điều bí ẩn, phụ thân ngươi căn bản không có tham dự mưu phản, sở dĩ bị liên lụy, là bởi vì Lý Thừa Cản điên rồi, lung tung liên quan vu cáo. Trong tay người nọ có cùng phụ thân ngươi vãng lai thư tín, trong đó lời nói rất nhiều dẫn dụ, làm cho tiên đế lòng nghi ngờ, hai người bọn họ là từ nhỏ bạn bè à, há lại sẽ ngờ tới việc này. Là trước Triệu Quốc công trưởng Tôn phụ cơ từ đó cùng nhau, tiên đế cũng tra ra tình huống, biết cha ngươi vô tội, mới từ nhẹ xử lý, về sau triệu hồi Trường An, kế tục tước vị. Lý Thừa Cản xác thực có bệnh, vị này nguyên bản chắc chắn làm hoàng đế thái tử, đầu tiên là sinh lý tật bệnh, về sau phát triển là bệnh tâm lý, lựa chọn tạo phản. Cái này không náo a, tạo ai phản không được, tạo lý thế dân phản. Người ta khi Tần Vương thời điểm chính là bách chiến bách thắng vô địch thông soái, lấy huyền võ môn chi trở thành cứng ngắc sinh sinh đoạt được hoàng vị, sau đó trị quốc 20 năm, loại này tạo phản tỷ lệ thành công, cũng không bằng hiện tại Giang Nam chi địa khởi binh phạt tượng. Lý Ngạn giật mình, nói cách khác, nếu như không có Trường Tôn phụ cơ từ đó hòa giải, phụ thân lúc đó liền thật đi đẩy đến lĩnh Nam đi. Tạ thị gật đầu, không sai, tổ phụ ngươi cùng Trường Tôn phụ cơ giao tình thường thường, hắn lại có thể tại nguy nan thời khắc thân xuất biệt thủ, thực là ân cứu mạng. Lý Ngạn nghĩ đến huyền trang đồ đệ biệt cơ, phát ra cảm thán, trước Triệu Quốc công tại Trình Quán thời kỳ, đã là tòng long hân quý, lại là hoàng thân quốc thích, đảm nhiệm lại bộ thượng thư sau lại tự hành trào từ giã, tránh cho quyền thế quá lớn, không thể vãn hồi, còn có thể khắp nơi thi ân, kết giao giả chúng, chắc không được bản triều mới bắt đầu hy vọng như mặt trời ban trưa, đáng tiếc cũng chính là như vậy, quên hết tất cả, tâm tính bành trướng đến khó mà ngăn chặn a. Tạ thị cũng thở dài, quyền lực là trên đời dụ người nhất đồ vật, cũng là đáng sợ nhất đồ vật. Lý Ngạn bày ra lắng nghe tư thái, cái kia sau đó thì sao? Tạ thị nói, Trường Tôn phụ cơ bị lưu vong một năm kia, có đích tặng tôn xuất sinh không lâu, cùng ngươi cùng tuổi, tên Trường Tôn Nguyên Dực. Lý Ngạn nghĩ đến chính mình sớm liền có tên chữ, con người hơi co lại, trực tiếp hỏi, không phải là trao đổi hài tử ra như vậy bộ trò xếp đi? Tạ thị giật mình, kỳ quái nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, trao đổi không được, ngươi lúc đó đã 2 tuổi, không phải anh hài, người thân cận một chút có thể nhận biết dung mạo, như thế nào trao đổi? Ngươi bây giờ tướng mạo cũng cùng tổ phụ ngươi rất có vài phần tương tự, anh vĩ bất phàm, nhất định là Lý thị binh sĩ. Lý Ngạn nhíu mày, đã như vậy, mang ta lên để làm gì? Tạ thị trầm rãi nói, Trường Tôn phụ cơ vốn là nội vệ lớn các lĩnh, kết quả trong nội vệ có một nguồn lực lượng không chỉ có Đào Ngũ Hướng thánh nhân, còn muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, trong triều càng là truyền ra, thánh nhân muốn lấy mưu phản chi tội diệt Trường Tôn thị toàn tộc. Vì bảo tồn ở nhà hắn sau cùng cốt nhục, quan trung sĩ tộc riêng phần mình xuất lực, mà ngươi thúc tổ phụ Lý Khách Sư càng là cùng Trường Tôn phụ cơ là nhi nữ thân gia, đến đây thuyết phục, phụ thân ngươi vì báo đáp hắn ngày xưa ân tình, cũng nguyện ý tương trợ. Nhưng bọn hắn mục tiêu là ngươi, nói một cái cùng Trường Tôn Nguyên Dực tuổi tác tương tự hài tử là mấu chốt, còn bảo đảm ngươi sẽ là an toàn, phụ thân ngươi cũng là hồ đồ, thế mà liền tin tưởng bọn hắn lời nói, mặc ta như thế nào khuyên đều không khuyên nổi, đem ngươi giao cho bọn hắn nói đến đây. Tạ thị lộ ra rõ ràng đau đớn cùng hận ý, những vân quý này hiển nhiên là trướng mắt ta người nam xuất thân, nếu ngươi mẫu thân là trong quan vọng tộc chi nữ, tuyệt sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Lý Ngạn sắc mặt cũng trầm xuống. Lý Tịnh chữa dược sư, có một cái đệ đệ Lý Khách Sư, cũng là nhiều lần xây chiến công, phong đan dương của tông, càng sống 91 tuổi, mấy năm trước mới tạ thế, vị này con dâu chính là Trường Tôn thị tộc người, tương tự thông gia quan hệ còn rất nhiều, sở dĩ năm đó Trường Tôn vô kỵ mưu phản án liên lụy mới lớn như vậy, trong quan sĩ tộc không một may mắn thoát khỏi, đều bị Lý Chỉ thừa cơ chèn ép một lần. Mà Lý Khách Sư hành vi, nếu thật là như Tạ thị lời nói, liền để hắn rất không thoải mái, quả nhiên không cùng lũng tây Lý thị tộc nhân khác vãng lai là chính xác, những này danh gia vọng tộc bên trong đều tràn đầy áp bách cùng kỳ thị, không một may mắn thoát khỏi. Lý Ngạn hô hấp hơi nặng sau, rất nhanh thu liễm cảm xúc, lại hỏi, sau đó thì sao? Tạ thị nói, ta không biết những cái kia trong quan sĩ tộc là như thế nào trở nên, nhưng kết quả là thánh nhân xác thực thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không có đuổi tận giết tuyệt, ngược lại đem Trường Tôn thị tộc người đi đầy lĩnh nam, có thể ngươi cũng lại không có trở về, bọn hắn đám người kia sau đó thậm chí cũng không nhập phủ, chỉ là truyền đạt ấy nấy lời nhắn, không hề có thành ý có thể nói hết lần này tới lần khác chuyện thế này, chúng ta không dám lộ ra, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm. Phụ thân ngươi hối hận không thôi, đã chậm, ta rốt cuộc không ở lại được, phẫn mà trở lại Giang Nam. Thẳng đến một năm sau, phụ thân ngươi mới đến Giang Nam, nói với ta ngươi rất an toàn, ta vui mừng quá đỗi, coi là từ đây có thể một nhà đoàn tụ, kết quả hắn cũng không biết ngươi ở nơi nào, chỉ nói là được tin tức xác thật. Ta khó thở phải cùng ly hôn, hắn lại đem hôn thư lui về, ta cuối cùng còn ôm một tia hy vọng, một mực chờ a các loại, đợi đến triệt để từ bỏ hy vọng, không nghĩ tới hơn 10 năm sau, ngươi thật trở về nói đến đây, Tạ thị đã là nước mắt rơi như mưa, Lý Ngạn thần sắc thì trở nên nặng nề. Nếu thật sự là như thế, cái kia từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, dốc lòng dạy bảo, truyền thụ võ nghệ sư phụ cấp thúc, thì là ai đâu? Chương 362, cùng mẫu thân xa cách từ lâu trùng phùng, nhưng cũng tại phá án, 1, chương 362, cùng mẫu thân xa cách từ lâu trùng phùng, nhưng cũng tại phá án, 1, chương 362, cùng mẫu thân xa cách từ lâu trùng phùng, nhưng cũng tại phá án cụt một tay, âm người, từng ở bên trong vệ nhậm trước, tự xưng ách thúc nam tử trung niên, là hắn từ nhỏ đưa người nuôi lớn. Liên quan tới sư phụ nghi hoặc, Lý Ngạn không có dấu ở trong lòng, mà là trực tiếp hướng Tạ thị hỏi thăm. Hắn trước đây một mực không cho rằng đây là bí mật gì, cùng Tâm Phúc nói chuyện trời đất đã từng đề cập qua, người bên cạnh càng nhiều hơn chính là đối với Lương Châu sinh ra hiếu kỳ, nhất là bác học Lương Châu thương nhân. Thằng đến Tạ trưởng sự nói qua hắn từ nhỏ lưu lạc Lương Châu, Lý Đức Kiện cùng thê tử Tạ thị một mực không có ly hôn, lại ở riêng hai địa phương, đều là có duyên cớ, hắn mới đối ách thúc thân phận sinh ra nghi hoặc, thậm chí từng có một chút hoang đường suy đoán. Bất quá chờ hắn để Tiểu Vương tử đi Lương Châu nơi đó, cẩn thận hỏi thăm nhỏ liền tử nhai phụ cận cư dân, xác định trong vòng vài chục năm, nhất là mấy năm trước hắn vẫn là không có ký sự đứa bé lúc, ách thúc đều ở tại nơi đó, không hề rời đi qua dấu hiệu. Trong nhà cũng cơ hồ không người bái phỏng, liền biết có cái cụt một tay câm điếc mang theo đứa bé, ở tại ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, trong huyện có một gốc xanh đúng tươi tốt cây hạnh. Kể từ đó, loại kia hoang đường suy đoán liền tự sụp đổ. Lý Ngạn có thể khẳng định, tại 6 tuổi về sau, đến 13 tuổi chính thức đi học quán đến trường, mỗi ngày luyện công thời điểm, ách thúc đều ngồi tại cây hạnh bên dưới bình tĩnh nhìn xem hắn, người là phân thân thiếu phương pháp, đối phương không cách nào lại đi làm chuyện khác, càng đừng đề cập dạy dỗ những đệ tử khác. Nhưng bây giờ, hắn vẫn như cũng muốn biết, ách thúc tên thật là cái gì? Hắn đến cùng là ai? Tạ thị nhấc tay áo lau đi nước mắt, cẩn thận nghe Lý Ngạn miêu tả, trầm ngâm nói, phụ thân ngươi từ Ngô quận trở lại Trường An sau, tại trong phủ giúp đỡ không ít lao binh, không ít đều là ngươi tổ phụ năm đó thân vệ, kinh nghiệm xa trường, thực lực không tầm thường, vị này ách thúc là một cái trong số đó sao? Lý Ngạn tại Lạc Dương trong phủ đệ, bây giờ khi quản sự hứa đại, đúng là như thế xuất thân, không chỉ có Lý phủ, Tô Định Phương Tô phủ cũng tận lực an trí lao binh. Cái này kỳ thật không phải một cái tốt hiện tượng, để phủ quốc công xuất lực dưỡng lao, chỉ có thể nói do phủ binh chế độ sụp đổ ngay tại biên giới. Lý Ngạn khẽ lắc đầu nói, ta cảm thấy không giống, nếu thật là tổ phụ ta bên người thân vệ, làm gì đem ta một mực lưu tại Lương Châu đâu. Dù là muốn tránh đầu sóng ngọn gió, một hai năm thời gian cũng đầy đủ, người một nhà có thể sớm đoàn tụ, không cần chờ lâu như vậy. Tạ thị vớt cằm nói, không sai, nhưng người này xuất thân nội vệ, có lẽ nhận qua phụ thân ngươi ân đức so sánh với Tạ thị, Lý Ngạn tự nhiên hiểu rõ hơn nội vệ tình huống, ta hiện tại cũng là nội vệ tùy cơ hành động làm, đại quyền trong tay, nhưng nghe nói ngày xưa nội vệ, so với ta bây giờ quyền thế còn một lớn, quả nhiên là nói một không hai. Kể từ đó, phong quang lúc đó có phong quang dường nào, thê thảm lúc liền có bấy nhiêu a thê thảm, năm đó xóa nội vệ, thế nhưng là tử thương vô số, rất nhiều không nguyện ý từ bỏ người đều bị sát hại, lưu lại đại bộ phận quan viên, hành vi cử chỉ cũng đều trở nên cẩn thận chặt chẽ. Sư phụ là nguyên nội vệ, nếu như là bởi vì ta phụ thân ân đức mới đến chiếu cô ta, vậy hẳn là sớm cho kịp thay người, mới càng ổn thỏa. Tạ thị vô ý thức gật đầu. Lý Ngạn tắc bắt đầu tiến vào phá án phân tích trạng thái, căn cứ trước mắt manh mối, chuyện năm đó, kỳ thật cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Đầu tiên, muốn để phụ thân ta tin tưởng, khi đó ta xác thực bình yên vô sự. Cái này rất khó khăn, dù sao nguyên bản lời thề son sắt cam đoan quan trung thế tộc, quay đầu lại ngay cả cái chính thức tạ lỗi đều không có, trải qua dạng này khi sau, phụ thân trừ phi tận mắt nhìn đến ta, nếu không càng sẽ không tin tưởng người ngoài. Tạ thị thở dài, đây cũng là ta cùng hắn đại xảo mấy lần, cũng không tiếp tục về quan trung chi địa nguyên nhân. Lý Ngạn nói tiếp, thứ yếu, còn muốn cho phụ thân ta không đem ta truy hồi, điểm này kỳ thật cũng có thể giải thích. Dù sao năm đó nội vệ có một chi minh sát phản đối Trường Tôn phụ cơ lực lượng, về sau thậm chí muốn đối với Trường Tôn thị đuổi tận giết tuyệt, mà trong quan sĩ tộc hợp lực, để thánh nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta ở trong đó nếu quả như thật làm ra tác dụng nhất định, đây chính là tội khi quân. Nếu rơi vào tay tập nhân phát hiện trận tướng, một khi hồi phủ, khả năng liền để toàn bộ Lý phủ trọng họa sát thân, phụ thân ta năm đó bị Lý thừa cản mưu phản án liên lụy qua một lần, tự nhiên không có khả năng lại bước lên bồi lên cả nhà già trẻ tính mệnh phong hiểm, đi làm ra bực này, đếm từ Tạ thị cố gắng hiện ra nụ cười ấm áp, hài tử, ngươi thật rất thông minh. Nàng mặt ngoài đang cười, kỳ thực trong lòng đau đớn. Như thế nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ phân tích, hoàn toàn chứng minh tình cảm mờ nhạt. Lý Ngạn đồng dạng biết, cùng mẫu thân xa cách từ lâu trùng phùng, bày ra phá án tư thế, thực sự không tốt lắm. Nhưng hắn không muốn cố ý giả ra thân thiện, phụ mẫu cùng hài tử ở giữa lẽ ra là chân thật nhất tình cảm, nếu như còn kèm theo hư tình giả ý, cái kia thực sự quá mệt mỏi. Như Tạ thị như vậy người tài ba, cũng có thể đại khái nhìn ra một người phải chăng xuất phát từ chân tâm, nếu có thể giống Lý Đức Kiện như vậy, từ từ bồi dưỡng được một chút tình cảm, có lẽ có thể trấn an một hai. Lý Ngạn vừa chuyển động ý nghĩ, lại lần nữa tiến vào vấn đề trước mắt bên trong, ánh mắt chớp lên, tự lẩm bẩm, kết hợp trước mắt đủ loại manh mối, kỳ thật có một người mười phần phù hợp, có thể lại tồn tại khó mà giải thích vấn đề, hẳn là hắn nhìn về phía Tạ thị, mẫu thân, Trường Tôn thị đích hệ tử đệ, ngươi hoặc là trong thương hội quản sự gặp qua sao? Đối với bọn hắn tướng mạo đặc thủ, còn có bao nhiêu ấn tượng? Tạ thị nói, ta gặp qua Trường Tôn phụ cơ, đối với nó khắc sâu ấn tượng, về phần hắn trưởng tử cùng cháu ruột, cũng là tại trên đại triều hội thấy qua, nhưng thực sự không nhớ rõ cụ thể tướng mạo. Chương 362, cùng mẫu thân xa cách từ lâu trùng phùng, nhưng cũng tại phá án, 2, chương 362, cùng mẫu thân xa cách từ lâu trùng phùng, nhưng cũng tại phá án, 2, nàng không cùng Lý Đức Kiện ly hôn, đến nay đều vẫn là nhất phẩm quốc công phu nhân, bất quá Lý Đức Kiện bây giờ chính trị địa vị biên giới hóa, nàng vị phu nhân này tự nhiên cũng liền biên giới hóa. Thậm chí bởi vì người nam xuất thân, một mực không ra mặt đều không người để ý tới, nếu như đổi thành một vị khác đại quyền trong tay tể tướng chính thê, sớm đã có vô số người nghe ngóng. Kỳ thị về kỳ thị, trước kia nàng vừa gả cho Lý Đức Kiện thời điểm, cũng là nhập qua Thái Cực Cung, tham gia qua Vĩnh Huy thời kỳ đại triều hội. Mà lúc đó chủ trì đại triều hội chính là tể tướng Trường Tôn Vô Kỵ. Lý Ngạn hỏi, trong thương hội có thiện ở vẽ chân dung người sao? Có thể đem Trường Tôn phụ cơ tướng mạo vẽ xuống tới sao? Tạ thị sắc mặt biến, hai tử, Trường Tôn phụ cơ tại bây giờ trong triều vẫn như trước là cấm kỵ, ngươi muốn đi trả hắn? Lý Ngạn mỉm cười, chính là bởi vì quan hệ đến vị này trước Triệu Quốc Công, ta không có khả năng xin nhờ ngoại nhân vẽ nó tướng mạo, cũng chỉ có mẫu thân mới không cần phải lo lắng. Tạ thị trong lòng ấm áp, tay lại nhẹ nhàng ve vuốt lên tiểu hắc lông, tốt, tốt. Lý Ngạn quan chiếu nói tả thực một chút, mặt khác Trường Tôn thị người, chỉ cần có ấn tượng, đều có thể vẽ xuống đến. Tạ thị gật đầu, yên tâm, yên tâm. Ta nhất định tận lực vì ngươi trở lại như cũ ra năm đó Trường Tôn thị tướng mạo. Lý Ngạn não hải bên trong lại nghĩ tới một loại khắc nghiệm chứng phương pháp, đã muốn rời khỏi, nhưng vẫn là lưu lại, tận lực kể một ít không thế nào lúng túng chủ đề. Ngược lại là Tạ thị rất mau nhìn ra tâm tư hắn không ở nơi này, ôn hòa cười nói, hài tử, ngươi đi đi, ta không quen ở tại người Bắc phủ đệ, lưu tại thương hội liền tốt, ngươi nếu có rảnh, nhiều đến xem ta. Nam Bắc triều kết thúc trăm năm, người Nam cùng người Bắc ở giữa ngăn cách vẫn là như thế to lớn, Lý Ngạn âm thầm thở dài, đứng dậy hành lễ, xin mời mẫu thân đại nhân yên tâm, ta nhất định thường thường tới thăm ngươi, vậy ta hôm nay liền cáo lui, tiểu hắc lưu tại nơi này cùng ngươi, nó rất ngoan. Hắn hành lễ đằng sau, cho tiểu hắc nháy mắt ra dấu, tiểu hắc có chút không bỏ, nhưng vẫn là lung lay móng vuốt. Tạ thị còn phải đưa hắn, nhưng chần chờ đằng sau, cảm thấy không có khả năng như vậy xa lạ, đưa mắt nhìn Lý Ngạn thẳng tắp bóng lưng rời đi, ôm tiểu hắc, yên lặng rủ xuống nước mắt đến, con của ta lớn lên thành tài, ta lại một khắc không có hầu ở bên cạnh hắn lại cùng Tạ trưởng sự hàn huyên vài câu. Lý Ngạn rời đi Tạ thị thương hội, chưa có trở về phủ, một đường hướng hoàng thành dục ngựa mà đi. Vào hoàng thành sau, hắn gọi ngay tại hai quán Quách Nguyên Trấn, Nguyên Trấn, có một việc cần ngươi tự mình đi tra một chút. Quách Nguyên Trấn trong khoảng thời gian này trừ ở bên trong ngục tham dự thảo luận viết thư, ngày bình thường liền đến hoàng văn quán giao hữu. Hắn sở trường lớn nhất là có thể được người cùng hạng người gì đều có thể lẫn vào quen. Bây giờ cùng hai quán không ít học sinh đều kết xuống hữu nghị, bồi dưỡng được không tầm thường giao thiệp. Quách Nguyên Trấn biết Lý Ngạn làm ra an bài như vậy, là cố ý phát huy hắn sở trường, tâm hoài cảm kích. Lúc này nghe được có nhiệm vụ, càng là tinh thần đại chấn. Xin mời Lục Lang phân phó. Lý Ngạn nói, ngươi đi Lạc Dương Phật tự, thỉnh giáo một chút những tăng nhân kia, Huyền Trang đại sư tuổi già sau tướng mạo là như thế nào, nếu có thể có bé, liền tốt nhất rồi. Yêu cầu này mười phần cổ quái, nhưng Quách Nguyên Trấn không chút do dự đáp, vậy ta đi. Hắn lôi lệ phong hành, lập tức rời đi Hoàng Văn Quán, nhưng cũng không có trực tiếp đi Lạc Dương Phật tự, mà là đi trước Hồng Lư tự tìm kiếm quen biết bằng hữu. Trương An Phật môn có lấy Đại Từ Ân tự cầm đầu tứ đại tự viện, Lạc Dương nơi này Phật tự càng nhiều, tỉ như Đại Biến Công tự, Đại Phúc Tiên tự, Phật Thụ Ký tự, Đông Thái Nguyên tự chờ chút, trong đó Đông Thái Nguyên tự chính là Ngụy Quốc tự tiền thân, trong lịch sử phát minh chỗ chùa triển. Phật môn quá hưng thịnh, Quách Nguyên Trấn là truy cầu hiệu suất, thư đến Lư chùa trực tiếp thẩm tra năm đó Huyền Trang đại sư Viên Tịch lúc, cái nào chùa triển đi Tây Kinh Trường An đưa tiến tăng nhân nhiều nhất, sau đó thẳng đến Phật Thụ Ký tự mà đi. Phật Thụ Ký tự là 20 năm trước lấy thái tử danh nghĩa lập, là đế sau cầu phúc chùa triển, bây giờ thái tử giáng quốc, cái này biểu hiện ra hiếu tâm hoàng gia chùa triển, càng nên hương hỏa cường thịnh. Bất quá Quách Nguyên Trấn chân chính đến sau, lại phát hiện người nơi này chạy tựa hồ so trước một trận muốn thiếu chút, con mắt đi lòng vòng, lập tức ý thức được là trước kia bắt cò mỗi lúc, trình vụ trung bên đường Bạch Trần tăng nhân diện mục ảnh hưởng, không khỏi mỉm cười. Đương nhiên, hiện tại hắn là đến tra án, không có khả năng cười trên nỗi đau của người khác, lập tức thu liễm lại dáng tươi cười, đi vào thông báo. Nghe nói là nội vệ đến đây, trong chùa trụ chỉ đến đây nên đón, thái độ cung kính, nhưng nghe yêu cầu lại có chút kỳ quái, tam tạng pháp sư là 10 năm trước, tại Tây Kinh vùng ngoại Âu Ngọc Hoa tự toàn hóa, về sau an táng tại Hưng giáo tự bên trong, thí chủ nếu muốn hỏi thăm tam tạng pháp sư sự tình, vì sao tới đây đâu? Quách Nguyên Trấn hai đầu lông mày hiện ra tôn kính cùng thành kính, nghe nói tam tạng pháp sư biên tịch, các nơi tăng nhân đều có cảm giác tại vị này đại đức cao tăng phiên dịch Phật kinh công đức, tiến đến tham gia pháp hội đưa tiễn, ta cũng liền không bỏ gần cầu xa. Trụ trì vẫn như cũ không hiểu, lại không còn hỏi thăm, ta trong chùa liền có chân dung, xin mời thí chủ chờ một chút, lão nạp cái này đi lấy. Đúng là chờ một chút, vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, trụ trì liền đem chân dung mang tới, xin mời xem qua. Quách Nguyên Trấn nhìn lại là bật cười nói, đại sư cầm nhầm đi, ta sở cầu cũng không phải là tam tạng pháp sư lúc còn trẻ chân dung. Trụ trì chắp tay trước ngực, đây cũng là tệ tự tăng nhân tại Lộ Gia Khánh 5 năm vẽ, năm đó tam tạng pháp sư đã có 59 tuổi. Quách Nguyên Trấn khẽ giật mình, nhìn xem vẽ lên ra kia sáng bóng, không hiện nếp nhăn, thần thái dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân, rơi vào trầm tư. Cảm tạ thư hữu Nưu Vô Kỵ 45,000 thưởng, cảm tạ thư hữu trên con đường đáng thương Trương Vương Lý Lưu máy cà phê 07 thiên địa ung dung tâm dứt khoát cây mận nước thư hữu 20170928125119347 khen thưởng. Chương 363, tám mệnh, có thư của ngươi. 1. Chương 363, tám mệnh, có thư của ngươi. 1. Chương 363, tám mệnh có thư của ngươi. Trường An, Đại Minh cung bên trong. Bóng đêm giáng lâm, tầm điện bên trong giấy lên từng cây ánh nến, đồng thời to lớn trong đỉnh lô, một lần nữa phun ra đi ra từ Tây vực an thần hương khí. Nhưng lúc này mùi thơm lại bị dày đặc đắng chát mùi thuốc che lại, vẫn như trước không cách nào làm cho thánh nhân khôi phục thanh tỉnh. Lý Trì nằm tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải ngẫu nhiên phát ra rên thống khổ, giống như là đã ngủ ở trong hoàng lang bình thường. So với khi đó thái tử đem Bách Quan mang đến Đông Đô thời điểm, vị này đường hoàng gầy gò rất nhiều, gương mặt đều có chút rõ ràng lõm, đỉnh đầu lông tóc trở nên càng thêm thưa thớt. Như vậy ngược lại cũng thôi, trước kia Lý Chỉ dung mạo liền lộ ra rất giàn mua, rõ ràng võ hậu so với hắn phải lớn 4 tuổi, lại giống như là chồng già vợ trẻ bình thường, mấu chốt nhất là ở vào trước giường chúng ngự ý đi, đều duy trì trầm mặc. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, ngồi tại bên giường võ hậu biết Lý Chỉ thật không được, kỳ thật cùng thổ phiền tán phổ là giống nhau, dương tái uy ám sát lúc cũng không có hạ sát thủ, thu lực đạo đem nó trọng thương, nhưng đối với một cái bệnh lâu trong người người mà nói, ai dám đụng hắn, trực tiếp liền chết cho ai nhìn, thổ phiền tán phổ biến thành thổ phiền vương tán phổ. Lý Trì thân thể triệt để sụp đổ mất, đồng dạng là bởi vì lúc trước khói độc, đem vốn là đứng tại rìa vách núi hắn dùng sức hướng xuống đẩy, lập tức bệnh tới như núi sập, nếu không phải có thiên hạ đứng đầu nhất ngựa y cùng các thức dược liệu bổ dưỡng, hắn khẳng định kéo không đến hiện tại. Nhưng lại kéo, dù sao cũng phải có cái đầu a. Trong đại điện tĩnh mịch một mảnh, âm thanh hô hấp đều gần như biến mất. Rốt cục, võ hậu thanh âm lạnh lùng vang lên, tất cả lui ra. Các ngựa y yên lặng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng hành lễ lui ra, cao thái giám các loại nội thị cũng không nói tiếng nào rời khỏi ngoài điện. Thẳng đến trong đại điện chỉ có hai người, võ hậu mới buông tay, nhẹ nhàng ve vuốt lên Lý Chỉ cái kia khuôn mặt già nua gò má, hốc mắt hơi đỏ lên, "Bệ hạ, chúng ta là khi nào thì đi đến một bước này đây này?" Đây vốn là một câu nói một mình, nhưng sau một khắc, vắng vẻ trong cung điện thế mà vang lên một giọng già nua, là hắn béo nhờ nuốt lời, "Đã phải dùng đến ngươi, lại không cho ngươi ngôi vị thiên hậu thời điểm." Võ hậu sắc mặt biến hóa, trong mắt bi thương lập tức thu hồi, ngược lại bắn ra lăng lệ quan mang, nhìn chăm chú phương hướng âm thanh chuyển tới. Một bóng người từ ánh đến không thể soi sáng trong bóng tối, chậm rãi đi ra. Nhìn không ra tướng mạo dáng người, chỉ có thể nhìn thấy trường bào lê đất, bao phủ toàn bộ thân hình. Trên mặt mang theo màu đồng cổ mặt nạ, băng lãnh dữ tợn, ngay cả cái cằm đều bị che khuất, chỉ có một đôi mắt từ sau mặt nạ thấu đi ra. Võ hậu nhìn chăm chú người này, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Thật là ngươi, ngươi tiến đến Đại Minh cung, ngươi đến nói tiếng cái này cung thành, lại có gì khó? Ta nguyên trong kế hoạch, chỉ cần xúi dục Bắc Nha Bắc Kỵ, Nam Nha thập lục vệ chính là thùng rông kêu to, bây giờ trăm kỵ đã đi lạc dương, Lý Chỉ tướng thủ ngự cung thành đại quyền, âm thầm phó thác tại thượng cung chi thủ, càng là trò cười." Nghe được người đến gọi thẳng Lý Chỉ tên, võ hậu con ngươi có chút co rút lại một chút, ngay cả thượng cung đều bị ngươi đón mua. Ngươi đến nói đây càng đơn giản, thượng cung tỷ muội cắt chạm một bên, vị muội muội kia đối với Lý Chỉ xác thực rất trung thành, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, vị này thánh nhân chỉ cần biết rằng các nàng có hai người, đồng thời có một vị một mực chung với Trường Tôn thị, liền dùng không được các nàng. Một đường nói chuyện, người đến đi tới gần, sau mặt nạ ánh mắt rơi vào Lý Chỉ trên thân, vị này thánh nhân xưa nay sẽ không nhớ kỹ thần tử đã từng lập xuống bao nhiêu công lao hắn mã, chỉ để ý thần tử hiện tại có hay không đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhờ có hắn cái này bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm tính cách, mới khiến cho nhiều người như vậy cuối cùng lựa chọn hiệu mệnh tại ta. Võ hậu nghe vậy cười lạnh, những người kia âm thầm đối với thánh nhân bất mãn, cũng không thể chuyển hóa làm đối với ngươi trung tâm, thánh nhân chính là hoàng quyền chính thống, còn không cách nào làm cho người bằng bạch hiệu mệnh, huống chi là ngươi. Ngươi đến ánh mắt nhìn về phía võ hậu, vậy còn ngươi, ngươi đối với Lý Chỉ bất mãn, là từ lúc nào bắt đầu? Là hắn muốn giết Hạ Lan Mẫn Chi, vẫn là hắn đối với ngươi khổ tâm tạo thế tường thụy khịt mũi coi thường, để cho ngươi biết mình lại không tranh thủ, thiên hậu vị trí liền vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Quyền thế đến mức nhất định, thường thường đều là không tiến tắc tối, huống chi ngươi chỉ là hoàng hậu tham chính vốn là danh bất chính, luôn bất thuận, trừ phi ngươi như trước hướng văn hiến giống như, trở thành thiên hậu. Nghe được ngôi vị thiên hậu, võ hậu lông mày hơi nhíu, thần sắc trầm lãnh, không cần dùng ngôn ngữ kích ta so ngươi rõ ràng hơn, chính mình muốn cái gì. Ngươi đến ngữ khí trở nên nghiêm nghị, có thể ngươi cự tuyệt ta một bước mấu chốt nhất, nếu như thái tử chết, hiện tại cũng không phải là cục diện này. Thái tử thân thể luôn luôn rất kém cỏi, nếu như chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, không ai có thể phát giác được đi ra, đợi đến Lý Hiển nối liền, lấy ngang ngược tính cách, ngược lại càng dễ đối phó, ta vì ngươi trải tốt đường, ngươi lại tại lo lắng, bỏ qua tốt đẹp thời cơ. Y miệng. Võ hậu ánh mắt trở nên cực độ lăng lệ, khí thế trong nháy mắt đè lại qua đối phương, thu hồi ngươi bộ kia buồn cười cho xiết. Muốn đoạn đường lui của ta, để cho ta vì ngươi sử dụng, bằng ngươi cũng xứng. Ngươi đến ha ha nở nụ cười, trường bào khẽ đung đưa, đây bất quá là ngươi nhát gan lấy cớ thôi, muốn cầm tới quyền lực trí cao vô thượng, lúc nào có thể có đường lui. Ngươi ở trong đỉnh thêm nhập thất thần hương, chẳng lẽ cũng không phải là mưu phản chi tội? Ngươi đã sớm không có đường lui. Chương 363, tám mệnh, có thư của ngươi. 2. Chương 363, tám mệnh, có thư của ngươi. 2. Võ hậu khỏe miệng giơ lên, phải không? Ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ phế đi ta? Ta ngược lại thật ra cho là, thái tử thân thể không tốt, bệ hạ lo lắng hắn đăng cơ sau sẽ đi đến con đường cũ của mình, quyền lực bị thần tử khống chế, còn muốn ta lấy thái hậu vị trí, phụ trợ tân đế khống chế hoàng quyền. Ngươi đến nói y thuật của ta ngươi rất rõ ràng, vậy ta cứu tỉnh Lý Chỉ. Võ Hậu không chút do dự đứng dậy tránh ra, giơ tay lên nói xin mời. Ta rửa mắt mà đợi. Trong điện bầu không khí đọng lại một sát na. Người đến cuối cùng không có đi đến trước giường, mà là nhìn chăm chú Võ Hậu, ngươi muốn như nào? Võ Hậu nói, không phải ta muốn như nào, là ngươi muốn thế nào. Ngươi ở bên ngoài gây sóng gió, ta không thèm để ý, nhưng bây giờ bệ hạ không được, tương lai của ta liền rơi vào thái tử trên thân, muốn lợi dụng ta đi đối phó thái tử. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Ngươi nếu thật có năng lực, thái tử, bách quan, Nam Bắc Nha Cấm Quân, nội vệ Lý Nguyên Vương bọn hắn đều tại Lạc Dương, ngươi cứ việc đi chính là người đến nghe được bên trong một cái danh tự, ngựa khí trở nên càng thêm âm trầm, xem ra ngươi cũng biết thái tử hiện tại tin tưởng nội vệ, chỉ sợ ngươi vị nương nương này địa vị, còn không bằng cái kia ở trước mặt quát lớn ngươi lầm quốc Lý Nguyên Vương đâu. Võ Hậu rất bình tĩnh, Lý Nguyên Vương giết Hạ Lan Mẫn Chi, thái tử tự nhiên sẽ đối với hắn có hảo cảm, nhưng các loại đăng cơ kế vị, lên làm hoàng đế, hết thảy lại khác biệt. Như Lý Nguyên Vương người kiểu này, nhất định phải hảo hảo áp chế, không cho hắn kết giao vây cánh, hình thành bôi to khó vây chi thế cơ hội. Thái tử tâm địa mềm, không phải hợp cách nhân quân, hoàn toàn là có những thần tử này tại, mới có ta vị thái hậu này tác dụng, nếu không có thủ đoạn, quần thần há chịu túi đầu nghe theo. Người đến ha ha cười lạnh, Lý Nguyên Vương, người này sẽ có càng nhiều kinh hỉ đưa cho ngươi. Võ Hậu nghiêng qua liếc mắt, chỉ là một cái thần tử, cũng liền ngươi bực này cách của người, sẽ như thế để ý nàng mặc dù nhàn mấy tháng, nhưng mỗi ngày làm việc tiết tấu không thay đổi, vẫn như cũ quan tâm từ Lạc Dương đưa đến Trường An tấu chương, cho dù là những cái kia thái tử đã quyết định đại sự. Tỷ như đối với bảng nhất thế nhà khen thưởng, cho trung đê tầng quan viên chia phòng, đối với thủy vận bộ môn quy hoạch chờ chút, trong lòng của nàng vẫn như cũng là trong triều bách quan đại cục, Lý Nguyên Vương nhiều nhất chỉ là bên trong một cái tương đối đặc thù, nghe vậy không kiên nhẫn vất tay áo nói không cần lại nói, như vô sự, liền lui ra, tám mệnh. Nghe được cuối cùng cái kia tràn đầy chế nhạo châm chọc xưng hô, người đến hai tay áo rung động nhẹ nhẹ một chút, đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thanh âm rét lạnh kia ở trong điện quanh quẩn, võ nhị nương tử, ngươi sẽ hối hận. Tám mệnh thân hình như điện, hai bên phong cảnh không ngừng lùi lại, lấy cực nhanh tốc độ đi ngang qua đại minh cung, đi tới thái cực cung bên trong. Tòa này từ tùy triều thành lập, được an bài tại Trường An thành Bắc Bộ Trung ương cung điện, lúc đầu cũng là thượng ứng tử vi đế tinh, nhưng mà quá lý tưởng hóa thiết kế, không để ý đến địa hình thiếu hụt. Thái cực cung đang đứng ở Trường An thành địa thế thấp nhất một khối đất trũng bên trên, Trường An ngày mùa hè thường xuyên trời mưa, nhiệt độ lại rất cao, khiến cho nơi đây ở mức mà khô nóng, lý thế dân ở bên trong đều chịu không nổi, càng đừng đề cập lý trì, cho nên đại minh cung rất nhanh xây thành, sau đó nơi này liền trống đi ra. Đến bây giờ, thái tử mang bách quan đi là đường, đại minh cung đều lộ ra vắng vẻ, càng đừng đề cập không người hỏi thăm thái cực cung. Nhưng lại tại tối nay, bên trong lại có số lớn thị vệ cùng cung nữ trấn giữ, vây quanh một tòa cung điện, thần sắc cảnh giác. Tám mệnh một đường đi vào trước điện, một vị lao hầu dáng người mạnh mẽ ra đón, cùng Lạc Dương bên trong thượng cung giống nhau như lúc, chính là nó sinh đôi muội muội. Đối mặt thượng cung hành lễ, tám mệnh hỏi, hắn còn không nguyện ý mở miệng sao? Thượng cung lắc đầu nói, hắn trên mặt đất viết một hàng chữ, miệng chính là tâm chi môn hộ, miệng bế tâm trầm, nơi đây yên tĩnh, vạn vật đều là cảnh, miệng này khép lại, mọi âm thanh đều là thắng, tâm này trầm xuống, vạn tượng đáng yêu. Tám mệnh nghe vậy khoát tay áo, các ngươi lui ra. Bao quát thượng cung ở bên trong, tất cả mọi người rời đi. Tám mệnh đi đến trong cung điện, nhìn về phía cái kia ngồi khoanh chân trên mặt đất người, năm đó Huyền Trang cứu ngươi lúc, cùng ngươi làm ra 10 năm Phật môn chỉ ngữ ước định, bây giờ 15 năm đi qua, ngươi còn không nói lời nào, đến cùng là ý gì? Người kia trên mặt đất biết, đã thành thói quen, không muốn nói nữa. Tám mệnh trong mắt rõ ràng hiện ra tức giận, ngươi nếu thật nguyện ý từ bỏ, thanh đăng cổ Phật, này cuối đời, thế thì cũng được, tự có ta ra mặt. Có thể ngươi lại giết ta tỉ mỉ chuẩn bị lý trì thế thân, hỏng ta bao nhiêu sự tình. Tiến cũng không vào, lui cũng không lùi, đây cũng là ngươi nhiều năm qua lĩnh hội Phật pháp đoạt được sao? Người kia phát ra một tiếng phức tạp thở dài, viết, thu tay lại đi, ngươi không cách nào thành sự. Tám mệnh giận quá mà cười, là ta vì ngươi trưởng tôn thị đang buôn ba, trong tộc ngươi ngàn người huyết ỉu, ngược lại từ bỏ phải không? Trễ. Ngươi để Lý Nguyên Phương làm việc cho ta, lý trì thế thân sự tình liền xóa bỏ. Người kia lắc đầu, thậm chí lười nhắc viết. Chỉ sợ cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tám mệnh bước xuống câu nói sau cùng, phất tay áo mà ra, điều chỉnh hô hấp sau, tâm tình mới bình phục lại. Một ngày này nhận được, hiển nhiên đều là tin tức không tốt lắm, may mà mới ra cung điện, có tâm phúc dâng lên bổ câu đưa tin. Tám mệnh nhìn sau, mới khẽ nở nụ cười. A Sử Na hoàn phế bất yêu, một mực người mang hai lòng, dám thật phản bội ta, ngược lại là can đảm lắm. Hắn lại không biết, ta đã sớm để thượng cung theo dõi hắn, càng có trung thành tuyệt đối hai vị đệ tử tại a. Chương 364, trực chỉ căn bản, Nguyên Vương thật là thần nhân vậy. 1. Chương 364, trực chỉ căn bản, Nguyên Vương thật là thần nhân vậy. 1. Chương 364, trực chỉ căn bản, Nguyên Vương thật là thần nhân vậy. Đôn đốt, bầu trời sấm chớp, Lạc Dương hoàng thành bao phủ tại một mảnh mờ tối. Quách Nguyên Chấn nhìn xem hạt mưa như đầu, kích trên mặt đất, tạo nên tầng tầng hơi nước, hướng luyện võ tràng mà đi. Bình thường nơi này hay là có không ít người, nội vệ tại không có bản án thời điểm, nhưng thật ra là tương đối tự do. Nhất là mọi người đều biết, Lý Cơ Nghi lại quanh năm chiếm cứ nơi đây. Rất nhiều hy vọng ở trước mặt hắn lăn lộn cái nhìn quen mắt người, sẽ thỉnh thoảng tại bên cạnh khổ luyện. Lý Ngạn cũng rất tình nguyện, đang nghỉ ngơi nhàn rỗi lúc, chỉ điểm một chút những cái kia chân chính có thể bình tĩnh lại luyện kính võ giả. Bất quá lúc này, trên luyện võ tràng lại chỉ còn lại có hắn một người vung đao. Tại từng tiếng sục sôi quát tháo trong thổ tức, đao thế của hắn không giữ lại chút nào tiết ra, hình thành từng luồng kinh phong giật mình mưa, làm cho bốn bề vũ tuyến cũng vì đó phân loạn tán loạn, nhìn qua kinh người đến cực hạn. Quách Nguyên Chấn đi vào bên sân nín hơi quan sát, luôn cảm giác mình đem Tam Tạng pháp sư chân dung mang về sau, vị này luyện công thì càng cần. Trước kia đi làm còn đi công vị diễn một diễn, hiện tại thẳng đến luyện võ tràng, quá chú tâm vùi đầu vào võ đạo trong lúc đề thăng. Đột nhiên ở giữa, Lý Ngạn dừng lại, Khôi Ngô thẳng tắp thân thể ngạo nghễ sừng sững, một cỗ phảng phất là bẩm sinh khiếp người khí thế vẫn như cũ kích động mưa gió. Thẳng đến hắn về đao vào vỏ, cỗ khí thế kia mới dần dần thu liễm, hướng tới bình thường. Quách Nguyên Chấn vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, đi tới, Lục Lang, tin tức tốt tới, tá mệnh chúng kế hồi âm, bất quá tặc này cẩn thận, không muốn đến Lạc Dương, mà là muốn thượng cùng phối hợp Dương Tái Uy cùng Kim Chí Chiếu, bắt lấy Á Sử Na Hoàn, áp đi Trường An. Lý Ngạn nhíu mày, xem ra chân như Hoài Anh sở liệu. Dương Tái Uy cùng Kim Chí Chiếu phân biệt cho tá mệnh truyền một phong thư, ngày thứ hai tá mệnh bổ câu đưa tin liền bay tới, tìm thượng cung tiến hành nghiệm chứng, thượng cung cũng rất mau trở lại một phong. Liên cái này khu khu tam phong thư kiện, đám người nghiên cứu trọn vẹn hơn nửa tháng, tưởng tượng ra các loại khả năng. Trải qua nhiều đến 5 cái phiên bản sửa chữa, địch nhân kiện cuối cùng đã định, lấy A Sử Na Hoàn làm phản làm hệ tâm, dẫn dụ tá mệnh xuất động. Nguyên nhân có 2 điểm. Thứ nhất, không giống với Dương Tái Uy trung tâm cùng Kim Chí Chiếu e ngại, A Sử Na Hoàn là nhập môn trễ nhất đệ tử, vốn là đối với tá mệnh có bất kính chi tâm, lấy đối phương lão đạo, chưa chắc không có chút nào phát giác, chỉ là ẩn mà không phát. Thứ hai, A Sử Na Hoàn thân phận cũng rất trọng yếu, trở thành Hồng Lư tự thừa thôi ân công, vì cái gì cũng không phải thám thính tình báo, mà là để Hà Bắc Kim Mi phủ châu dị tộc nhìn một chút, trong đại đường bộ không cùng, có thể thừa dịp cơ hội. Bồi dưỡng được tử trung đồ đệ, là muốn đầu nhập rất nhiều tâm huyết, tá mệnh nhìn như ẩn tính thế lực khổng lồ, trên thực tế đại bộ phận là âm thầm làm thủ đoạn phái ba phải, tỉ như Dương Chấp Du, xác thực là tá mệnh làm việc, nhưng thật nếu để cho hắn trực tiếp phản bội triều đình, đánh chết cũng không muốn. Chính vì vậy, thôi ân công thân phận sẽ không tùy tiện bỏ qua, địch nhân kiệt phỏng đoán, tá mệnh cũng sẽ không trực tiếp giết chết A Sử Na Hoàn, chí ít tại đại sự thành tựu trước đó, cần giữ lại đối phương mệnh, tiến hành giáo huấn tra tấn sau, tiếp tục vì đó hiệu lực. Đây không phải phỏng đoán, thượng cung đề cập qua ví dụ, trước kia tá mệnh thủ hạ không phục, chính là như vậy bị ép khô giá trị sau lại xử tử, thực sự không được, còn có dược vật không chế. Kể từ đó, tá mệnh mới có tự mình hiện thân tất yếu. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại hợp mưu hợp sức phía dưới, tá mệnh hồi âm cho xử trí phương án. Bởi vì là ngày mưa, không phải dùng chim bồ câu, là dùng thương đội truyền tin, trong lúc đó rất nhiều thăm dò đều bị địch nhân kiệt xảo diệu hóa giải. Cuối cùng, người này rốt cục bước vào bế dập. Lý Ngạn tiến vào bên trong ngục, chỉ thấy truyền đọc lấy thư tín đoàn người tinh thần phấn chấn, nhưng lại có chút tiếc nuối. Bởi vì mấu chốt này một bước mặc dù đã thành, địa điểm lại không lắm lý tưởng. Trước kia Trường An là nội vệ đại bản doanh, hiện tại chính trị hạch tâm đông rời, đám người cũng đều tới Lạc Dương, tá mệnh ngược lại muốn đi Trường An. Khâu Thần Tích cũng có chút tâm thần bất định, hắn gần đây thế nhưng là dùng tặc nhân luyện không ít xúc cảm, ma quyền sát trưởng lấy đang chuẩn bị mở ra thân thủ đâu, nếu như đối phương đến Lạc Dương, cái kia chống đi ngục giam khẳng định liền có thể dùng tới, không ngờ cái này giấu đầu lộ đuôi tặc tử thật đúng là đủ cẩn thận, trực tiếp để bọn hắn đi Trường An. Làm thủ tịch câu cá sư địch nhân kiệt liền nói, Lục Lang, từ hồi âm bên trong đó có thể thấy được, tá mệnh không có hoài nghi, nhưng ta sơ bộ phỏng đoán, người này là xuất phát từ cẩn thận, thậm chí là bước kế tiếp kế hoạch cần, đem địa điểm an bài vào Trường An. Lý Ngạn có chút nheo mắt lại, không sai, Đông Đô Lạc Dương bên này, tá mệnh phái ra 3 tên đệ tử hòa thượng cùng, như vậy Tây Kinh Trường An bên trong, người này tự thân xuất mã khả năng cực lớn, dù sao thánh nhân còn tại Đại Minh cung nội. Nghe lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng lên. Từ khi Ung Vương Lý Hiền nguy cơ hóa giải, triều chính trên dưới đều rõ ràng, thánh nhân không được. Nhưng không được về không được, chỉ cần thánh nhân một ngày còn thở, hắn đều là thánh nhân, dính đến cựu ngũ chí tôn an toàn, không thể có mảy may chủ quan. Chương 364, trực chỉ căn bản, Nguyên Vương thật là thần như vậy. 2, chương 364, trực chỉ căn bản, Nguyên Vương thật là thần như vậy. 2, Lý Ngạn đối với Lý Chỉ bản nhân an toàn không quan tâm chút nào, nhưng hắn đối với thánh nhân thân phận này an toàn quan tâm, quân chủ một nước thật muốn lấy ý bên ngoài phương thức bỏ mình, hậu quả kia khó mà đoán trước, huống chi hắn hết sức rõ ràng, tác tử này tại Đại Minh cung nội, chỉ sợ còn có nội ứng. Đám người nhíu mày, nghĩ tới là trước kia trăm kỵ tinh nhuệ bị xúi dục tình huống, địch nhân kiệt thì hiểu rõ nhất, nội ứng chỉ sợ sẽ là quyền dục vân tâm võ hầu. Mà lần này, Lý Ngạn không hỏi hắn thấy thế nào, hắn cũng đè xuống đối với vị kia chán ghét, mở miệng nói, "Lục Lang, trong cung chuyện làm hệ trọng đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cần đề phòng tặc nhân bí quá hóa liều, chuyến này Trường An, không có khả năng xuất động đại đội nhân mã." Lý Ngạn tâm muốn địch bàn bàn cùng hắn chính là có ăn ý, vuốt cằm nói, "Không sai, tá mệnh tại Lạc Dương khẳng định còn có một số giám thị lực lượng, dù là tiếp xúc không đến hoạch tâm nhất tin tức, nhưng cũng có thể đại khái tra ra những người này động tĩnh, muốn đi Trường An không bị phát hiện, đó là gần như không có khả năng. Cho nên chuyến này nội vệ bất động, cấm quân cũng bất động, nhất là Bắc Nha Bắc Kỵ, mục tiêu quá rõ ràng. Quý tinh bất quý đa, có một mình ta là đủ, chuyến này trước đó, ta sẽ để cho Huyền Nhi đơn độc cùng Thái tử điện hạ báo cáo, tận lực giảm bớt hết thảy bại lộ khả năng." Đám người hơi biến sắc, nhưng lại biết, đây đúng là ổn thỏa nhất biện pháp. Đương nhiên, Lý Ngạn cũng không phải một người, còn có đối với tá mệnh hận thấu xương Dương Tái Huy, cũng nhất định phải mang theo Kim Chí Chiếu cùng A Sử Na Hoàn. Lý Ngạn nhìn về phía ba người này, "Các ngươi những ngày qua, chuẩn bị sẵn sàng đi." Dương Tái Huy mím môi một cái, tận lực bình tĩnh ngữ khí, đều ép không được trong lòng rời sông lớp biển, đương nhiên, chúng ta đợi lúc này đến, đã quá lâu. Kỳ thật cũng không lâu, nhưng Dương Tái Huy cảm thấy một ngày bằng một năm, Kim Chí Chiếu cùng A Sử Na Hoàn thì dù sao cũng hơi e ngại. Người trước vốn là đối với tá mệnh có lòng kính sợ, người sau ngày bình thường giả vật đều, bây giờ chân chính muốn đối mặt vị sư phụ kia, cũng không chịu được sắc mặt trắng bệnh, chúng ta có thể đánh thắng sao? Lý Ngạn thản nhiên nói, các ngươi coi là bây giờ còn có đường rút lui sao? Tá mệnh đối với trừng phạt phản đồ thủ đoạn, không cần ta nhiều lời, đến lúc đó các ngươi thậm chí sẽ hoài niệm thần tích tốt. Bên cạnh Thượng Cung lắc đầu liên tục, Kim Chí Chiếu cùng A Sử Na Hoàn thì thần sắc buồn bã.
Đúng vậy, từ bọn hắn truyền ra thư tín một khắc kia trở đi, liền đã cùng Tá mệnh hình thành cục diện ngươi chết ta sống, đối diện một khi phát hiện ba cái đồ đệ toàn bộ phản bội, liền sẽ không lại tiểu trừng đại giới, tiếp tục lợi dụng, mà là trực tiếp thống hạ sát thủ, nếu không tất nhiên chúng bạn xa lánh. Liên thân tử dạy dỗ đồ đệ đều không phục ngươi, còn muốn những thủ hạ kia thần phục sao? Có thể đạo lý là đạo lý này, rất nhiều nhân sự đến trước mắt, hay là khó tránh khỏi ôm lấy may mắn tâm lý. Lý Ngạn nhìn xem A Sử Na Hoàn, liền khẽ nhíu mày, lại uy, dùng thuốc. Dương Thái Uy lập tức ở bên hông túi trong túi lấy ra hai viên dược hoàn, đưa tay mở đến hai vị tương thân tương ái đồng môn trước mặt, an bảo, độc này hoàn là ta tự tay phối trí, Tá mệnh y thuật tuy tốt, nhưng trong lúc đội vàng cũng không thể nào cứu được các ngươi, chỉ có ta có thể cung cấp giải dược, kể từ đó, các ngươi liền sẽ không ôm lấy bất luận cái gì may mắn. Kim Chí Chiếu nhìn xem vị sư huynh này lãnh túc thần sắc, cắn răng, đem dược hoàn tiếp tới, ngửa đầu nuốt vào. A Sử Na Hoàn cũng minh bạch chính mình không phải ăn không thể, lại không hạ thủ được, gượng cười hai tiếng, vừa muốn nói nhảm, liền bị Dương Thái Uy nắm miệng, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, suýt nữa nghẹn lại. Thượng cung thì không cần, căn bản không có khả năng thả lão tặc này bà ra ngoài. Nhìn xem hai người ăn vào thuốc, Dương Thái Uy âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bắt địa điểm thiết lập tại Lạc Dương, đó chính là thiên la địa võng, bắt rùa trong hũ, chỉ cần Tá mệnh đến đây, nội vệ cấm quân vây lên, như thế nào đều chạy không thoát. Nhưng bây giờ là muốn đi Trường An, cho dù là hữu tâm tính vô tâm, một cái lỗ hổng liền có thể dẫn đến phí công nhọc sức. A Sử Na Hoàn, như loại người như ngươi, ta sẽ một mực tiếp cận, nếu như dám có nửa phần dị dạng, Tá mệnh sẽ như thế nào khó mà nói, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng không có giấc ngủ. A Sử Na Hoàn nhìn xem Dương Tái Uy ánh mắt, toàn thân phát lạnh, biết vị sư minh này là thật sẽ một quyền đánh nổ đầu của hắn, liên tục cứng thanh, là, ta nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Không hổ là đã từng bái nhập Thiếu Lâm tự học nghệ, tiện đều nhất mạch tương thừa. Mắt thấy hai người ngoan ngoãn, địch nhân kiệt một lần cuối cùng thẩm tra đối chiếu chi tiết. Trước đó đã sớm tập luyện qua rất nhiều về, A Sử Na Hoàn tử không cần phải nói, chính là bản sắc đóng vai phản đồ, để Tá mệnh hung hăng trừng phạt. Mấu chốt là Kim Chí Chiếu, địch nhân kiệt giảng đùa giỡn, thương thế của ngươi là tại bắt A Sử Na Hoàn trong quá trình, bị hắn đánh ra tới, cần Tá mệnh vì ngươi chữa thương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Kim Chí Chiếu dùng không biết là vui hay buồn giọng nói, khác có lẽ còn không được, nhưng trong khoảng thời gian này thương thế của ta hảo hảo làm xấu, sắp thực suy nghĩ ra không ít tâm tư đến một bên khác, Lý Ngạn rút ra dây xích đao, lau sạch nhẹ nhẹ. Kế hoạch cuối cùng, quả nhiên là rơi vào bắt bên trên, mấy ngày này chịu khổ chịu khó luyện công, nghỉ ngơi dưỡng sức, đem hóa thành tốt nhất tư lương. Đám người lộ ra từ đáy lòng thâm phục, xác định xong cuối cùng chi tiết địch nhân kiệt, cũng không nhịn được khen, Nguyên Vương đại trí đại tuệ, trực chỉ căn bản, thật là thần nhân vậy. Lý Ngạn nở nụ cười hớn hở, có hoài anh câu này là đủ, lại nhìn ta dẹp điên tặc tử, Khải Hoàn đại khánh. Chương 365, lần đầu gặp mặt, ta là tới bắt ngươi, hoặc là đánh chết ngươi. 1. Chương 365, lần đầu gặp mặt, ta là tới bắt ngươi, hoặc là đánh chết ngươi. 1. Chương 365, lần đầu gặp mặt, ta là tới bắt ngươi, hoặc là đánh chết ngươi. Trường An. Bầu trời chìm đến dọa người, mây đen cuộn cuộn, mưa gió sắp tới. Đại Minh trong cung hoàn toàn yên tĩnh, nội thị cùng cung tỳ chậm rãi đi đi, tiếng bước chân tận khả năng thả nhẹ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng tẩm cung nghiêng mắt nhìn đi. Ngay tại đêm qua, nữ y nhập vào hậu, không còn có đi ra. Vị kia thiên hạ vạn dân chi chủ, mạnh nhất trên thế giới đại đế quốc chủ nhân, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Chưa nói tới bao lớn kinh ngạc, dù sao thánh nhân những ngày qua tình trạng cơ thể, mọi người đều biết. Nhưng cho dù là đã sớm biết sự tình, chân chính đứng trước lúc, trong cung hay là tràn ngập ra bất an. Bởi vì dưới tình huống bình thường, lúc này hoàng hậu hẳn là để thái tử điện hạ trở về, tại trước giường tận hiếu đồng thời, thuận lý thành chương quá độ hoàng vị. Nhưng cũng không có. Hoàng hậu giống như một lòng đều nhào vào thánh nhân trên thân, đêm qua tiếng khóc khóc giống, khắp đều có thể nghe, duy chỉ có không có thực hiện nàng trách nhiệm tương ứng. Trong hoàng cung sinh tồn người, đều có nhất định chính trị mẫn cảm tính, rất rõ ràng đây cũng không phải là điểm tốt gì, tất nhiên là nơm nớp lo sợ. Mà đổi thành một bên, cung thái cực bên trong Tá mệnh hai tay phụ sau, trong mắt lóe ra xem kịch vui thần sắc. Chính mình sở dĩ có thể có như thế quy mô, Trường Tôn thị ân trạch là cơ sở, nhưng càng mấu chốt hay là Lý Trị cùng Võ Hậu một loạt làm, để quân thần nội bộ lục đục. So sánh cùng, thái tử Lý Hoàng không có cha mẹ của hắn mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, lại chính là bởi vì nhân thiện ôn hòa, biết được nghỉ ngơi lấy lại sức, vì dân cân nhắc, loại người này kế vị, không thể nghi ngờ là gây bất lợi cho chính mình. Cũng may nhìn Võ Hậu cái này xúc thế đã phát tư thế, kế tiếp còn có rất nhiều cơ hội. Đúng lúc này, thượng cung bên kia truyền đến tin tức, phát hiện ba vị đệ tử vào thành, lại tại chỗ cửa thành phát sinh xung đột, Dương Tái Uy đuổi theo A Sử Na Hoàn, Kim Chí Chiếu thì đi chỉ định vị trí chờ đợi. Tá mệnh ánh mắt hơi nghiêm khắc, Kim Chí Chiếu ngược lại cũng thôi, Dương Tái Uy từ khi tại thổ phiền bị Lý Nguyên Vương chỗ bại, sao cũng biến thành như vậy vô dụng, ngay cả cái đột quyết mọi dợ đều bắt không được. Gian dạy về gian dạy, nếu các đồ đệ đến Trường An, lại không có trực tiếp đem A Sử Na Hoàn áp tới, Tá mệnh hừ lạnh một tiếng, xuất cung thành. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tích xúc nửa ngày nước mưa rốt cục hạ xuống, trên đường người đi đường phi tốc biến thiếu. Tá mệnh thân hình xuyên thẳng qua tại dưới mái hiên, hình như ban ngày quỷ mị, tốc độ nhanh chóng, tựa hồ ngay cả mưa gió đều đuổi không kịp, toàn thân trên dưới khô mát như lúc ban đầu, ngay cả mưa bụi đều không có dính vào. Kim Chí Chiếu chính chờ ở một chỗ ẩn nấp trong sân, mắt thấy một bộ trường bào từ trước mắt lướt qua, đội vàng quỳ xuống, đồ nhi có tội, xin mời sư phụ trách phạt. Xoay người, ngẩng đầu, thanh âm uy nghiêm từ phía sau truyền đến, Kim Chí Chiếu quỳ vòng vo nửa vòng,
đầu dơ lên, chỉ thấy tá mệnh đứng tại dưới mái hiên, trường bào bay phất phới, sau mặt nạ hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy chính mình. Nàng trong lòng vui mừng, tá mệnh tự mình đến trong thư lời nói địa điểm ước định, cái này cực đại thấp xuống tiếp xuống độ khó, cũng nói đối phương xác thực không có hoài nghi. Nhưng chân chính trực diện vị này sâu không lường được sư phụ lúc, trong lòng của nàng vẫn dâng lên một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, tranh thủ thời gian đọc lời kịch, đồ nhi có tội, sư đệ ở trên đường không ngừng cầu thần, nói hắn hết thảy đều là sư phụ cho, tuyệt không dám phản bội sư phụ, chúng ta liền có chỗ thư giãn, coi là nàng nuốt xuống một chút nước bọn, cho là hắn là nhất thời hồ đồ, không ngờ đã sớm chuẩn bị, vào trường ăn sau còn có người tiếp ứng, sư minh đuổi theo hắn. Đồ nhi không dám kinh thường, tranh thủ thời gian đến thông chi sư phụ. Tá mệnh cũng không thể nghi ngờ tâm, bởi vì trước kia Kim Chí Chiếu tại đối mặt chính mình lúc, chính là trong sự khẩn trương mang theo vài phần e ngại, huống chi hiện tại còn phạm sai lầm, lạnh nhạt nói, ngươi còn cứ gọi phản đồ kia là sư đệ. Kim Chí Chiếu thân thể khẽ run, lại cúi đầu xuống, quần áo bị nước mưa xối, không dám lên tiếng. Đối với phần này tình đồng môn, tá mệnh trong lòng hay là công nhận, mình có thể không nặng tình cảm, đồ đệ không có khả năng bạc tình bạc nghĩa, nếu không về sau toàn phản kháng chính mình làm sao được, giơ tay lên một cái nói đứng lên đi. Kim Chí Chiếu đứng dậy, bầu trời lôi quang lóe lên, chiếu vào nàng sắc mặt tái nhợt bên trên. Tá mệnh trước đó không có chú ý, có lẽ nói là thờ ơ, lúc này thấy một lần mới phát hiện đây không phải khẩn trương, lại nghe chút hô hấp tiết tấu, ngươi thụ thương. Kim Chí Chiếu giải thích, tại Lạc Dương Đổ Nhi cùng Lý Nguyên Phương từng có ngắn ngủi giao thủ, trước đó lại bị A Sử Na Hoàn đánh một trường, sư minh nếu không phải vì hộ ta, cũng sẽ không để hắn chạy thoát. Tá mệnh giật mình, ánh mắt lăng lệ, cái này vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Kim Chí Chiếu nhất không nghe được Bạch Nhãn Lang, sắc mặt trắng bệnh, tóc còn ướt dựng bên dưới, lộ ra càng chật vật. Tá mệnh vươn tay, khoác lên Kim Chí Chiếu trên mặt đập. Một người đệ tử phản kháng, tự nhiên là càng không nguyện ý từ bỏ mặt khác đệ tử, nhưng cái này do mạch, tá mệnh trong thanh âm lại mang theo nghi hoặc, ngươi vừa chịu trưởng thương, không tính nghiêm trọng, có thể trong cơ thể ngươi có giao tình thương chưa lành, đây là có chuyện gì? Kim Chí Chiếu nói lời nói thật, đây là bị Lý Nguyên Phương đả thương, thủ cung gia cùng tự nghiệp chỗ liên lụy, ta cùng Lý Nguyên Phương giao thủ, vô ý vì đó đả thương, nếu không phải sư minh cứu ta, có lẽ liền bị nó bắt được. Chương 365, lần đầu gặp mặt, ta là tới bắt ngươi, hoặc là đánh chết ngươi. 2, chương 365, lần đầu gặp mặt, ta là tới bắt ngươi, hoặc là đánh chết ngươi. 2, nghe nàng trong giọng nói thất lạc, tá mệnh an ủi, cái kia Lý Nguyên Vương cũng là có cao nhân dạy dỗ, nền tảng vững chắc, thiên tư bất phàm, ngươi bây giờ hơi kém hắn mấy bậc, không cần đủ trí, tương lai thắng nổi chính là Kim Chí Chiếu. Nàng niên kỷ so Lý Nguyên Vương lớn, lại kinh lực tại trong vòng mấy năm đều không có tiến bộ rõ ràng, chuyên cần chỉ là vì duy trì thực lực không thay đổi, trái lại tên kia mỗi ngày luyện công, càng ngày càng mạnh, mình bây giờ đều bị treo lên đánh, tương lai còn thế nào thắng? Tá mệnh cũng biết, tên đồ đệ này là khẳng định không kịp Lý Nguyên Vương, gặp nó tại võ công bên trên không có lòng tin, liền từ một phương diện khác thành lập tự tin. Yên tâm, Lý Nguyên Vương sẽ vì bản thân ta sử dụng, đến lúc đó ngươi cũng có thể chỉ huy hắn làm việc, hào hào chút tân giận. Kim Chí Chiếu nghe vậy sững sờ. Ở đây trong hai người, xác thực có triển vọng Lý Nguyên Vương làm việc, ngươi đoán xem là ai? Tá mệnh tự nhiên đoán không được, mắt thấy đồ đệ thể nội vết thương cũ có tái phát dấu hiệu, lập tức nói, vào đi, vi sư thay ngươi chữa thương. Hai người tiến vào trong phòng, chỉ thấy ánh đến xâm nhiễm, xua tán đi ngoại giới hôn mê. Tá mệnh để nàng đưa lưng về phía chính mình ba hạ, hái đi bao tay, hai tay dán tại Kim Chí Chiếu phía sau. Kim Chí Chiếu cảm thấy phía sau bàn tay thô ráp đến cực điểm, tựa hồ còn có hạt tròn ma sát, mười phần buồn nôn, nhưng một cỗ tinh thuần tình lực lại tràn vào thể nội, để nàng toàn thân ấm áp. Nàng không còn kịp suy tư nữa tay của đối phương đến cùng ra sao bộ dáng, hít sâu một hơi, bắt đầu bước then chốt thao tác. Mặt ngoài phối hợp, thực tế không để cho tá mệnh chữa cho tốt chính mình. Hiển nhiên, nàng phong phú thụ thương kinh nghiệm, tại thời khắc này có đất dụng võ, tá mệnh tinh lực tại Kim Chí Chiếu thể nội du đầu, vớt lên khí huyết, điều trị trong ngoài, lại phối hợp thêm ý lý tri thức, có thể nói tế trí nhập y. Nhưng trị liệu gần nửa canh giờ, vẫn như cũ không thấy rõ ràng khởi sắc. Tá mệnh mở miệng nói, thời gian lâu dài, quả thật có chút khó giải quyết. Ngươi may mắn lúc này tới, nếu là lại kéo số lượng thắng, chỉ sợ cái này vết thương cũng liền muốn nương theo ngươi cả một đời. Kim Chí Chiếu chặn lại nói, đa tạ sư phụ. Tá mệnh nhừ một tiếng, mặc vào bao tay, tới eo lưng ở giữa tìm đòi, lấy ra túi châm đến, ngươi nằm xuống đi, vi sư lấy châm pháp, vì ngươi hành khí. Châm cứu, châm cùng cứu từ xưa liên sừng, nhưng thật ra là tách ra, tại Bắc Tống trước đó. Châm pháp phổ cập độ trưởng kỳ ở vào cứu pháp phía dưới, chính là bởi vì cứu pháp đơn giản thô kệch, thuận tiện linh hoạt, lại dễ dàng thao tác, so ra mà nói, châm pháp thì đối với huyệt vị cùng thủ pháp có cao hơn yêu cầu. Bình thường thầy thuốc cái gọi là châm cứu, thường thường chính là cứu pháp, duy chỉ có y thuật cao siêu người mới có thể sử dụng chân chính châm pháp, mà Kim Chí Chiếu rất rõ ràng, tá mệnh y thuật là thiên hạ nhất đẳng lợi hại, vị này sử xuất sở trường tuyệt chiêu, đó là nhất định có thể trị hết chính mình. Sư minh, ngươi phải nhanh đến a. Đang yên lặng cầu nguyện phía dưới, Kim Chí Chiếu bắt đầu âm thầm xúc tích lực lượng. Từng cây kim châm tại huyệt đạo bên trên, tá mệnh chính hết sức chăm chú, động tác đột nhiên dừng lại, đứng dậy, nhìn ra phía ngoài. Trừ tiếng mưa rơi bên ngoài, an tĩnh một mảnh, không có cái gì. Kim Chí Chiếu đợi sơ qua, mở miệng hỏi, sư phụ, thế nào? Tá mệnh con mắt có chút nheo lại, chúng ta chuyển sang nơi khác. Đệ lục thức chuyển đến cảm giác nguy hiểm, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng có một chút có thể xác định, nơi đây không có khả năng ở lại. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống, nơi xa giao thủ động tĩnh, tung bay tới. Tá mệnh lỗ tai run run, loại bỏ rơi tiếng mưa rơi sau, đem mấu chốt thanh âm nghe hết. Không riêng gì va chạm tiếng vang, còn có đối thoại âm thanh. Dương Tái Huy cắn răng nghiến lợi quát lớn, A Sử Na Hoàn, ngươi tên phản đồ này. A Sử Na Hoàng kêu thầm nói, đều là sư phụ không công bằng, truyền cho ngươi duy biết kình, lại không truyền ta, ta làm sự tình không thể so với các ngươi thiếu, dựa vào cái gì không chiếm được công bằng đối đãi, cũng bởi vì ta nhập môn muộn a. Phanh, phanh. Tá mệnh thân thể trầm tĩnh lại, trong đôi mắt lộ ra lãnh ý, ta từ A Sử Na thị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đều là bực này kém bẩn, Lam Đột Quyết thật sự là không người nối nghiệp. Chúng ta tiếp tục, lại uy sẽ đem ngu xuẩn kia thu thập. Mắt thấy sư phụ tiếp tục hành châm chữa thương, Kim Chí Chiếu biết đến thời khắc quan trọng nhất, lập tức bắt đầu toàn lực phối hợp, vận kinh chữa thương, không còn quan tâm ngoại vận, tinh thần chỉnh thả. Tá mệnh gặp, lộ ra khen ngợi, không sai. Ngươi lần này thụ thương xem ra có thể nhân họa đắc phúc, về sau tiến thêm một bước. Đang nghĩ ngợi, Kim Chí Chiếu phía sau gánh có thể nặng hơn nữa một chút, bên ngoài hét thảm một tiếng, A Sử Na Hoàn bịch một chút ngã tại trong viện. Ầm ầm. Sấm sét vang dội ở giữa, một bóng người cao lớn rơi xuống, đứng ở ngã trên mặt đất A Sử Na Hoàn bên người, xuyên thấu qua cửa sổ, khắc ở trên mặt đất. Tá mệnh lúc này mới hài lòng, ánh mắt từ Kim Chí Chiếu trên thân rời đi, hướng ngoài viện nhìn lại. Vừa xem xét này, toàn thân trên dưới bỗng nhiên kéo căng, lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng đứng lên. Bởi vì người đến nói chuyện ngữ điệu, rõ ràng cùng đại đệ tử Dương Tái Uy giống nhau như lúc. Hô hấp tiết tấu, cũng cùng Dương Tái Uy không khác chút nào. Có thể người này dáng người, lại so Dương Tái Uy muốn càng cao hơn đại uy mấy liệt. Giờ phút này, trong phòng ngoài phòng, chỉ cách một chút, người kia khôi phục thanh âm của mình, rất có lễ phép nói, tá mệnh lần đầu gặp mặt, ta là nội vệ Lý Nguyên Vương, là tới bắt ngươi, hoặc là đánh chết ngươi. Chương 366, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. 1. Chương 366, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. 1. Chương 366, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Mưa rào xối xả, cuồn phong gào thét. Mưa to bọt thuận cửa gỗ khẽ hở, thẳng hướng trong phòng tung bay, mặt đất bị bôi quét đến một mảnh ảm đạm, ánh nến như bị điên bặm mèo, liên đối đồ dùng trong nhà bóng dáng đều giống như sống lại, dương nhanh muốn ướt, chập chờn không ngừng. Ầm ầm. Tại dưới loại bầu không khí này, lại một đạo thê bạch tiệm điện sẽ qua, ngoài phòng người đến thân ảnh phát họa ra chi tiết, đầu đội nón mưa, người khoác áo tơi, lễ phép tự giới thiệu đồng thời, còn tại chậm rãi đem bên hông dây xích đao rút ra. Toàn bộ động tác chậm chạp mà ăn cướp, nhưng lại sinh ra một cỗ cực hạn cảm giác áp bách, làm cho trong phòng không khí đều tựa hồ vì đó ngưng kết. Kim Chí Chiếu dọa đến phía sau châm đều suýt nữa tự động bay ra ngoài, sợ hai cảm xúc xuất phát từ nội tâm, là Lý Nguyên Vương. Lý Nguyên Vương. Tá mệnh thì rất nhanh khôi phục chấn định, đầu tiên là dùng nhìn người chết ánh mắt, nhìn thoáng qua phía ngoài A Sử Na vòng, chắc không được ngươi dám phản bội ta, nguyên lai đầu phục nội vệ, Lam Đột Quyết lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. A Sử Na đảo mắt lộ sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi đều, sư phụ, nếu như không phải ăn vào Dương Tái Uy phối trí độc dược, hắn thậm chí có đảo ngũ xúc động, lý trí nói cho hắn biết loại hành vi này rất hoang đường, nhưng chân chính đối mặt cái này ra vận, mới biết được người này trong lòng mình lưu lại đáng sợ cỡ nào bóng ma. Tá mệnh lại chuyển hướng Lý Ngạn, bình luận, thật là bá đạo bách thắng kinh thế, ngươi tuổi còn nhỏ có thể có thành tựu như thế, chắc không được không có nội vệ cùng cấm quân, bằng ngươi một người, liền dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nhưng ngươi bên cạnh Đột Quyết mọi dợ, liền không có nói cho ngươi, ta ngay cả duy biết kình đệ lục thức đều đã luyện thành sao? Lời nói này lượng tin tức rất lớn, trước điểm ra cảm giác gáp bách theo hầu, lại nói rõ rõ ràng không có giúp đỡ, cuối cùng lại triển lộ tự thân cảnh giới, có thể nói liên tiêu đái đả, một mạch mà thành. Lý Ngạn trở về năm chữ, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Tá mệnh nổi giận, tiểu bối làm càn. Trên thực tế, đệ lục thức đối với nguy hiểm thăm dò, thật đúng là để tá mệnh có xu cắt tị hùng, tính chiến lược rút lui dự định. Cũng không lo lắng đánh không lại, mà là lãnh tụ giống như nhân vật, không có mạo hiểm cùng đối thủ chém giết đạo lý, lấy đường chiều người tranh cường hào thắng tính cách, cũng không có khả năng để song phương thủ lĩnh mình trần ra trận, phân cái cao thấp sinh tử. Nhưng Lý Ngạn cái này lời ít mà ý nhiều trầm trọng, lại làm cho tá mệnh ánh mắt âm trầm xuống. Ngoài phòng có một tên phản đồ, trong phòng thì là chính mình trọng thương chưa lành đệ tử, trung thành tuyệt đối đại đệ tử Dương Tái Uy khả năng liền tại phụ cận. Ưu thế không hề nghi ngờ tại phía bên mình, đối phương như vậy khiêu khích, nếu là phá cửa sổ rời đi, Kim Chí Chiếu sẽ bị bắt giữ không nói, Dương Tái Uy đón lấy đuổi tới, đồng dạng đem thất vọng. Tá mệnh có quyết định, hai tay sẽ khoan hồng bảo bên trong nô ra, trên thủ sáo lưu chuyển ra như kim loại màu sắc, thân thể càng là phát ra liên tiếp tựa như sấm sét đôm đốt nổ vang. Lý Nguyên Vương, ngươi nếu không biết trời cao đất rộng, đưa tới cửa, ta liền không khách khí. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực chính là hai câu nói thời gian. Lý Ngạn rút ra đao, tá mệnh thư triển dáng người, sắc cơ đột nhiên nổi lên, cửa gỗ bị nội ngoại hai cố cường tuyệt lực lượng quanh mở. Lý Ngạn nương theo lấy một cơn gió lớn nhào đến, tá mệnh thì trường bảo phân phật, vòng quanh mưa, bọc lấy bụi, lấy tranh phong tương đối chi thế nên tiếp. Đao ra, đánh tan gió, trường ra, phá vỡ mưa, phanh, 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 kịch liệt đến cực hạn tiếng va chạm lập tức vang lên, chấn động đến muốn thăm dò đi xem Kim Chí Chiếu giật mình, liền thấy hai bóng người hiệu lệnh nàng đều cảm thấy khoa trương tốc độ, chân không dính đất giống như ở trong viện lấy nhanh đánh nhanh. A Sử Na vòng đồng dạng tránh đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, hâm mộ nhìn xem, hắn đối với duy biết kình nhất nóng mắt địa phương, chính là ngũ thức mở ra sau có đủ loại năng lực, đã không giống phàm nhân. Mà giờ khắc này giữa sân, chính là hai cái mở ra nhục thân ngũ thức cường giả, trong lúc phất tay, lấy giản dị nhất tự nhiên chiêu thức, làm ra nhất nghe rợn cả người động tác. A Sử Na vòng rất rõ ràng, đổi thành chính mình, lúc này đã bị đánh chết, hai vị này lại bèn bèn cơ sở nhất thăm dò cùng làm nóng người. Đột nhiên, Lý Ngạn khẩu bên trong rít lên, giống như du long bay trên trời, đàng không mà lên, thân đao mở ra, tật tốc xoay quanh. Trong chốc lát đẩy thiên đô là đao quang hàn ảnh, bốn bề mưa gió bị hắn hút nhiếp đi qua, hóa thành xoáy gió mưa cơn xoáy, quét sạch ra dọa người dòng lũ, long trời lở đất giống như đè xuống, Phá Thiên Quân lại như vậy dùng sao? Tá mệnh con ngươi có chút co vào, chìm hơi thở nôn đỉnh, khí tức kinh khủng cũng theo đó bừng bừng phân chấn, đỉnh đầu trực tiếp bước lên ra một sợi xương trắng, hai tay dò xét ra ngoài, đối diện phong mang, không có nửa phần nhượng bộ. Tạch 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 tạch, Song Vương lần này đang đối mặt oanh, thẳng đánh cho ngàn vạn hạt mưa nát tán, mang theo dọa người vụ vụ chấn động tứ phương, lại có mấy phần thiên kích lôi mình chi uy. Trong chớp mắt, Lý Ngạn ngàn vạn đao mang hóa thành một cỗ, xúc thế mà chém, trước đó xâm trời thôn địa chi thế, thế mà chỉ là cửa hàng. Bất quá tá mệnh ứng đối càng diệu, liền tựa như đã sớm biết được hắn sẽ có biến hóa như thế, giống như tay trái phát sau mà đến trước, đánh vào trên thân đao, cứ thế là xảo diệu kình lực biến hóa, ngạnh sinh sinh đem cỗ này đao thế tan mất hơn phân nửa lực đạo, tay phải đè thêm đi lên. Bành, hai bóng người tách ra. Tá mệnh như là sao chổi bay trở về, vạch phá màn mưa, một lần nữa trở xuống phòng ở trước. Lý Ngạn thân hình cũng oanh mở màn mưa, tà phi mà lên, rơi xuống trên mái hiên. Cờ giác, trên đầu của hắn mang theo nón mưa tảng ra, chứng minh vừa mới giao phong ăn chút thua thiệt, nhưng hai đầu lông mày tràn đầy hưng phấn, khẽ bước thân đao, phát ra tràn đầy vui sướng tiếng cười. Tốt, rất tốt. May mắn là lúc này gặp được ngươi, tiếp qua mấy năm, liền thật không có ý tứ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chạy a. Nói đi, không đợi tá mệnh đáp lời, hắn thét dài một tiếng, dây xích đao lại chém xuống. Đồng dạng là mở ngũ thức, đem nhục thân tiềm lực đào móc đến cực hạn, nhưng người với người thể chất hiển nhiên không thể so sánh nổi. Tá mệnh chiếm được chiêu thức bên trên tiện nghi, hai tay lại bị chấn động đến phát run, lại trơ mắt nhìn xem Lý Ngạn không chút hồi khí công tới, rốt cục đổi sắc mặt. Chương 366, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. 2, chương 366, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. 2, kẻ này võ công xa xa ngoài ý muốn. Tá mệnh trước kia không hiểu, lấy Dương Tái Uy thực lực, là thế nào tại thổ phiền thua với Lý Nguyên Vương. Tá mệnh hiện tại vẫn như cũ không hiểu, lấy Dương Tái Uy thực lực, là thế nào từ Lý Nguyên Vương công việc trong tay xuống. Nhưng vô luận như thế nào, nhất định phải cải biến chiến thuật, không có khả năng tiếp tục cứng đối cứng chém giết. Tá mệnh áo bào nhất chuyển, hai tay năm ngón tay xuề ra, hướng trong mưa tiêu sái tìm kiếm. Kim Chí Chiếu mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì từ góc độ của nàng bên trong, thấy được trong màn mưa, đột nhiên nhiều hơn từng đôi do nước mưa phát họa ra phiêu hốt thủ ấn. Mặc dù hư thực không chừng, tựa như là vẽ ra tới bình thường, trong chớp mắt lại biến mất, nhưng mỗi lần đều xuất hiện tại lưỡi đao trước đó, đều có thể nửa độ mà kích, lấy cái giá thấp nhất hóa giải địch nhân mạnh nhất chiêu số, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Lý Ngạn đao chiêu nhiều lần bị phá, cũng hai mắt sáng lên lên, đây chính là duy biết kình đệ lục tức. Tiềm thức bản năng bị điều động, Huyền Trang đại sư thật sự là quá lợi hại. Bách thắng kình trước công, vốn là tốt nhất dự phán, nhưng giờ này khắc này, thế công của hắn lại bị tá mệnh nhiều lần dự phán, tựa như biến thành sư đồ nhận chiêu. Loại này khó nói nên lời thần diệu cảnh giới, xác thực có thể xưng sư, khó trách có thể dạy dỗ ra Dương Tái Uy ba tên đệ tử này, có thể thời khắc này đối thủ nhưng còn xa không phải đệ tử nhưng so sánh. Tá mệnh dạy không ra như thế long tinh hổ mãnh, càng đánh càng mạnh, không thấy suy kiệt đệ tử. Lý Ngạn Trường thiếu, nhìn ngươi có thể cản bao nhiêu bên dưới. Đao quang lôi ra, đầy trời nước mưa lại lần nữa hóa thành xoáy gió mưa cơn xoáy, thế như bài sơn đảo hải, lúc này càng là ẩn ẩn có một đầu thủy long dương nhanh múa bước, dẹp yên tứ hải. Tá mệnh cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, đao thế của ngươi có thể hay không vĩnh viễn không suy kiệt. Hai tay linh xảo đẩy ra. Dù là trước mặt phong lôi đại tác, kinh tâm động phách, tại 10 ngón kích thích hóa giải ở giữa, cuối cùng cũng có thể hướng tới gió êm sóng lặng. Có thể sau cơn mưa ánh nắng chậm chạp không thấy, ngược lại là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đao thế kia thật như biển cả như cùng chiều, một làn sóng chồng lên một làn sóng, phản phất vĩnh viễn không cuối cùng để ép tới. Đáng tứ hải, đáng tứ hải, đáng tứ hải. Quản ngươi có hay không ý thức, có thể hay không dự phán, cho ta tiếp chiêu tiếp chiêu tiếp chiêu. A Sử Na vòng nút ở trong góc run lẩy bẩy, trong phòng Kim Chí Chiếu cũng từ nhìn không chuyển mắt, biến thành ngây ra như phỗng. Nguyên bản nàng rung động tại tá mệnh kỳ diệu tới đỉnh cao phương thức xử lý, nhưng lúc này ánh mắt lại hoàn toàn tụ tập ở Lý Ngạn trong tay, nhìn xem ánh đao của hắn tại đầy trời trong mưa gió tụ thành thủy long trường âm, lần lượt cắt đứt, lần lượt lại tụ lên. Mỗi một lần cắt đứt đều đại biểu cho cường chiêu bị hóa giải. Kim Chí Chiếu để tay lên ngực tự hỏi, nàng nhiều lắm là có thể kiên trì 4-5 lần thất bại, khí thế liền sẽ không thể ngăn chặn hạ xuống. Mà bây giờ đã đến không hết Lý Ngạn ra bao nhiêu chiêu, dù sao quanh người hắn xoáy gió mưa cơn xoáy, phân giải làm đầy trời hơi nước, lại lần nữa ngưng tụ, sau đó lại bị đánh tan, lại lần nữa hội tụ. Tại cái này lặp đi lặp lại trong quá trình, Lý Ngạn khí thế không chỉ có không có sa sút, ngược lại tại lần lượt trong biến hóa, đao thế càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng bá đạo, không ngừng trùng kích hướng mới cao phong. Nhìn xem cái kia đạo đuổi theo chính mình sư phụ chặt thân ảnh Lý Ngạn, Kim Chí Chiếu không tự chủ được phát ra rên rỉ, hắn thật không phải là người, ngay cả quan chiến Kim Chí Chiếu đều bị sợ choáng váng, cái kia nằm ở trong cuộc tá mệnh chỗ cảm thụ đến áp lực, tự nhiên là càng thêm khủng bố. Mấu chốt là, mỗi một lần hóa giải độ khó đều trở nên càng lúc càng lớn. Đệ lục thức cuối cùng chỉ là cung cấp một đầu tốt nhất biện pháp giải quyết, mà vẫn là phải người tu luyện chính mình đi hóa giải chiêu số. Tá mệnh lúc này hai tay ngay tại run rẩy, hổ khẩu đã xé rách. Chiêu thức thần diệu, thân thể khó chống đỡ. Khi hóa giải lần thứ 13 đãng tứ hải, tá mệnh thực sự không chịu nổi, thanh âm đều trở nên sắc nhọn. Lý Nguyên Vương, ngươi đến cùng Lý Ngạn đều không có kiên nhẫn các loại nó nói xong, chính là quen thuộc năm chữ, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Thoại âm rơi xuống, lưỡi đao của hắn tiện tay vẽ ra một đạo vòng, đem mưa gió cuốn vào, sau đó như là triển khai một bức giang sơn bức tranh, chém ngang ra. Đảm nhiệm giang sơn. Cái này lưu dụ sáng tạo bách thắng kình sát chiêu mạnh nhất vừa ra, quả nhiên là thiên hôn địa ám, trùng trùng điệp điệp kình khí vắt ngang trên không, theo đao mang cùng một chỗ cùng đè xuống. A Sử Na vòng kinh hô một tiếng, thân vì đó đoạn, vậy mà trốn ra trong viện, không còn dám tiếp tục chờ đợi. Kim Chí Chiếu cũng thấp kém ánh mắt, sát mặt trắng bệnh. Không hề nghi ngờ, một chiêu này lăng lệ, đem trước chỗ thực hiện áp bách triệt để bạo phát đi ra, cho dù là cùng cấp độ đối thủ, chỉ sợ cũng phải tâm thần đại loạn, lại bị một đao chém giết. Tá Mệnh tâm trí cực kỳ kiên định, đệ lục thức bên trong càng lập tức hiện ra hóa giải đáp án, có thể phát run hai tay, nhưng lại nói với chính mình, như thế biện pháp ứng đối sẽ chỉ lâm vào tuần hoàn ác tính tiết tấu bên trong. Kết quả là, Tá Mệnh lựa chọn một biện pháp khác, hai tay nô ra, hướng trên thân đao nhấn một cái, dây xích đột nhiên bắn ra, lắc lư liên tục ở giữa, làm rối loạn đảm nhiệm giang sơn tiết tấu, cũng vì nó hóa giải nguy cơ. Lý Ngạn giật mình, sắc mặt đầu tiên trầm xuống, ngươi nhận biết ta dây xích nào? Tá Mệnh cười lạnh, Lý Nguyên Vương, khéo như thế đoạt thiên công vũ khí, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới là từ đâu mà đến sao? Đây là thiên công vương cuối cùng sản xuất binh khí, không có người ngoài gặp qua vật thật, nhưng nội vệ chúng quy là có ghi chép có thể tìm ra. Ngươi coi đây là chiêu bài binh khí, liền không sợ ngươi sư phụ thân phận bại lộ a? Hay là nói, ngươi căn bản không biết sư phụ ngươi là ai? Tá Mệnh kế hoạch là, chí ít cho chuyện, có thể tranh thủ một chút thời gian. Nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền cảm thấy người trước mặt bạo phát. Cố khí thế kia bất khả tư nghị tiếp tục đi lên kéo lên, một cô rõ ràng sắc ý, càng là bao phủ tứ phương. Lý Ngạn đem khoác trên người lấy áo tơi hất ra, thản nhiên nói, xem ra phải xin lỗi thần tích. Tá Mệnh con ngươi co bảo, có ý tứ gì? Lý Ngạn trực tiếp nhào ra ngoài, tại Trảm Thiên Liệt Địa lưỡi đao bên dưới, liền âm thanh đều mơ hồ tại lệ mang bên trong, ngươi biết quá nhiều. Chương 367, đả thương địch thủ 1000, ta tự tổn 80, 1, chương 367, đả thương địch thủ 1000, ta tự tổn 80, 1, chương 367, đả thương địch thủ 1000, ta tự tổn 80 chí chiếu đi nhanh, ngươi là Tân La công chúa, thân phụ trọng trách, tuyệt đối không thể có mất. Đối mặt nhào tới Lý Ngạn, Tá Mệnh làm ra một cái quyết định gian nan, lên tiếng thét giải. Trong phòng Kim Chí Chiếu ngậm ngậm, một câu ghế ba suýt nữa lối ra, lộn nhào đi ra ngoài. Tại ba cái đệ tử bên trong, nàng đối với sư phụ là nhất kính ý, lần này cũng tự nhận là thân bất do kỷ, cái kia bên trong ngục mập mạp thật đáng sợ, chúng chi sư minh đều làm phản rồi, nàng còn có thể như thế nào đây? Cho nên tại vừa mới diễn kịch trong quá trình, nàng hoặc nhiều hoặc ít là ôm mấy phần hổ thẹn, kết quả sư phụ không chút do dự mà đưa nàng bán. Mấu chốt là bán không dùng, Lý Ngạn căn bản không để ý tới làm bộ chạy trốn Kim Chí Chiếu, gắt gao khóa chặt lại mục tiêu. Tá Mệnh thân hình như quỷ mị, cướp đến trên mái hiên, gặp hắn đuổi đi theo, nổi giận phừng phừng, ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta? Lý Ngạn đáp lại, là phá thiên quân một đao, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Tá Mệnh nghĩ thầm ta không chạy là kẻ ngu, hai tay áo chấn động, như một cái kền kền, đột nhiên ở giữa cấp ra ngoài. Song phương bắt đầu vượt nóc băng tường, ngươi đuổi ta đuổi. Làm cho Tá Mệnh thoải mái chính là, chính mình đệ lục thức ưu thế, rốt cục phát huy đi ra. Đầu vị phiêu hốt quỷ dị, tựa như tùy thời phải đổi hướng, nhưng mà phía sau Lý Ngạn một khi tùy theo cải biến phương hướng, lại có thể liệu địch tiên cơ duy trì không thay đổi, một chút xíu kéo dài khoảng cách. Lý Ngạn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, nhìn tự thân ưu thế cũng không đủ. Hắn biết rõ, dựa theo võ học tạo nghệ, trước mắt mình quả thật kém hơn vị này đem duy thức kinh luyện đến đệ lục thức cường giả một bậc. Hắn cường đại là sức chiến đấu. Dù sao một trời sinh thần lực mạnh tướng, dù là không tu kinh lực, bình thường võ giả cũng sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Võ học tại trên lệch cảnh giới không phải đặc biệt lớn tình huống dưới, thân thể khỏe mạnh, long tinh hổ mạnh hạng người, là có thể nhất lực hàng thập hội. Huống chi Lý Ngạn loại này mạnh đến mức không chỉ một điểm nửa điểm, hắn bị đánh giá là siêu phàm thoát tục tố chất thân thể, là không bao hàm luyện duy thức kinh hiệu quả, lại mở ngũ thức sau, sẽ chỉ cùng nhân loại bình thường trên lệch kéo đến càng lớn. Cho nên cho dù Tá Mệnh mở ra chạy trốn hình thức, đồng thời đem tự thân ưu thế phát huy ra, Lý Ngạn cũng bước vàng, một mực cùng ở, đồng thời quan sát nó phương hướng. Hai người đuổi trốn hai con đường, Lý Ngạn liền cơ bản xác định, Tá Mệnh mục tiêu cũng không phải là cung thành, mà là Tây Thị. Tây Thị là thương nhân người Hồ dị tộc nơi tụ tập, ngư long hỗn tạp, như Tá Mệnh như vậy ưa thích trong bóng tối làm âm như quỷ kế người, ở trong đó khẳng định sắp đặt cứ điểm bí ẩn, bên trong trang bị nhất định võ lực. Lấy trước mắt diện, chỉ cần Tá Mệnh tìm tới một chút giúp đỡ, thoáng kéo dài một lát, hướng trong thành trường ăn một đâm, liền khó mà tìm được. Lý Ngạn bên này cũng có giúp đỡ, lại cũng không chuẩn bị ở thời điểm này sử dụng. Bởi vậy, tiếp tục bộc phát, sẽ tăng dây cung, bắn thiên lang. Lý Ngạn lách mình bay lượn, như mũi tên rời cùng, chớp mắt vượt qua 10 mét khoảng cách, sau đó liên tục bắn bọn. Trong chớp mắt, Lý Ngạn nhất khẩu khí thi triển 3 lần bắn thiên lang, ngay cả thân thể của hắn đều cảm nhận được rất nhỏ đau đớn. May mà thân thức mở ra sau, hắn đối với tự thân có chân chính lực độ trường khống, điểm ấy gánh vác là hoàn toàn chịu nổi. Không chịu nổi, là lại bị cận thân đến trước mặt Tá Mệnh. Đáng chết. Nhiều như vậy loẹt loẹt tẩu vị, đổi lấy chỉ là một cái bắn bọt tam liên, Tá Mệnh trong mắt rõ ràng toát ra tức giận cùng vẻ kinh hoàng, hai tay nâng lên, tiếp tục tiếp đao. Vừa mới ở trong sân, Lý Ngạn đao quang còn có chút không thi triển được, lúc này đao thế của hắn trở nên càng thêm lớn mở đại hợp, huy sái tự nhiên. Cái kia đầy trời hạt mưa phảng phất thiên quân vạn mã tùy theo rong ruổi chiến trường, mỗi một cái đều nương theo lấy kinh lực, đánh vào trên áo bào, xuyên thấu ra từng cái lỗ thủng nhỏ. Tá Mệnh lòng tham nhanh chóng xuống. Hiển nhiên, chính mình tránh lui cùng chỗ dạng, đưa đến song phương sức chiến đấu chênh lệch tiến một bước kéo dài. Nếu như nói trước đó, hay là lực lượng ngang nhau chiến cuộc, hiện tại liền rõ ràng có chia cao thấp. Bất quá lúc này, phía dưới cũng truyền tới không ít tiếng người. Bây giờ không phải ban đêm, mà là ban ngày, dù là mưa to mưa lớn, thiên địa lờ mờ, trường an to lớn dòng người số lượng, cũng đưa đến hai người tại trên mái hiên ra tay đánh nhau, để rất nhiều bách tính hiếu kỳ thò đầu ra, còn có đi báo cáo võ hầu cùng Phương Đinh. Tá Mệnh ánh mắt sáng lên, có mới thoát thân biện pháp, nghiêm nghị nói, Lý Nguyên Vương, ngươi như lại bức bách, liền đừng trách ta không khách khí. Lý Ngạn lanh âm thanh đáp lại, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chó cùng rất dậu. Thoại âm rơi xuống, đao thế nội trướng, đảm nhiệm Giang Sơn ra lại, cuộn cuộn đao quang quét ngang. Tá mệnh toàn lực chống đỡ, chờ đợi một chiêu này qua đi, vị này mạnh đến mức không giống người ra hỏa, cũng nên có cái thở dốc thời kỳ. Không, hoàn toàn tương phản, Lý Ngạn sau đó cải biến chiến thuật, phá thiên quân theo sát đảm nhiệm Giang Sơn sử xuất, đồng thời lộ ra rõ ràng sơ hở. Cơ hồ là theo bản năng, tá mệnh tay phải chống chọi dây xích lưỡi đao, tay trái xuyên vân phá không, hướng Lý Ngạn trên thân đánh ra. Đây vốn là bình thường tiến chiêu, Lý Ngạn hoàn toàn có thể tránh né, nhưng hắn không tránh không né, vận khởi sừng chống đỡ kình hành lực, tại tá mệnh một trường đặt tại trên người mình đồng thời, năm đấm cũng đánh vào tá mệnh trên thân. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Chương 367, đả thương địch thủ 1000, ta tự tổn 80, 2, chương 367, đả thương địch thủ 1000, ta tự tổn 80, 2, tá mệnh một trường ấn cái rắn chắc, mặc dù như là đập vào sắt đá phía trên, cứng rắn kéo căng dọa người, nhưng người cuối cùng không phải kim thạch thân thể, cấp bậc này cường giả một trường cũng không tốt tiếp, hình lực bừng bừng phân chấn. Khí lãng nương theo lấy vẩy xuống hạt mưa, bành trướng đẩy ra. Mà Lý Ngạn nắm đấm thì thoáng không có oanh thực, đối phương tại trong một chớp mắt né tránh, tan mất chí ít một nửa lực đạo, chỉ có một phần nhỏ lực đạo đánh vào trên người đối phương, đồng thời đánh hạt mưa bay tứ tung, nhìn thấy mà giật mình. Cùng so sánh, Lý Ngạn tự nhiên bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng hắn thân thể lung lay, thể nội khí huyết lao nhanh, bàn tay kiên cường như bạch ngọc, đỉnh đầu bước lên sương mù nhàn nhạt, chìm hơi thở thổ khí, thét dài lên tiếng, lại đến. Tá mệnh cảm thấy thân thể đau nhức kịch liệt, phản ứng càng là cực nhanh, lập tức ý thức được vị này mục đích, xoay người chạy. Có thể chạy không thoát, Lý Ngạn đao quang như bóng với hình, nổi giận chém mà tới, đến a. Đại thương đổi vết thương nhỏ, ngươi cái này cũng không dám sao? Tá mệnh liên tục né tránh, giữa không trung tiến hành 4-5 lần thần diệu đến cực hạn xê dịch, có thể cuối cùng vẫn là đến giơ bàn tay lên, đón thêm một thức đãng tứ hải. Sau đó Lý Ngạn tay trái tiến chiêu, bắt trước làm theo. Ngươi là một, ta là một, một trưởng đổi một quyền. Phía dưới xem náo nhiệt dân chúng rất nhanh đã mất đi hai người tung tích, bởi vì tá mệnh bắt đầu điên chạy, nhưng phía sau luôn có một cái không phải người người đuổi theo nội truy. Tiết tấu này lại về tới vừa mới trong viện giao phong thời kỳ. Khi đó tá mệnh chỗ hao phí kinh lực cũng là nhỏ hơn Lý Ngạn, lấy lực phá xảo, lại như cũ không chịu nổi. Lúc này cũng giống như thế, vẹn vẹn 4 lần quyền trưởng trao đổi, tá mệnh liền không còn cách nào cực tốc phi nước đại, lựa chọn một chỗ không người sân nhỏ bay xuống xuống dưới, thân thể kịch liệt lung lay. Lý Ngạn tùy theo xuống, đứng ở bàng bạc mưa to ở giữa, khỏe môi tràn ra máu tươi, dáng người vẫn như cũ ngạo nghệ thẳng tắp. Hắn nghiêng đầu, phun một ngụm, đem tích tụ tại thể nội tụ huyết nôn ra ngoài, lưỡi đao trực chỉ, chữa thương xúc thế. Tá mệnh hai tay 10 ngón chống ra, biên giới tổn hại áo bào rộng đón gió rung động, không có thổ huyết động tác, vẫn như cũ duy trì lấy phong độ. Đáng tiếc trời không tốt, bởi vì là ngày mưa, từ mặt nạ khe hở biên giới rịn ra từng tia huyết dịch, đó có thể thấy được vị này là vụ trộm nôn tại trong mặt nạ. Không quan tâm có phải hay không khét máu me đầy mặt, hai người lạnh lùng giằng co, đều tại vận kính chữa thương. Cấp bậc này tôn giả, quyền trưởng uy lực là cực kỳ kinh người, đổi thành kim chí chiếu cùng A Sử Na vòng đến, chịu vừa mới bị chúng quyền cước, cơ bản cũng là nội tạng vỡ tan, trực tiếp chết thảm hạ chẳng. Chỉ có Dương Tái Uy có thể chèo chống, bởi vì hắn cùng hai người một dạng, đều là luyện duy thức kình. Phật môn kình pháp phần lớn thiện ở chữa thương, lấy quang minh kình là nhất, là tốt nhất dưỡng lao kình pháp, trường thọ vô bệnh, duy thức kình thì thiện ở bản thân chữa thương. Dương Tái Uy lúc đó tại thổ phiền cũng là gần như hấp hối, nhưng chỉ cần bông ra không chế, cũng không lâu lắm liền khôi phục như lúc ban đầu, chính là môn này kình pháp chỗ thần kỳ. Hiện tại Lý Ngạn cùng tá mệnh liền cùng nhau vận chuyển duy thức kình lực, trị liệu thương thế. Khôi phục trong quá trình, tá mệnh trước tiên mở miệng, thoái ý rõ ràng, Lý Nguyên Vương, ngươi đường đường một trong đó vệ tùy cơ hành động làm, thái tử thân tín, tương lai tiền đồ vô lượng, thật chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận? Lý Ngạn ánh mắt kỳ quái, ngươi cũng là tông sư tu vi, sao nói ra bực này hoang đường nói đến? Ta cái này gọi đả thương địch thủ 1000, tự tổn 80. Thương thế của ta khôi phục mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, ngươi lại phải bao lâu? Ta năm nay muốn hơn 18 tuổi sinh nhật, nhanh đến tuổi mới 20, ngươi đây hơn 40, hay là hơn 50, thậm chí là hơn 60. Bất luận cái gì kinh pháp đều là căn cứ vào thân thể mạnh yếu, năng lực khôi phục cho dù tốt, nếu như luôn thụ thương nghiêm trọng, cũng khó có thể đền bù thân thể thương tích, khẳng định sẽ hao tổn tuổi thọ. Ta để cho ngươi hao tổn cái 10 năm tuổi thọ, ngươi tại chỗ liền chết cái này, đồng quy vu tận. Bằng ngươi cũng xứng. Tá mệnh hơi trầm mặc, mỗi chữ mỗi câu điện nói, Lý Nguyên Vương, ngươi đừng muốn đắc ý. Chúng ta lại đến. Trong chớp mắt, hai người lại lần nữa giao thủ, lại lẫn nhau đổi 3 quyền 4 trường. Lần này Lý Ngạn đa chịu 1 trường, nhưng trong đó một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào tá mệnh trên thân. Tá mệnh đứng thanh ngã bay, bịch một chút đập xuống đất, nghiêng đầu, mau đem mặt nạ phần dưới lôi kéo, thả ra chính mình nôn máu. Lý Ngạn cũng không chịu nổi, rơi trên mặt đất có chút lảo đảo, ngay cả nôn hai cái máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hai người không hẹn mà cùng an tĩnh lại, xa xa đứng thẳng, lại một lần mở ra chữa thương tranh tài. Lần này qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, tá mệnh mới thở ra hơi, nhìn xem sát ý kiên định, cầm đao ép tới Lý Nguyên Vương, phát ra tiếng rít thê lương. Cái này hiệp thứ 3, hai người trao đổi quyền trưởng sau, đều đứng không yên, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tá mệnh lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong thanh âm mang ra giọng nghẹn nào, Lý Nguyên Vương, ngươi chẳng phải ỷ có một bộ tốt thân thể à, có gì đặc biệt hơn người? Lý Ngạn khiêm tốn trả lời câu, đây là ta cố gắng đổi lấy. Nói đi, toàn lực chữa thương. Rốt cuộc 2 phút đồng hồ sau, tại tá mệnh tuyệt vọng nhìn soi mói, Lý Ngạn lần thứ 4 đứng lên, phủi phủi ngực, nhấc lên dây xích nào, ta trở về muốn bao nhiêu tu dưỡng mấy tháng. mà ngươi thì phải chết.